Chương 01, trộm bánh thịt tiểu tặc chương 01, trộm bánh thịt tiểu tặc giữa mùa hạ thời tiết. Bởi vì đêm qua xuống một cơn mưa nhỏ nguyên nhân, bây giờ mưa mới vừa bắt ngừng. Nguyệt hát phong cao, Dương Thanh liền dẫn thượng hắn cần câu đi ra câu cá. Đây là một chỗ 10 phần hoang vu đất hoang. Hắn tới này câu mấy ngày, chưa hề phát hiện có người từ kể bên này đi qua. Bất quá này cũng rất tốt, miễn cho có người đem hắn cá dọa cho đi. Hắn hôm nay mang theo thành tây lão Trần ra bán thịt tươi bánh. Dương Thanh tới thời điểm một mực đem nó nhét vào trong ngực. Bởi vậy cho tới bây giờ, này bánh thịt vẫn là nóng hôi hổi. Cái đồ chơi này chính là sẵn còn nóng ăn. Vừa mới một ngụm, đĩa bánh mùi thịt liền bay ra. Bánh da sốt giòn, bánh nhân thịt dày đặc. Đương nhiên đây cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn bây giờ muốn câu cá. Nhai a hai ngụm về sau, Dương Thanh liền tiện tay đem này bánh thịt để ở một bên, chống đi hai cánh tay tới sau liền hất lên cần câu. Mở câu. Chờ khoảng thêm vài phút đồng hồ không có cá mắc câu. Lại thêm hắn lại có chút thèm ăn, thế là Dương Thanh liền nhúng tay đi sờ hắn vừa mới tiện tay để dưới đất bánh thịt. Rất tốt, sờ soạn cái không. A. Hắn sững sờ một hồi, đột nhiên ý thức được một điểm không thích hợp. Thế là liền cao mày lại nhúng tay tại trên mặt đất lung tung sờ soạn hai lần. Vẫn là không có. Dương Thanh hăng hái. Hắn đi trong túi lấy ra điện thoại di động của mình, mượn điện thoại tia sáng hướng trên mặt đất quét qua. Nơi nào còn có cái gì bánh thịt? Mặt đất trừ hắn câu cá dùng công cụ bên ngoài, cũng chỉ thừa một ít cỏ dại. Hơn nửa đêm, Dương Thanh nhìn chằm chằm mặt đất kia cả người nổi da gà lên, toàn thân đều có một loại cảm giác không rét mà run. Không phải, hắn bánh thịt đâu? Bị ai cho ăn rồi? Nơi này mười phần u tĩnh. Dương Thanh bây giờ liền thở mạnh cũng không dám, bởi vậy từ nơi không xa bụi cỏ truyền đến túi nhựa ma sát âm thanh liền hết sức rõ ràng. Thật là có tặc. Dương Thanh bình phong khí, khép mắt tại trên mặt đất nhìn một chút, tìm cục đá nhỏ liền hướng bên kia đập tới. Đông, bên kia đột nhiên không có tiếng. Một trận trầm mặc. Xem chừng là người. Dương Thanh ở trong lòng nghĩ, nếu là động vật gì lời nói liền cái kia một chút đoán chừng liền kinh chạy. Nghĩ như vậy, hắn liền rón rén mà thẳng bước đi đi qua, lại ngừng thở nhúng tay hướng trong bụi cỏ một nhóm. Điện thoại đèn chiếu sáng tia sáng rơi vào một cái hơi có vẻ đơn bạc mà lại thon gầy trên lưng. Người này tại trong bụi cỏ co lại thành một đoàn, nhìn mười phần nhỏ gầy. Nàng tựa hồ là bị chói mắt tia sáng kinh đến một dạng, cho nên xoay đầu lại nhìn về phía Dương Thanh ánh mắt có chút thất kinh. Nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, hẳn là cái cô nương. Cô bé này mặt đều bị bùn dán lên, thấy không rõ khuôn mặt tướng mạo. Duy chỉ có nàng lộ ra một đôi đen lúng liếng ánh mắt lại phá lệ đẹp mắt. Nàng ánh mắt ngây thơ thanh tịnh, không giống như là những cái kia tinh thần thất thường người. Nhưng vì cái gì nàng có thể như vậy xám xịn xuất hiện tại này một mảnh hoang dã đâu? Thậm chí còn trộm hắn bánh thịt. Nghĩ lãng mạn một chút, Dương Thanh sẽ cảm thấy đây đại khái là trong rừng sơn quỷ, hoặc là con nào đó tiểu hồ ly thành tinh, đến thế gian chịu khổ tới. Chỉ khi nào nghĩ kỹ đứng lên, hơn nửa đêm nàng một người bốn tại nơi này, này phía sau nguyên nhân nhưng là có chút tàn nhẫn. Tóm lại mặc kệ như thế nào, nàng muốn như vậy lưu lạc ở bên ngoài, nhất định là thụ rất nhiều khổ sở. Ngươi, Dương Thanh vô ý thức hướng nàng đưa tay. Có thể hắn lời còn chưa nói hết, một giây sau liền bị cô bé này đột nhiên lộ ra tới chủy thủ cho chắn trở về. Ánh mắt của nàng cũng lập tức từ kinh hoàng chuyển biến thành sắc bén, một nháy mắt phong mang tất lộ. Đừng tới đây. Dương Thanh vô ý thức lui về sau một bước, có chút không nói ra, trên tay ngươi cầm bánh thịt vẫn là của ta đâu. Cùng lúc đó, Dương Thanh đối cô nương này thân phận cũng có một cái nhận thức mới. Nàng đại khái là phạm vào chuyện gì không chỗ có thể đi cho nên chỉ có thể trốn ở chỗ này đào phạm. Bằng không người bình thường ai đêm hôm khuya khoắt mang theo quản chế đao cụ trốn ở chỗ này. Cô nương này cùng hung cực ác, có thể hắn lại không thể không có phân tức. Cũng nói không rõ đem nàng bức gấp nàng sẽ làm ra chuyện gì tới, việc cấp bách là trước tiên đem nàng ổn định, chờ hắn rời cái này cái địa phương quỷ quái xa một chút lại gọi điện thoại báo cảnh. Mặc dù Dương Thanh cảm thấy dựa vào bản thân hình thể ưu thế cũng có thể dễ như trở bàn tay mà chế trụ nàng, nhưng mọi thứ không sợ nhất bạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu là vì loại sự tình này cho mình thêm chút tổn thương, cái kia quá không đáng. Có thể hắn lời nói mới rồi tựa hồ đối với cô nương này lên điểm tác dụng. Nàng cúi đầu xuống nhìn xem trên tay mình ăn còn lại nửa cái bánh thịt, tốt xấu là cầm trên tay quản chế đao cụ cho thu. Nàng nết môi có chút ngượng ngùng thấp giọng nói ra, xin lỗi, ta thực sự quá đói. Dương Thanh, cái gọi là loạn thế trước hết giết thánh mẫu, câu nói này có thể lưu truyền đến nay liền chứng minh nó khẳng định là có nhất định đạo lý. Cũng tỉ như bây giờ, cô nương này mới vừa rồi còn cho hắn sáng đao, nhưng nghe xong nàng nói chuyện cái giọng nói này, hắn lại đột nhiên cảm thấy nàng có chút đáng thương. Rõ ràng hắn đối nàng quá khứ còn hoàn toàn không biết gì, vạn nhất trên người nàng thật có cái gì ám mạng. Thế là Dương Thanh chỉ có thể gãi gãi đầu, sau đó kiên trì mở miệng hỏi nàng, nhà ngươi ở đâu? Nếu là thuận tiện lời nói ta mua trương vé xe tiễn đưa ngươi trở về. Vẫn là ngoại hình của nàng chiếm ưu thế. Nếu là bây giờ đứng ở trước mặt hắn chính là một cái bàng đại eo thô đại hán, cái kia Dương Thanh liền muốn suy tính một chút nhân thân của mình an toàn. Cô nương này nghe thấy hắn nói chuyện cũng chỉ nết môi không lên tiếng. Sau đó nàng cúi đầu xem trên tay mình bánh thịt. Trầm mặc một trận, Dương Thanh hướng nàng khoát tay, lại thở dài nói ra, ăn đi ăn đi. Trong đêm tối yên tĩnh, thế là bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể cực rõ ràng truyền vào Dương Thanh trong lỗ tai. Hắn giống như nghe thấy cô nương kia rất nhỏ giọng mà nói một câu, cảm ơn, nhưng lại giống như không có. Bởi vì làm hắn phản ứng kịp thời điểm, cô bé này đã cúi đầu xuống ăn thịt bánh. Thoạt đầu nàng vẫn là ngụm nhỏ cắn. Đại khái là lo lắng nàng ở trước mặt người ngoài, bởi vậy phải gìn giữ một phần chính mình tu dưỡng. Có thể nàng thật sự cực đói, thế là ăn vài miếng liền bắt đầu nguyên lành đứng lên. Qua một lát, nàng bắt đầu nhỏ giọng nói xin lỗi, ta vừa rồi quá thất lễ. Ngươi bây giờ biết thất lễ rồi. Dương Thanh tức giận mở miệng nhà rảnh, vậy ngươi vừa mới còn đối ta sáng đao, ta chỉ là dọa ngươi một chút. Lang Quân là người tốt. Nghe tới này phục cổ xưng hô, Dương Thanh lại nhíu mắt, ở trong lòng lại bắt đầu một lần nữa phán đoán cô nương này thân phận. Nhìn nàng tuổi tác không lớn, nói chuyện cũng ôn ôn nhu nhu, xem ra không quá giống đạo phạm. Xem chừng nàng chính là nhìn loại kia thấp kém cổ trang kịch nhìn cho váng, coi là nâng lên kiếm liền có thể xông sáo thiên ngai. Kết quả lạc đường chỉ có thể đói bụng ốm tại nơi này, nếu không phải là gặp gỡ hắn nói không chính xác liền đổ vật cũng không được ăn. Cũng chính là cho tới bây giờ, Dương Thanh mới có cơ hội hảo rõ xét nàng. Điện thoại đèn chiếu sáng rơi vào trên người nàng, trên mặt nàng tất cả đều là nước bùn, tóc cũng kết thành một sợi một sợi. Mặc trên người hẳn là váy, nhưng liền váy áo trên người nàng cũng giống như là bị nước bẩn pha qua. Tiểu lưu mèo hoang. Nhìn nàng bộ dáng này, Dương Thanh lại nhịn không được thở dài, sau đó hỏi nàng, ngươi tên gì? Ta gọi Hồ Bạch. Hồ thượng chi nữ. Đang nói tới cha mình tính danh thời điểm, cô bé này rốt cục nâng đầu. Chương 02, ngươi kéo dài dạng này triệu chứng bao lâu? Chương 02, ngươi kéo dài dạng này triệu chứng bao lâu? Đúng vậy, nàng cứ gọi Hồ Bạch. Thông qua vừa rồi nói chuyện bên trong, Dương Thanh cuối cùng là được đến một cái hữu hiệu tin tức. Sau đó hắn lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái cô bé này ánh mắt. Dù cho cô nương này xem ra yếu đuối nhỏ nhắn xinh xắn, đáng thương bất lực, nhưng nàng nhìn người ánh mắt lại từ bắt đầu đến cuối cùng đều để lộ ra một cố kiên quyết. Tựa như ban đầu như thế, nàng lạnh buốt giống như là một cái không ra khỏi vỏ bảo đao. Cứ việc nàng cẩn thận đem điểm này cảnh giác thu liễm, không để điểm này phong mang tổn thương đến người khác, nhưng cẩn thận từng ly từng tí người đến gần nàng vẫn là sẽ không tự chủ được cảm thấy một tia run rẩy. Cái này hiển nhiên là cùng nàng bây giờ niên kỷ rất không tương xứng. Dương Thanh ở trong lòng nghĩ, có lẽ nàng trải qua một chút rất nặng nề chuyện. Suy nghĩ một lúc không còn xoắn xuýt vấn đề này, hắn lặng lẽ ở trong lòng thở dài, sau đó mở miệng hỏi nàng, người kia, nếu là gần lời nói ta tiện đường tiễn ngươi một đoạn đường, xa ta liền giúp ngươi mua trường vé xe. Đến nỗi nàng có trả hay không? Dương Thanh không nghĩ tới này một tầng. Hắn đại học vừa tốt nghiệp, chính là một cái nóng quá huyết thanh niên. Hắn coi như là làm việc thiện vì chính mình tích đức. Hồ Bạch thần sắc có chút động dung, Dương Thanh có thể tinh tưởng trông thấy đối diện cô bé này ánh mắt biến hóa. Hắn vừa mới nói xong, cô nương này liền bịch một chút hướng hắn quỳ, sau đó cúi đầu. Nàng lại ngẩng đầu lên, đối Dương Thanh mắt ngậm lấy nhiệt lệ nói ra, ta tại Tịnh Châu còn có thân nhân, ta có thể đi tìm nơi nương tựa ta ngoại tổ nhà. Tại Dương Thanh còn tại mơ hồ thời điểm, cô nương này lại bài nói, Lang Quân đại ân, Bạch tất khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Đời này kiếp này đều nhớ Lang Quân ân tình. Ngày khác kết cỏ ngập đành. Khoan, tại cô nương này nói một chút càng nhiều muốn báo ân lời nói trước đó, Dương Thanh cho nàng đánh gãy, ngươi lại nói một chút nhà ngươi là ở đâu. Ta vừa rồi không nghe rõ. Nếu là đại gia nói chuyện đều có thể tự động hiện ra phụ đề liền tốt. Cả nước mấy trăm nhiều cái thành phố cấp thành thị, ai cũng không có khả năng đem này mấy trăm thành thị cùng riêng phần mình tỉnh đều nhất nhất đối ứng đứng lên. Hồ Bạch sững sờ, tiếp lấy liền một lần nữa nói ra, nhà ta tại Tịnh Châu. Dương Thanh, cái nào Tịnh Châu? Hồ Bạch. Tịnh Châu. Thiên hạ chẳng lẽ còn có cái thứ hai Tịnh Châu sao? Cô nương này trầm mặc một chút, sau đó nhẹ giọng giải thích, Vũ Trị Hồng Thủy, phân thiên hạ Cửu Châu. Chính bác nói Tịnh Châu. Nàng nói xong về sau, tiếp lấy liền cẩn thận mà đi nhìn đối phương sắc mặt. Nàng đối với Dương Thanh không biết Tịnh Châu biểu thị kỳ quái. Làm sao có thể có người không biết Tịnh Châu đâu? Cho dù hắn chỉ là một cái phổ thông hương giả thôn phu, cái kia cũng nên biết thiên hạ thập tam châu nha. Cùng Hồ Bạch khác biệt, Dương Thanh bây giờ lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi bên trong. Cô bé này giọng nói chuyện cổ quái kỳ lạ, không giống như là người hiện đại. Hỏi nàng nhà ở đâu, nàng nói tại Tịnh Châu. A, chẳng lẽ là một cái người cổ đại từ trên trời rơi xuống tới rồi? Nghĩ như vậy, Dương Thanh liền khắp nơi nhìn quanh một chút, suy nghĩ có phải hay không vị nào blogger hơn nửa đêm không ngủ được chạy tới đây đùa giỡn người qua đường. Có thể camera liền đặt cái nào mang lấy đâu. Nhưng này rừng rậm hoang vu, liền tiếng chim hót cũng không nghe thấy. Trầm mặc hồi lâu, hắn liền lấy lại tinh thần một lần nữa dò xét đối diện vị này quỳ gối hắn trước mặt nữ tử. Hồ Bạch quỳ lệ thời điểm hắn giật nảy mình. Nhưng bởi vì lời nàng nói thật là khiến người mơ hồ, hắn có chút sững sờ, bởi vậy quên ngay lập tức gọi nàng đứng lên. Người trước đứng dậy lại nói. Dương Thanh trong lòng rối bời, hắn giật nhẹ tóc mình, trước hết để cho cái cô nương này đứng lên, chúng ta này không thể cái này. Hồ Bạch không lên tiếng, nhưng nàng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Dương Thanh tóc, hơi có chút không đành lòng. Vốn là tóc liền ngắn, lại kéo liền kéo không còn. Tốt đẹp Lang Quân, làm sao lại thụ khôn hình đâu? Dương Thanh cũng không lý tới nàng, như cũng ở trong lòng tính toán cái này hoang đường mà lại hoàn toàn không có lo gì chuyện. Tịnh Châu, kỳ thật Tịnh Châu hắn ngược lại cũng không phải không biết. Hắn nhìn qua Tam Quốc diễn nghĩa, ít nhiều hiểu rõ một chút. Tại vậy hắn còn có một vị người quân đâu. Sau một lát, Dương Thanh hỏi, ngươi nhận biết Lữ Bố sao? Hắn cũng là Tịnh Châu người. Không biết. Lúc nói lời này Hồ Bạch ánh mắt trở nên rất cảnh giác. Cùng lúc đó, nàng lặng lẽ nắm chặt trong lòng bàn tay truy thủ, khuôn mặt nhỏ cũng kéo căng, cho người cảm giác tựa như là một cái chim sợ cánh cong. Phản phất một giây sau nàng liền muốn một đầu đâm vào rừng, biến mất tại này nồng đậm trong bóng đêm. Đó là ai? Hồ Bạch tiếp tục hỏi. Một vị gặp người liền bái làm nghĩa phụ gia hỏa. Dương Thanh thuận miệng đáp. Nói lên Lữ Bố, khó tránh khỏi không nghĩ tới câu kia bố phiêu linh nửa đời, chỉ hận. A ha. Hồ Bạch giống như khẽ cười một cái. Dương Thanh cũng không để ý nàng, hắn tiếp tục hỏi ngươi chuyện này, chiều nay năm nào? Hồ Bạch hơi có chút kỳ quái mà nhìn hắn một cái, mặc dù không rõ vị này xem ra không quá thông minh Lang Quân vì cái gì hỏi như vậy, nhưng nàng vẫn là đàng hoàng hồi đáp, chiều nay sơ bình 3 năm. Sơ bình? Đây là vị nào hoàng đế niên hiệu ấy nhỉ? Dương Thanh gãi gãi đầu, hắn có chút mờ mịt nói ra, ngươi chờ ta tra một chút. Một bên ấn mở công cụ tìm kiếm, trong đầu lại không tự giác mà hồi tưởng lại nữ hài nhi này cổ quái kỳ lạ ngôn ngữ nàng cùng tương đối dị thường hành vi biểu hiện. Không thể nào, thật sự là người cổ đại. Hắn đến bây giờ còn cảm thấy là vong hồng blog đùa giỡn người qua đường khả năng càng lớn một điểm. Dương Thanh Yên lặng nuốt nước miếng một cái. Hắn một bên đọc lên công cụ tìm kiếm nổi lên hiện ra đáp án, một bên lặng lẽ quan sát đến đối diện nữ hài thần sắc biểu lộ, thiên tử là Lưu Hiệp. Hồ Bạch chỉ ngẩng đầu yên lặng liếc hắn một cái. Đối với hắn gọi thẳng thiên tử tính danh chuyện này sáng suốt mà không có lên tiếng phản bác. Bây giờ là tháng 6. Sơ bình 3 năm tháng 6 chuyện gì xảy ra? Dương Thanh tiếp tục tra. Đồng Trác bộ khúc phản, công kinh sư. Tháng 6 mậu ngọ, ham thành Trường An. Lại dân người chết hơn bạn người. Đoạn chữ viết này lấy từ Hậu Hán thư. Hơn nửa đêm, Dương Thanh lên một thân nổi da gà, toàn thân lông tơ cũng đều dựng thẳng lên tới. Hắn sở trường xoa xoa chính mình cánh tay. Sớm biết ban đêm thời tiết như thế lạnh, hắn liền nên mang một cái áo khoác tới. Cùng lúc đó, hắn nhìn về phía Hồ Bạch ánh mắt cũng toát ra một cỗ không thể tin. Làm sao lại có như thế hoang đường chuyện? Dương Thanh thu hồi điện thoại, sau đó mở miệng hỏi nàng, cho nên ngươi là từ Trường An lại đây, vẫn là từ Tịnh Châu mà đến? Hồ Bạch liền nhìn xem hắn, bắt đầu giải thích. Cô bé này kinh lịch kỳ thật cũng rất đơn giản. Căn cứ chính nàng nói tới, nàng là Tịnh Châu người, từ nhỏ ngay tại Tịnh Châu lớn lên. Về sau phụ thân đi Lạc Dương làm quan, thế là nàng cũng cùng đi Lạc Dương. Sau đó chính là mọi người đều biết Tam Quốc diễn nghĩa có chuyện. Đồng Trác đốt Lạc Dương cung thất, rời Lạc Dương bách tính đến thành Trường An. Quách tỷ lý rất phản, công thành Trường An. Cha ta liều chết đem ta đưa ra, bạch một đường lang bạt kỳ hồ, may mà gặp phải Lang Quân. Nàng đại khái là tại trên đường hôn mê bất tỉnh. Đợi nàng sau khi tỉnh lại, nàng người ngay tại đây. Dương Thanh cảm thấy mình hơi có chút đau răng. Nếu là hắn tin lời này, vậy hắn cùng cô nương này ở giữa, hai trong đó ít nhất phải có một cái muốn vào bệnh viện tâm thần. Hắn sững sờ nhìn chằm chằm Hồ Bạch, ánh mắt mang theo chút thương hại nhìn xem nàng. Hắn đồng tình nói, cô nương, ngươi kéo dài dạng này triệu chứng bao lâu rồi? A, cô nương sững sờ. Chương 3, một giấc chiêm bao chương 3, một giấc chiêm bao mặc kệ cô nương này nói có đúng không thật sự, nhìn nàng nghiêm túc như thế vẻ mặt nghiêm túc, Dương Thanh bây giờ là thật tâm thực lòng mà đáng thương nàng. Hoặc là cô bé này tinh thần có vấn đề, hoặc là liền nàng thật sự một mình xuyên qua hơn 2000 năm thời gian, lẻ loi một mình mà đi tới cái này xa lạ thế giới hoàn toàn mới. Không thông văn hóa, không hiểu văn tự, đã vô chi giao, lại không quen bạn. Nàng không cách nào dung nhập thế giới này, thậm chí liền tìm người thổ lộ hết trong lòng nàng buồn khổ đều làm không được. Làm nàng cực đói, cũng khát cực kỳ thời điểm, vận khí tốt nàng có thể được đến một chút đồ ăn. Vận khí không tốt nàng sẽ bởi vì đồng nhân thương lượng thời điểm mở miệng không làm mà bị nhiệt tâm nhân dân quần chúng coi như người bị bệnh tâm thần đưa vào bệnh viện tâm thần. Từ đây bị giam tại một cái căn phòng bên trong, thê lanh cô tịch mà qua xong cả đời này. Hoặc là bi thảm đến đâu một chút, nàng không chiếm được bất luận cái gì tài nguyên, thế là bị chết đói ở này trong một khu rừng rậm rạp. Không đâu vết. Cũng mặc kệ nói thế nào, nàng dù sao tránh thoát một trận loạn thế. Vượt qua mấy cái kia hỗn loạn hắc ám thời đại, đi tới này một mảnh thổ địa phồn vinh nhất phú cường thời điểm. Bởi vậy Dương Thanh cũng không thể nói đây rốt cuộc là vận may của nàng vẫn là bất hạnh. Nghĩ như vậy, Dương Thanh nhìn về phía Hồ Bạch ánh mắt lại càng phát tràn ngập đồng tình. Ngươi biết đây là cái nào sao? Dương Thanh hỏi. Hắn nói chuyện âm thanh cực nhẹ, đặt ở trong đêm tối tựa như là một trận gió nhẹ, nó cực kỳ nhẹ nhàng mà đảo qua Hồ Bạch đáy lòng, làm cho Hồ Bạch trong lòng run lên. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía Dương Thanh, trong lòng loáng thoáng mà cảm thấy, tựa hồ có cái gì nàng không chịu nhận sự tình muốn phát sinh. Ta không biết. Nơi này, dù ngươi có thể lý giải lời nói tới nói, nơi này là tương lai. Ngươi là một giấc chiêm bao, mơ tới 2000 năm sau thế giới. Khác biệt duy nhất là ngươi đắm chìm tại giấc mộng này bên trong, vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại. Hoặc là nói, ngươi chỉ có thể sống ở trong mộng. Làm sao lại có như thế hoang đường chuyện? Hồ Bạch cắn răng, dùng sức nắm chặt trong lòng bàn tay truy thủ, nàng lớn tiếng reo lên, ngươi đang gạt ta. So sánh dưới Dương Thanh liền tỉnh táo nhiều. Hắn thở dài, có chút buồn bực mở miệng, nếu như ngươi có thể bảo chứng lời của ngươi nói thật sự, vậy ta cũng sẽ cảm thấy rất hoang đường. Như thế hoang đường sự tình, hắn một người hiện đại đều không chịu nhận. Huống chi là người cổ đại. Hồ Bạch hồi lâu mà không nói chuyện. Nàng hốc mắt phát nhiệt, trong mắt tựa hồ có nhiệt lệ muốn chảy xuống tới. Nơi này là tương lai. Vâng. Vậy ta quên đâu? Tịnh Châu vẫn còn, chỉ là đổi tên. Nhưng ngươi Châu biết rõ sự vật. Thân nhân của ngươi, bằng hữu của ngươi, bọn hắn đều biến mất ở hơn 2000 năm tới thời gian bên trong. Ngươi tại tương lai, mà bọn hắn lại tại đi qua. Ngươi có thể vượt qua hơn 2000 năm sao? Không thể. Cho nên Hồ Bạch sẽ không còn được gặp lại quê hương của nàng. Đêm tối rất yên tĩnh. Hồ Bạch mười phần khó khăn tiếp nhận Dương Thanh lời nói. Người này đối nàng có một bữa cơm tri ân, hắn sẽ không lừa nàng, cũng không có lý do lừa nàng. Kỳ thật nàng lặng lẽ đi qua thành trấn, nhưng chỉ là xa xa nhìn qua liếc mắt một cái, chưa từng tới gần. Người nơi này đều làm tóc ngắn ăn mặc, mặc càng là đổi phong bại tục. Cùng nàng biết rõ phong tục tập tục hoàn toàn khác biệt. Nàng thấy đột ngột từ mặt đất mọc lên cao lầu. Cái kia từng sàn cao lầu, muốn so hoàng cung còn muốn cao. Xa xa nhìn nơi đó chợ, nó lại so Lạc Dương còn muốn phồn hoa. Mặc dù Lạc Dương bây giờ đã hóa thành một cái đáng thương đất khô cằn. Nàng nghĩ tới đủ loại khả năng. Thoạt đầu nàng coi là nơi này cũng không phải là đại hán quốc giới. Cũng mặc kệ như thế nào, nàng đều có thể cứng cỏi không ngừng mà sống sót. Hồ Bạch trên người cũng không tiền bạc. Dựa theo kế hoạch của nàng, nàng sẽ trước dùng một chút thời gian dò nghe nơi này phong tục tập quán, từ đây này một mảnh rừng rậm chính là nàng tiểu gia. Nàng có thể trong này đi săn bắt cá, sau đó dùng một chút mới mẻ tôm cá đi chợ thượng đổi một chút mễ lương. Có lẽ còn có thể được một chút hạt giống. Sau đó nàng liền có thể khai khẩn ra một mảnh đất hoang tới chờ đợi năm sau mùa xuân. Cho dù nàng không trở về được Tịnh Châu, nàng cũng có thể sử dụng loại phương thức này kiên cường sống sót. Như đầu ngày sau, nàng còn trẻ, còn có ngày sau. Có thể nàng duy trì có không có nghĩ qua. Nơi này vậy mà là 2000 năm sau. Một người sao có thể đối kháng hơn 2000 năm thời gian đâu? Chẳng lẽ thế gian này thật có thần linh? Hồ Bạch quay đầu nhìn qua mặt trăng. Mặt trăng chút xuống xuống. 2000 năm sau ánh trăng chiếu vào trên người nàng, nổi bật lên nàng giống như một khối bạch ngọc. Nếu cho dù cách cảm giác thật giống như nàng một giây sau liền muốn biến mất, có lẽ là nàng không bao lâu từng đối thiên bắn qua mặt trăng, bởi vậy chọc giận thần linh, lúc này mới đem nàng ném ở nơi này xem như mạo phạm thần linh đại giới. Nàng đứng ở chỗ này, nàng đem chính mình đặt mình vào tại 2000 năm sau thế giới. Thế là quay đầu nhìn lại, nàng thân hữu tựa như thái sử công ghi lại như thế, bọn hắn biến mất ở 2000 năm trước, hóa thành thẻ tre bên trên một đoạn văn tự, biến thành một đoạn chỉ tồn tại ở trong óc nàng lịch sử. Hồ Bạch một mực không lên tiếng, Dương Thanh cũng cho nàng thời gian đi tiêu hóa cái này làm cho người khó có thể tin tức. Qua hồi lâu, nữ hải mới nhẹ nhàng đóng mắt, làm nàng nhắm mắt thời điểm, một giọt nhiệt lệ chảy xuôi xuống. Đại Hán kia đâu? Nàng mở miệng hỏi, chỗ này vẫn là Đại Hán sao? Ê, Đại Hán không có rồi. Tào Tháo ngươi biết không? Con trai hắn khiến cho các ngươi tiểu hoàng đế nhường ngôi, thế là hắn liền biến thành hoàng đế. Đằng sau Tư Mã Thị Soán bị đổi quốc hiệu Tấn. Dương Thanh an ủi nàng, bất quá ngươi cũng không cần quá thương tâm, vương triều hủy diệt là một cái tuyên cổ bất biến tuần hoàn, quá bình thường cực kỳ. Các ngươi Đại Hán đã làm rất tuyệt, đằng sau lại không có vương triều thời gian tồn tại có thể so sánh Đại Hán còn rất dài. Thật sự, Hồ Bạch mười phần miễn cưỡng đối Dương Thanh gạt ra một cái cười. Nàng lại hướng Dương Thanh bãi đi. Dương Thanh muốn ngăn, ngươi thật đừng vì. Chúng ta này không thể cái này. Ta không chịu nổi. Bị nàng cự tuyệt. Nàng bỏ xổm đi xuống tay bị Dương Thanh nâng lên, thế là cổ tay của nàng cứ như vậy bị nâng ở Dương Thanh lòng bàn tay bên trong. Hồ Bạch thẳng tắp thân trên, nhìn xem vị này làng quân con mắt đối với hắn nghiêm túc nói ra, các ngươi không thể. Có thể ta không phải là các ngươi cái này người, ta là Đại Hán nữ tử. Đây chính là chúng ta Đại Hán lễ tiết. Huống chi lang quân tại ta có đại ân, như thế nào chịu không nổi ta cúi đầu. Dương Thanh nghe vậy cũng không còn cản. Nhìn nàng dập đầu xuống, Dương Thanh lại ngữ khí phức tạp nói ra, kỳ thật chỉ là một cái bánh thịt mà thôi, thật không cần dạng này. Hồ Bạch bài xong, nhưng nàng vẫn duy trì một cái ngồi quỳ chân tư thế. Nàng chỉ là ngẩng đầu lên, đối Dương Thanh nói ra, đối lang quân mà nói chỉ là một cái bánh thịt, có thể đối Hồ Bạch mà nói lại là Hồ Bạch một cái mạng. Tuy là một bữa cơm tri ân, nhưng so sánh giá cả thiên kim. Cho dù Hồ Bạch kiếp này vô duyên báo đáp lang quân ân tình, kiếp sau cũng làm vì lang quân chấp roi rơi đăng. Dương Thanh liền thở dài, hắn đã không cần Hồ Bạch kết cỏ ngầm ảnh, cũng không cần nàng chấp roi rơi đăng, hắn cũng sẽ không cưỡi ngựa, chấp cái gì roi. Cho dù vị cô nương này nói dạng này thật trọng, có thể tại Dương Thanh trong mắt bánh thịt cũng vẫn là bánh thịt, chẳng qua là một cái nhấc tay, là hắn ngày thứ hai liền sẽ quên việc nhỏ. Bây giờ hắn phạm khó xử là, nghe cô nương này ngữ khí, 89/10 nàng thật sự là một cái từ Đại Hán vương triều xuyên qua tới nữ tử. Như vậy hắn bây giờ nên làm cái gì? Nên xử lý như thế nào? Chương 04, tử tiết chương 04. Từ tiết lưu cho Dương Thanh lựa chọn kỳ thật cũng không nhiều, một là hắn giả vờ như không biết. Này nguyên bản cũng không phải trách nhiệm của hắn, bởi vậy vô luận nàng ở trên vùng đất này như thế nào lớn lên đều không có quan hệ gì với hắn. Thu lưu một cái cổ đại nữ hài là một chuyện rất phiền phức. Hắn không thể dưỡng nàng cả một đời, một ngày nào đó nàng muốn học chính mình tại xã hội này sinh tồn tiếp. Bởi vậy hắn muốn đem có quan hệ với xã hội này tất cả tri thức toàn bộ chuyển cho nàng. Hắn phiền phức trình độ có thể tương tự đem một đứa bé bồi dưỡng trưởng thành. Đương nhiên nếu như nàng là hài nhi vẫn còn tốt, chí ít làm nàng xem như hài nhi thời điểm. Nàng xã hội thân phận so với nàng xem như trưởng thành lúc muốn tốt giải quyết. Vừa nghĩ tới Hồ Bạch vấn đề thân phận Dương Thanh liền có chút đau đầu. Nếu như hắn thật sự thu lưu nàng, như thế nào giúp nàng cầm tới thẻ căn cước chính là một cái vĩnh viễn cũng không vòng qua được đi khảm. Có thể hắn chỉ là một cái vừa tốt nghiệp còn không có cầm tới chứng nhận tốt nghiệp người bình thường, gia đình bối cảnh cũng mười phần đơn giản. Hắn đã không người mạch, lại không đủ loại tài nguyên. Dương Thanh tất cả xã hội thường thức đều đến từ nào đó âm. Bởi vậy bằng kiến thức của hắn thật đúng là nghĩ không ra muốn thế nào giúp Hồ Bạch giải quyết thân phận vấn đề. Thậm chí liền khơi thông quan hệ hắn cũng không biết nên đi tìm ai khơi thông. Có thể nói đi thì nói lại, đây chỉ là một trẻ tuổi tiểu nữ hài, chẳng lẽ hắn thật có thể trơ mắt nhìn nàng chết ở trước mặt hắn sao? Lựa chọn thứ hai là trực tiếp báo cảnh, cái này tuyển hạng ưu thế ngay tại ở hắn có thể thống khoái mà nhanh nhẹn đem cái này khoai lang bỏng tay cho vãi ra. Cách cục lớn một chút, có lẽ những cái kia các viện sĩ có thể chế tạo ra thời gian chế tạo cơ, biết rõ ràng thời gian xuyên qua huyền bí. Đến nỗi cảnh sát thúc thúc có thể hay không tin, hắn sẽ có hay không có báo giả cảnh phong hiểm, có thể hay không cùng cô nương này cùng một chỗ bị xoay đưa vào bệnh viện tâm thần. Đây là mặt khác vấn đề. Lựa chọn thứ ba. Làm Dương Thanh Lâm vào trầm mặc thời điểm, Hồ Bạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nữ hài tử cúi đầu rất nhỏ giọng mà nói, ta đói. Dương Thanh sững sờ. Hắn tử trong trầm tư lấy lại tinh thần, đang nghe rõ sở cô bé này nói cái gì về sau, hắn liền lấy điện thoại cầm tay ra đến xem liếc mắt một cái thời gian. Còn tốt, vừa qua 12 giờ. Thời gian mặc dù hơi trễ, nhưng cái giờ này bọn hắn trong tiểu khu một chút quán đồ nướng cũng vẫn là tại kinh doanh. Đại khái là đối cô bé này lòng mang một chút xíu ấy nấy. Bởi vậy cho dù từ nơi này đến bọn hắn tiểu khu có qua có lại cần phí không ít thời gian, nhưng Dương Thanh vẫn là lập tức liền đáp ứng. Hắn quan sát lúc đến con đường, nhìn qua càng sâu lộ trọng đêm tối, hắn quay đầu đối Hồ Bạch nói ra, "Vậy ngươi chờ ta ở đây, ta đi cấp ngươi mua chút ăn tới." Hồ Bạch đứng, "Tốt." Dương Thanh còn nói, "Có thể khổ cực ngươi chờ lâu một hồi, lộ trình có chút xa." Hồ Bạch vẫn như cũng là ứng. Nàng ngựa đầu nhìn xem Dương Thanh, đối với hắn gạt ra một cái cười, sau đó lại bái, "Đa tạ lang quân." Dương Thanh, "Không có cách nào." Hắn ngăn không được, cũng không cách nào cản. Dương Thanh cảm thấy hắn đời này thọ đều bị cô nương này cho gãy xong. Đi ra ngoài mấy bước, Dương Thanh đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó lại quay đầu nhìn lại, gặp Hồ Bạch vẫn canh giữ ở cái kia phiến rừng rậm từ bên trong, hắn nhịn không được mở miệng nói ra, "Ngươi ngàn vạn phải chờ đợi ta, đừng chờ ta trở lại về sau tìm không thấy ngươi." Vừa vặn hắn cũng có thể thừa dịp khoảng thời gian này yên tĩnh, suy nghĩ thật kỹ muốn hay không đem vị cô nương này mang về nhà. Hồ Bạch sững sờ, lại đối hắn cười nói ra, "Lang quân yên tâm, ta sẽ một mực lưu tại nơi này." Dương Thanh trực giác tính mà cảm thấy không thích hợp, nhưng hắn không nghĩ nhiều, chỉ là gãi gãi đầu, sau đó quay người đi. Cần câu không mang theo, dù sao còn phải lại trở về. Đêm nay mặt trăng phá lệ sáng tỏ, hết sức quang hoa. Hồ Bạch ngửa đầu vào nguyệt, đột nhiên lộ ra một cái mười phần bi thương cười. Trên mặt trăng ở thần linh, cái kia hẳn là cựu thiên tri thượng tiên nữ tiễn đưa nàng một giấc mộng dài, khiến nàng đắm chìm tại trận này trong giấc mộng không cách nào tỉnh lại. Thế là tại này dài dằng dặc mà lại xa xôi thời gian bên trong, nàng mất đi thân nhân, bằng hữu, còn có cố hương của nàng. Đây có lẽ là mộng đẹp, động lòng người cuối cùng muốn trở về hiện thực. Nàng luôn có biện pháp tỉnh lại. Nàng sẽ hóa thành một trận phong, một lần nữa xuyên qua hơn 2000 năm thời gian, cuối cùng trở lại nàng sinh trưởng ở địa phương Tịch Châu. Chỉ có nơi đó mới là nhà của nàng. Hồ Bạch chậm rãi giơ lên phụ thân nàng lưu cho nàng thiếp vàng truy thủ. Này vốn là lưu cho nàng phong thân. Dương Thanh quay đầu nhìn thoáng qua. May mắn hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Tại hắn đi không có mấy bước về sau, hắn liền từ đầu đến cuối trong lòng bất an. Thế là liền nghĩ cuối cùng lại quay đầu nhìn liếc mắt một cái. Có thể hắn nhìn thấy cái gì? Đêm tối u tĩnh. Hắn đứng ở chỗ này đã không nhìn thấy nữ hải kia thân ảnh, nhưng ánh trăng quang hoa, nó chiếu vào Hồ Bạch thành kia thiếp vàng truy thủ bên trên, trong đêm tối chết xạ ra ánh sáng. Đâm vào Dương Thanh nhắm mắt. Có thể hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, cứ như vậy một cái mắt, Dương Thanh liền hướng phía Hồ Bạch cái hướng kia lớn tiếng kêu la, hắn cứ gọi nàng danh tự. "Hồ Bạch, a." Hồ Bạch tay run một cái. Nàng buông xuống truy thủ, từ dưới đất đứng lên. Dương Thanh nghe không được Hồ Bạch âm thanh, nhưng nhìn điểm kia hàn quang biến mất, hắn trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, hắn một bên hướng Hồ Bạch phương hướng chạy, một bên lớn tiếng cho nàng an bài chút chuyện làm. "Đem cần câu cho ta đưa tới." "Nha." Hồ Bạch không chết, nàng thành thành thật thật đi đem Lang Quân cần câu cho hắn nhặt lên. Lang Quân chuyện là đại sự, đến nỗi nàng chuyện đều có thể về sau thả thả. Đợi hai người chạm mặt về sau, Hồ Bạch liền đem hắn câu cá công cụ toàn bộ đưa cho hắn. "Cho." Dương Thanh không có ngay lập tức tiếp nhận. Hắn vừa rồi chạy chậm vài câu, bây giờ hơi có chút thở. Hắn một bên thở hơi hổn hển, một bên dùng ánh mắt phức tạp đi dò xét nàng. Hồ Bạch gặp Dương Thanh không có nhúng tay, lại lặng lẽ dương mắt nhìn hắn một cái. "Lang Quân." Tại nàng ngẩng đầu thời điểm, nàng nghe thấy được Lang Quân tra hỏi, "Ngươi vừa rồi tại làm cái gì?" "Hồ Bạch, ta không có làm cái gì." Nữ hài tử chột dạ rời ánh mắt, nàng cúi đầu xuống né tránh. Dương Thanh liền một phát bắt được cổ tay của nàng, dẫn tới cô bé này lấy làm kinh hãi. Sau đó thuận thế đem chùy thủ trên tay của nàng đoạt lấy, nhìn nàng liếc mắt một cái. Hồ Bạch không dám lên tiếng. Dương Thanh hỏi, "Ngươi không phải đã đáp ứng ta, sẽ lưu tại nơi này chờ ta sao? Vì cái gì đột nhiên nghĩ quẩn?" Hồ Bạch nhìn xem hắn, dùng đến vô cùng thận trọng ngữ khí đối với hắn mở miệng, "Cho nên ta không có nuốt lời, ta xác thực sẽ một mực lưu tại nơi này, mà lại ta không muốn không ra. Vậy ngươi, ta là vì quốc gia kế." Nói lời này lúc, Hồ Bạch trong mắt ngậm lấy nhiệt lệ, có thể giọng nói của nàng lại vô cùng tỉnh táo. "Cha ta chết tại Trường An, ta dù cực kỳ bi thương, nhưng ta biết, chỉ cần Đại Hán vẫn còn, hắn liền vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất. Hắn anh linh sẽ tan vào Đại Hán quốc đủ. Từ đây một mực làm bạn tại đằng sau ta. Bởi vậy vô luận ta người ở phương nào thân cư chỗ nào, ta luôn có thể có dũng khí đi giãy giụa lấy sống sót. Cho dù nàng là tại 2000 năm sau, cho dù nàng không trở về được quê hương của nàng, nàng cũng có thể mang theo cuối cùng một tia quyến luyến lưu tại nơi này hào hào sinh hoạt. Sau đó tại nửa đêm tỉnh mộng thời điểm lặng lẽ trở lại thuộc về nàng Tịch Châu." Hồ Bạch nắm chặt góc áo, mắt thấy nàng thần sắc bi thương mà mở miệng, có thể nàng lời nói ra lại là chữ chữ âm vang. "Nhưng hôm nay Hán triều đã vong, ta vì Hán gia nữ, tự nhiên tự tiết lấy cả nước nhà chi nghĩa, do Hán gia ngâm nên." Dương Thanh. Chương 05, hết thảy vì Đại Hán. Chương 05, hết thảy vì Đại Hán. Toàn bộ toàn bộ. Hắn nhìn thấy cô nương này đối Đại Hán tình nghĩa. Rõ rõ. Hắn cũng tại cô nương này trên người cũng nhìn thấy Hán gia vương triều ngâm nên. Dương Thanh không nghĩ tới nội tâm của nàng vậy mà như thế cương liệt, nay cùng nàng yếu đuối mà đáng thương bề ngoài không có chút nào tương xứng. Cứ việc Hồ Bạch cho ra lý do mười phần nặng nề, nhưng bất kể nói thế nào, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn một cái người sống sờ sờ cứ như vậy chết tại hắn trước mặt. Hắn đến tìm lý do giúp Hồ Bạch sống sót. Dương Thanh suy tư một chút, lấy lại tinh thần lại phát hiện tiểu cô nương đang lặng lẽ nhúng tay đi thông đồng bị hắn đoạt tới thanh kia thiếp vàng truy thủ. Dương Thanh phản ứng kịp, tiếp lấy dùng sức chừng nàng liếc mắt một cái, đồng thời đem thiếp vàng truy thủ hướng chính hắn sau lưng giấu giấu. Tiếp tục chừng nàng. Hồ Bạch giật mình, bị dọa đến mí mắt run lên, sau đó hậm hực mà thu tay lại. Trong lòng luôn có chút nói không ra chỗ dạng, nhưng Dương Thanh tìm tới lý do. Sững sờ nhìn nàng một hồi, hắn liền thử thăm dò đối nàng mở miệng, "Nếu không, ngươi cố gắng một chút, lưu cái hữu dụng chi thân thử phục cái quốc.
A.
Hồ Bạch ánh mắt sững sờ. A ha. Dương Thanh nói xong lời này về sau liền rất muốn đi nhìn Hồ Bạch sắc mặt. Tương đối đáng tiếc một điểm là, mặt nàng bôi đến cùng bột nhão một dạng, Dương Thanh cái gì nhìn không ra tới. Ta nói đùa, hắn ngượng ngùng nói, ngay sau đó tiếp lấy lập tức vì chính mình bù, lần này hắn lời nói ra hơi trở nên đứng đắn một chút, Dương Thanh nói, ý của ta là, ngươi sao không lưu tại nơi này học một chút tri thức. Dạng này nếu có hướng một ngày có thể ngươi về lại đi, ngươi cũng có thể chính mình xuất lĩnh một chi quân đội, xoay chuyển tình thế tại đã đủ, đỡ lầu cao sắp đổ. Hắn chậm rãi nói, cho dù ngươi học không được lĩnh quân đánh trận, mang vài củ khoai tây khoai lang trở về Đại Hán, chỉ dựa vào trồng trọt cũng có thể trồng ra một Đại Hán thịnh thế hoa. Chẳng lẽ ngươi không muốn đúc lại Đại Hán vinh quang sao? Nửa câu nói sau Hồ Bạch nghe không hiểu, lực chú ý của nàng tất cả Dương Thanh nói nửa câu đầu bên trên. Nàng chấn kinh đến liền con mắt đều trừng lớn, có thể ta chỉ là nữ tử. Nữ tử cũng có thể lãnh binh đánh trận sao? Nữ tử làm sao vậy? Chúng ta này một đống nữ tướng quân đâu? Cho dù không đề cập tới bây giờ, lại hướng phía trước mấy trăm năm, chúng ta có đánh chống kháng Kim Lương Hồng Ngọc, còn có anh hùng dân tộc Tần Lương Ngọc. Nữ anh hùng từ xưa liền có, ngươi như thế nào liền không thể xuất lĩnh một chi quân đội rồi? Đương nhiên hai người này Hồ Bạch cũng không nhận ra, đó là đằng sau triều đại người. Nhưng nàng chỉ cần biết các nàng giống như nàng đều là thân con gái liền có thể. Tóm lại trước cho nàng tìm một chút chuyện làm, để nàng từ bỏ tử tiết ý nghĩ này, về sau. Trước qua một thời gian ngắn nhìn xem, bàn lại về sau a nghĩ như vậy, Dương Thanh liền đối với Hồ Bạch vươn một cái tay. Hắn dùng đến mê hoặc ngữ khí nói ra, liền xem như vì đại hán, ngươi có muốn hay không theo ta đi. Vì đại hán. Hồ Bạch dương mắt chần chờ nhìn về phía hắn. Đúng thế. Hán thất 400 năm binh nhục toàn hệ ngươi một thân. Ngươi nếu có thể tới đây, đó chính là trời cao ban cho ngươi chức trách lớn a. Cái gọi là đắng hắn tâm trí đói hắn thể ra, ngươi bây giờ chẳng qua là thụ một điểm tham ải, chẳng lẽ này liền muốn từ bỏ tính mạng của ngươi rồi sao? Ngươi như sống sót, đại hán còn có hy vọng. Có thể ngươi chết rồi, đại hán làm sao bây giờ? Cao tổ đang nhìn ngươi đây. Dương Thanh cuối cùng một mặt đau lòng nhức góc bộ dáng đối nàng lớn tiếng reo lên, hết thệ vì đại hán, hết thệ vì đại hán. Chính nàng lặp lại một lần. Hồ Bạch tựa hồ là bị thuyết phục. Thế là nàng chậm rãi hướng phía Dương Thanh duỗi ra một cái tay, nghị khoác lên trong lòng bàn tay của hắn. Dương Thanh không tự giác lộ ra một cái mỉm cười. Mặc dù có dụ dỗ vô tri thiếu nữ hiểm nghi, nhưng bất kể nói thế nào, hắn cuối cùng là đem cô nương này lắc lư đến đây. Nhưng một giây sau Hồ Bạch liền đột nhiên giật mình tỉnh lại. Nàng rút tay về, giống như ở trong mộng mới tỉnh vậy, nỗ lực đem chính mình từ thế tục trong dục vọng bức ra đi ra. Gian nan cự tuyệt Dương Thanh hảo ý, Hồ Bạch cảm giác được hốc mắt của mình nóng một chút, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác nói ra, không thể. Ta đã nhận qua một lần lang quân ân huệ, như thế nào còn có thể lại liên lụy lang quân đâu? Một bữa cơm tri ân nàng còn không biết nên như thế nào báo đáp, đón thêm thụ ân tình của hắn coi như thật trả không hết. Chẳng lẽ muốn nàng lấy thân báo đáp sao? Kỳ thật lấy thân báo đáp cũng thành. Có thể nhìn lang quân tuổi tác, nên có vợ cả. Nàng dây như vậy nghiêm mặt ra ỉ lại vào đi, đến cùng là báo ân vẫn là báo thù à? Mà lại nàng còn nghĩ đến về đại hắn đâu? Nói không chính xác đợi nàng ngủ về sau lại làm một giấc mộng, nàng liền lâng lâng đi về nhà. Nàng không bị lương phối, làm không được lang quân thế tử. Đương nhiên lang quân cũng không cần nàng lấy thân báo đáp. Bởi vì tại đêm tối vị này lang quân như cũ đối nàng đưa tay ra, giống như là một gốc cây cỏ cứu mạng. Hắn ngữ khí ôn hòa, giống như một dòng thanh tuyển, ngươi không phải muốn báo ân sao? Vừa vặn trong nhà của ta thiếu một cái quét dọn vệ sinh, ngươi giúp ta quét quét rác phơi phơi quần áo thế nào? Hồ Bạch sững sờ nhìn xem hắn, nàng sững sờ nhìn xem nàng ân công, đương nhiên cô bé này liền ngửa đầu khóc lớn lên, đồng thời rất lớn tiếng. Giống như là muốn đem mấy ngày nay trong lòng run sợ nhẫn đói chịu đói phẫn uất toàn bộ đều phát tiết ra ngoài. Nàng thống thống khoái khoái khóc một trận. Đúng vậy, mặc kệ nàng biểu hiện được như thế nào cứng cỏi, có thể nói đến cùng nàng cũng chỉ bất quá là một cái tuổi trẻ nữ lang. Tâm lý năng lực chịu đựng luôn có cái cực hạn. Nàng kỳ thật sớm nên tan vỡ, những ngày này toàn bằng nàng treo một hơi. Nàng cho là nàng là kiên cường, nhưng khi nàng cảm nhận được giống như gió xuân một dạng quan tâm lúc, không hiểu liền nghĩ rơi nước mắt. Dương Thanh liền luôn cuống, hắn nhúng tay vệt một chút Hồ Bạch nước mắt trên mặt. Bôi đến một tay bùn, cũng dẫn đến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cũng biến thành hoa hoa. Ngươi không nguyện ý sao? Dương Thanh trợn tròn trong mắt liền đội vàng hỏi. Không, Hồ Bạch mắt ngập lấy nhiệt lệ, nàng lần nữa thật sâu bái xuống dưới, cúi đầu nói. Bạch tâm cam tình nguyện. Mặc dù quyết định muốn cùng đi, nhưng mà Hồ Bạch hẳn là còn có chút công tác chuẩn bị muốn làm. Thì như, Dương Thanh bây giờ liền chỉ mặt của nàng, ngươi có muốn hay không qua bên kia cúc nâng nước đem mặt mình tẩy một chút? Vạn nhất tại trên đường trở về gặp phải người, mặt của nàng bị vệt thành dạng này sơn đen đi đen bị người nhìn thấy không tốt lắm giải thích. Mặc dù cũng không có cái gì quan trọng, nhưng thiếu một cọc chuyện phiền toái dù sao cũng so nhiều một cọc muốn tốt. Hồ Bạch trầm mặc nhìn Dương Thanh liếc mắt một cái, sau đó yên lặng đi bờ sông múc nước rửa mặt. Một bụng nước tới vào trên mặt, nàng trong lòng lại nhịn không được hồi tưởng lại phụ thân nàng đối nàng sau cùng khuyên cáo. Hắn nói cho nàng nhất định phải rời xa quân đội, rời xa dân nói, rời xa chợ, rời xa thành trấn. Tóm lại vô luận xảy ra chuyện gì cũng không thể gọi người trông thấy mặt của nàng. Vạn nhất bị người nhìn thấy ở trên người nàng liền sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ. Cụ thể là cái gì đáng sợ chuyện, phụ thân không nói. Rửa sạch sao? Hồ Bạch lo lắng bất an mà quay đầu nhìn về phía Lang Quân. Thế là Lang Quân liền đúng tay tại chính mình bên trái trên má điểm một cái, hắn mở miệng nói ra, này còn có. Thế là Hồ Bạch liền lại đi nâng đem nước, sau đó ở trên mặt xoa xoa hai lần. Lần này mặt của nàng là triệt để bị rửa sạch, mà mặt của nàng cũng bị Lang Quân nhìn thấy. Nhưng bốn phía vẫn là yên tĩnh, trừ Lang Quân nhìn nhiều nàng hai mắt bên ngoài, tựa hồ đồng thời không có nàng A Cha nói đáng sợ chuyện kinh khủng phát sinh. Chương 06, đừng bảo là đả thương người chương 06, đừng bảo là đả thương người Dương Thanh Tại nhìn thấy Hồ Bạch, đây là một vị hết sức trẻ tuổi nữ lang. Nếu như xem nhẹ nàng cương liệt tính cách lời nói, từ nàng mặt mày ở giữa cũng có thể nhìn ra mấy phần nghiêm túc cú tính. Hẳn là một cái tương đối xinh đẹp nữ hải. Chỉ là nàng bây giờ đấy mắt một mảnh bầm đen, gương mặt hai bên cũng nhanh chóng lom xuống dưới, đoán chừng là mấy ngày nay không ăn được cũng không có nghỉ ngơi tốt nguyên nhân. Trừ cái đó ra, nàng môi sắc càng là tái nhợt vô cùng, trên môi cũng làm được lên ra. Dưới loại tình huống này, cho dù nàng có mấy phần dung quang, bây giờ cũng nhìn không ra tới. Bởi vậy Dương Thanh chỉ là cầm tay áo giúp nàng xoa xoa trên mặt nước đọng, sau đó liền đem nàng nâng đỡ, đồng thời mở miệng nói ra, đi thôi, mang ngươi về nhà. Hồ Bạch thì cúi đầu từ dưới đất bò dậy, đồng thời rất nhỏ giọng nói cảm ơn, đa tạ lang quân. Đoạn đường này 10 phần hoang vu, lại đi 10 phút đồng hồ cũng nhìn không thấy một điểm người ở. Dương Thanh liền đối với nàng nói, đừng kêu lang quân. Thay cái xưng hô, ta trực tiếp gọi ta danh tự A, ta gọi Dương Thanh. Dương Thanh. Nữ hài hơi có chút chần chờ. Dương Thanh liền gật đầu mạnh một cái, ừm. Còn chưa lấy chữ sao? Hồ Bạch hỏi. Không có, chúng ta này không thể cái này. Dương Thanh lắc đầu, sau đó hắn lại cúi đầu hỏi Hồ Bạch, ngươi có chữ biết? Hồ Bạch liền đáp, ta chữ nhỏ sáng trong. Sáng trong. Hồ sáng trong. Nâng lên sáng trong hai cái này âm đọc sẽ nghĩ tới chữ gì đâu. Tóm lại sẽ không là đi đường cái kia chân, cái kia nhiều bất nhã nha. Cũng không nên là trên đỉnh đầu cái kia sừng, vậy quá thô kệch. Bởi vậy Dương Thanh liền vô ý thức ngẩng đầu nhìn mặt trăng. Nàng tên một chữ hẳn là một cái bạch, lại phối hợp sáng trong hai chữ, cũng coi là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thế là Dương Thanh nho nhỏ mà khoe khoang một chút chính mình tài học, hắn ngâm thơ, cười híp mắt nói ra, xa xôi sao khiến yêu, sông sáng trong hắn nữ. Quả nhiên là tên rất hay. Là sáng trong bạch câu, tại kia không gốc. Hồ Bạch đốn nắn hắn, lấy cái chữ này ý nghĩa ở chỗ, cha ta nói ta là ngàn dặm lương câu. Cái kia ngụ ý thì càng tốt. Thế là Dương Thanh liền tiếp theo gật đầu tán dương, quả nhiên là hảo thiên lý câu. Hồ Bạch hơi có chút đỏ mặt, nàng nết môi không lên tiếng, luôn cảm thấy Lang Quân là đang cố ý trêu ghẹo nàng. Hai người vừa đi vừa nói thiên. Sau một lát, Hồ Bạch tiếp tục hỏi hắn, Lang Quân cùng Hoàng Đông Dương thị có quan hệ gì? Ách, có quan hệ với vấn đề này, Dương Thanh liền gãi gãi sọ não. Hắn trước hết nghĩ một chút Tam Quốc thời kỳ Hoàng Đông Dương thị đại biểu tính nhân vật, sau đó lại có chút chần chờ mà mở miệng, đại khái không có quan hệ gì. Nha. Dương Thanh lại nói, bất quá luận quan hệ hẳn là cũng có thể trèo lên một điểm. Dù sao hơn 2000 năm đi qua, có thể còn sống sót người đại gia tổ tiên đều là không phú thì quý. Cũng nói không chính xác ta cái nào tổ tiên chính là Hoàng Đông Dương thị một chi đâu. Đương nhiên bây giờ đang xoắn suýt cái này cũng không có cần thiết. Bởi vì Dương Thanh nhớ rõ đã từng trên trời rơi xuống một cái mảnh nhân xé nát thế gia đại tộc tất cả sổ hộ khẩu. Đến nỗi bên trong có hay không Dương thị, chỉ có thể nói Dương Thanh lịch sử trình độ liền như thế, bởi vậy vấn đề này hắn thật đúng là trả lời không được. Hồ Bạch không lên tiếng. Hỏi ngươi chuyện này. Dương Thanh đột nhiên mở miệng. Lang, Hồ Bạch dừng lại, vừa định nói Lang Quân xin hỏi, chợt lại nghĩ tới Lang Quân không để nàng dạng này gọi. Nàng hẳn là trực tiếp mở miệng gọi hắn tên họ, có thể dạng này quá thất lễ. Nghẹn nửa ngày, Hồ Bạch ngạnh sinh sinh biệt xuất tới một cái, "Á huynh xin hỏi." Dương Thanh nhíu mắt. "Thôi, A huynh tốt, gọi hắn A huynh dù sao cũng so gọi hắn Lang Quân nghe dễ nghe." Thế là Dương Thanh liền ở trong lòng đầu đè ép đè xưng hô thế này mang đến quái dị cảm giác. Thôi cân nhắc một chút tìm từ, Dương Thanh liền hỏi, "Ngươi vừa rồi nói ta là người tốt, nhưng kỳ thật chúng ta mới chỉ gặp mặt một lần, ngươi là thế nào xác định ta là người tốt? Vạn nhất ta không phải đâu, đúng không?" Hồ Bạch Dương mắt nhìn hắn, hơi có chút khiếp sợ nói ra, "Lang Quân nếu không phải người tốt, làm sao lại liên tiếp mấy đêm rồi đều tới đây cho ca ăn?" "Im ngay a." Liên quan tới cái này Dương Thanh phản ứng rất lớn. Hắn giơ chân nói, "Cái gì cho ca ăn, ta đó là câu cá." "Cái kia câu được cá đâu?" Thử Tâm Nhãn Hồ Bạch vô ý thức liền hỏi. Dương Thanh sắc mặt quái dị, hắn cúi đầu nhìn Hồ Bạch liếc mắt một cái, vừa lúc cùng ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía hắn Hồ Bạch hình thành một cái đối mặt. Hai người đều không lên tiếng, nhưng Lang Quân nhìn về phía nàng ánh mắt dường như mười phần u oán. Xong đời, nhạy cảm Hồ Bạch đột nhiên ý thức được chính mình hẳn là nói nhầm. Mấp máy môi, nữ hài liền chột dạ rời ánh mắt, không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Làm bộ vô sự phát sinh. Thế là Dương Thanh liền buồn bực thở dài. Ngữ khí của hắn mười phần yêu thương, ngươi về sau không cho phép lại nói như thế đã thương người. Là. Dương Thanh lại nhìn liếc mắt một cái Hồ Bạch. Cô bé này quần áo dơ giấy bẩn thỉu, nhưng giữa lông mày lại vẫn thong dong u tĩnh, cho người ta một loại mười phần kiên cường cảm giác. Thế là vẹn vẹn chỉ là liếc nhìn nàng một cái, Dương Thanh liền có chút mềm lòng, chân tâm thật ý mà cảm thấy cô nương này đáng thương. Thôi, đều là hắn không có câu đi lên cá. Sai lầm của hắn cùng cái này đáng thương tiểu nữ hài lại có quan hệ gì đâu? Chuyện cho tới bây giờ hắn còn có một loại cảm giác không chân thật. Nếu như chờ hắn đem cô nương này mang về nhà về sau, cô nương này đột nhiên nhảy lên cao ba thước hưng phấn mà la hét, ha ha. Kỳ thật ta là đùa giỡn blogger, bị ta lừa gạt đến a. Cái kia Dương Thanh liền phát thệ hắn đời này cũng không tiếp tục quản nhiều nhà khác nhàn sự. Nghĩ như vậy, Dương Thanh liền thả mềm nhũn ngữ khí, ngươi còn có cái gì muốn hỏi hoặc là muốn biết sao? Đối với vấn đề này Hồ Bạch thì âm thầm suy tư một hồi. Nàng với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì, bởi vậy liền xem như hỏi thăm nàng cũng không biết nên như thế nào hỏi. Thiên tử như thế nào? Hồ Bạch ngẩng đầu nhìn hắn. Dương Thanh, không có thiên tử. Hồ Bạch hơi cảm giác kinh, ánh mắt của nàng đều trừng lớn, giống như là nghe được cái gì rất khiếp sợ chuyện, không có thiên tử. Đúng, không có thiên tử. Dương Thanh sờ sờ sọ não, Vấn đề này giải thích hơi có chút phức tạp, trong thời gian ngắn mà cũng không tốt giảng. Quay đầu ta cho ngươi tìm ngươi một bản cận đại sử biến thiên, chính là chúng ta gần nhất 100-200 năm lịch sử. Làm ngươi biết chúng ta này trong 200 năm phát sinh thứ gì, liền có thể biết bây giờ vì cái gì không có thiên tử. Hồ Bạch gật đầu, đem những lời này yên lặng ghi ở trong lòng. Khó trách hắn xem ra đối thiên tử không hề có chút kính nể nào, vậy mà bởi vì cái này, có thể nàng vẫn là không thể lý giải. Không có thiên tử, bách tính làm như thế nào quản lý chính mình? Như không có thiên tử, thuế phú nên như thế nào chế định? Như quốc khố không ngân, làm đại hạn đại dịch lúc phát sinh lúc ai tới trần hay? Nếu có ngoại địch xâm chiếm, ai tới thống ngự tam quân? Đối với nơi này hết thảy Hồ Bạch có quá nhiều nghi vấn, nhưng nàng vẫn là một cái tương đối thông minh cơ trí người, bởi vậy nàng chưa từng cùng người tranh luận tại nàng nhận thức bên ngoài sự tình. Tựa như nàng lúc trước cũng không biết, nguyên lai thực sự có người dám rút đao hướng những cái kia thành cao cao ngạo thế gia đại tộc, thậm chí mạo phạm hoàng thất, cuối cùng lại nhóm lửa một cái đại hỏa đốt sạch hán thất tôn nghiêm. Thế gian này vì sao lại có dạng này cùng bội người đâu? Hồ Bạch hoảng hốt một chút, một lần nữa đem suy nghĩ kéo trở lại bây giờ tới. Mặc dù nàng không hiểu, nhưng mà Lang Quân nói, chỉ cần nàng xem hết một bản cái gì sách, đối với nơi này hết thảy nàng tự nhiên minh bạch. Đến lúc đó nàng liền cái gì đều hiểu. Chương 07, tên trộm chương 07, tên trộm nơi này là Hải Dương. Đất liền địa khu một cái tam tuyến thành thị. Kinh tế trình độ phát triển đồng dạng, người đều tiền lương tại 3000 tả hữu. Theo lý thuyết Dương Thanh vừa tốt nghiệp đại học, chính là ra ngoài sông sáo phấn đấu niên kỷ. Thế nhưng hắn người này cũng không cái gì tiến thủ tâm, một tháng 3-4000 cũng có thể sống, còn có thể sống được 10 phần cưới nhuận, bởi vậy hắn sau khi tốt nghiệp liền lựa chọn lưu ở nơi này. Mặc dù tiền lương cũng cao, nhưng hắn cách phụ mẫu gần a. Lúc làm việc hắn mắng đồng sự, tan tầm liền đến chỗ đi dạo chơi, sau đó cầm lên hắn tiểu ngư can đi câu cá. Cứ như vậy một người tự do tự tại, thậm chí ngày lễ ngày Tết còn có thể đi cha mẹ bên kia cọ vài bữa cơm, thưởng thụ một chút phụ mẫu chi ái. Cái này chẳng lẽ không hạnh phúc sao? Cân nhắc đến Hạnh Dương chỉ là một cái tam tuyến thành thị, bởi vậy Dương Thanh ở đây mướn tiểu khu cũng không phồn hoa, vị trí cũng góc vắng vẻ. Duy nhất ưu điểm là nơi này tiệm ăn nhanh đặc biệt nhiều, lại thêm tiền thuê nhà tiện nghi, vô cùng thích hợp Dương Thanh cái này không biết làm cơm người lười. Đến nỗi giao thông phương diện cũng vẫn được. Dù sao đi ra ngoài liền có xe buýt. Dương Thanh đang dẫn Hồ Bạch đi lên phía trước, mắt nhìn phụ cận công trình kiến trúc dần dần nhiều lên, miễn cưỡng tính toán thoát ly hoang giao giá địa phạm vi này, Hồ Bạch lại đột nhiên lòng sinh mấy phần thoái ý làm sao vậy? Dương Thanh dừng bước quay đầu nhìn nàng, làm sao hảo hảo đột nhiên không đi? Tẩu phu nhân, nữ hải tử dầu dĩ, không biết nên như thế nào thuyết minh đi ra. Tóm lại hắn hơn nửa đêm dẫn một cô nương về nhà, coi như hai người là thanh thanh bạch bạch, hai người cũng không cản rỡ cử chỉ, nhưng tẩu phu nhân bên kia có lẽ còn là không tiện bàn giao a. Tẩu phu nhân, Dương Thanh sắc mặt cổ quái. Hắn nghẹn một hồi, tiếp lấy liền có chút sắc mặt xấu hổ mở miệng, không có phu nhân, mà lại ngươi không phải đã đáp ứng ta về sau không nói đả thương người sao? Hồ Bạch liền có chút kinh ngạc, nàng vô ý thức liền hỏi, chẳng lẽ đây cũng là đả thương người? Đây đương nhiên là đả thương người. Dương Thanh liền thở dài, rất yêu thương, bị nhân từ nhỏ đến lớn, liền nữ hải tử tay đều không có sơ qua. A, Hồ Bạch lấy làm kinh hãi, ánh mắt của nàng đều trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Tuổi tác, còn không có cưới phu nhân, làm sao có thể không kiếp sợ? Nếu là thả bọn họ cái kia, giống cái tuổi này bọn hắn bé con đều có thể chính mình đi tiểu quán cho cha đánh rượu. Thế là Hồ Bạch lại lặng lẽ nhìn huynh trưởng liếc mắt một cái, chủ yếu là tại trên mặt hắn dò xét. Huynh trưởng mặc dù không có tóc, nhưng cũng tướng mạo anh tuấn, lại có đường đường dáng vẻ. Trọng yếu nhất là hắn phẩm hạnh ôn hòa, xứng là thục nhân. Đến nỗi gia thế, mặc dù Hồ Bạch tạm thời còn không rõ ràng lắm huynh trưởng gia thế như thế nào, nhưng gia thế nguyên bản cũng không phải trọng yếu nhất. Hắn đã có trước hai cái ưu điểm, như thế nào có thể không chiếm được tức phụ đâu? Thế là Hồ Bạch đầu nhất chuyện, đã hiểu, huynh trưởng có tật, cho nên đây mới là đả thương người. Dương Thanh gặp tiểu cô nương hồi lâu đều không lên tiếng, đang chuẩn bị cúi đầu nhìn nàng liếc mắt một cái, tiếp lấy liền nghe giọng nói của nàng túc mục mà mở miệng, hẳn là an ủi, nam tử lập nghiệp, vốn không tại nhi nữ sự tình, chỉ cần thoáng cái không thẹn lương tâm, không thẹn với thiên địa liền tốt. Dương Thanh không nghe ra tới Hồ Bạch ý tại ngôn ngoại, hắn chẳng qua là cảm thấy Hồ Bạch nói thật đúng, thế là liền hết sức phối hợp gật đầu, ngươi nói đúng. Hồ Bạch đang chuẩn bị nói thêm gì nữa, lại chợt trong lòng run lên, một nháy mắt sắc mặt nàng tái nhợt, thoáng cái không thẹn với thiên địa, chẳng lẽ nàng liền làm được rồi sao? Làm sinh tồn nhận nghiêm trọng khiêu chiến thời điểm, người liền sẽ cởi lễ nghĩa liêm sỉ ngụy trang, hóa thân thành một đầu chân chính giã thú. Cũng tỉ như Hồ Bạch, nàng đọc qua sách, ứng biết được lễ nghi đạo đức, minh bạch đúng sai, có thể đến cuối cùng nàng vẫn là biến thành một cái ti tiện tên trộm, trộm huynh trưởng một cái bánh thịt. Đây chỉ là một phòng đơn. Cầm chìa khóa mở cửa thời điểm Dương Thanh còn tâm tính nhẹ nhõm, hoàn toàn nghĩ không ra chờ một lát về sau hắn gặp phải cái gì. Gian phòng đèn mở ra, một nháy mắt trong phòng sáng như ban ngày. Thế là trong phòng toàn cảnh cũng phải lấy bày ra, chăn mền là không có chồng. Mỗi ngày đi làm liền rất mệt mỏi, làm sao có thời giờ đắp chăn? Lại nói ban đêm lại không phải không ngủ được. Trừ cái đó ra, trên ghế sofa còn chồng một đống quần áo. Có chút là hắn chỉ mặc qua một lần cảm giác tẩy quá lãng phí, thế là liền chất đống ở phía trên. Còn có chút là phải rửa, nhưng mà kiện đến quá ít. Đơn độc dùng máy giặt lời nói có chút lãng phí nước tài nguyên, bởi vậy Dương Thanh chuẩn bị nhiều tích lũy mấy món sẽ cùng nhau ném máy giặt. Lộn xộn. Đây là căn phòng này lưu cho người ấn tượng đầu tiên. Nhưng cân nhắc đến là một cái độc thân nam thanh niên ở đây sống một mình, bởi vậy hoàn cảnh hơi loạn một điểm tựa hồ cũng là có thể hiểu được chuyện. Ở điểm này Dương Thanh liền tương đối tùy tính. Loạn làm sao vậy, dù sao một mình hắn ở, liền xem như loạn thành ổ chó cũng là chính hắn chuyện. Đúng không? Một mình hắn ở. Dương Thanh Lý trực khí tráng đi liếc Hồ Bạch, nhịn không được chính mình trước cười. Lại mặt mo đỏ ửng, có chút lúng túng mở miệng, ngượng ngùng hơi có chút loạn. Sau đó Dương Thanh vội vàng đi đem trên ghế sofa quần áo ôm đứng lên ném ở bên trên giường, trước tiên đem ghế sofa cho nàng thu thập đi ra. Lúc trước thuê phòng thời điểm cũng chỉ thuê một cái phòng nhỏ, căn bản không nghĩ tới trong phòng này còn có thể ở lại một người khác. Cho nên cũng chỉ có thể ủy khuất nàng ở trên ghế salon ngủ nhiều một đoạn thời gian. Dương Thanh bên cạnh thu thập vừa nói, khoảng thời gian này ngươi liền ở cái này. Chờ thêm mấy tháng ta tích lũy đến tiền chúng ta liền thay cái lớn một chút phòng ở. Mặc dù hoàn cảnh là gian nan khắc khổ một điểm, nhưng dù sao cũng so nàng ở bên ngoài uống hạ sương muốn tốt. Lâm thời đổi phòng cho thuê hơi có chút phiền phức. Dù sao còn tại hiệp ước bên trong, nếu là cứ như vậy dọn đi, vậy hắn tiền thế chấp nhưng là toàn bộ không còn. Dương Thanh tiếp tục lại nhải, ngươi liền tại đây an tâm ở, đừng nhìn hai ta đây là chung sống một phòng, nhưng kỳ thật tại chúng ta nơi này này rất bình thường. Mà lại hai ta cũng không ngủ cùng một chỗ. Ngươi ngủ ghế sofa ta giường ngủ, Sở Hà hắn giới 10 phần rõ ràng. Yên tâm đi, ngươi rất an toàn. Ta biết. Hồ Bạch nói. Đúng vậy, ngươi biết. Dương Thanh cũng gật đầu phụ hòa nói, bởi vì ta là người tốt. Ân. Hồ Bạch không lên tiếng. Cái này cũng không phải nguyên nhân chủ yếu. Nàng ánh mắt đi theo Dương Thanh di động. Rất nhanh nàng liền trông thấy huynh trưởng của nàng từ tủ quần áo bên trong lật ra một đầu tiểu tấm thảm, trừ cái đó ra còn có một bộ thay giặt quần áo. Đương nhiên là hắn. Trong nhà không có nữ trang. Hôm nay quá muộn, chỉ có thể để nàng trước thích hợp một chút, đợi ngày mai hắn tan tầm lại đi mua. Sau khi làm xong những việc này, Dương Thanh liền ý bảo Hồ Bạch cùng hắn lại đây. Đi theo ta. Trực tiếp đem người lĩnh được trong phòng tắm. Đưa tay nhấn một cái. Dương Thanh, đây là chốt mở. Giống như vậy ấn vào liền sáng. Gói hoa sen, nâng một chút xuất thủy, ấn vào đóng lại. Bên trái là nóng, bên phải là lạnh. Nhiệt độ ngươi tả hữu tiết trí điều. Tìm một cái thích hợp ngươi nhiệt độ liền tốt. Hồ Bạch không lên tiếng, nàng đè nén chính mình trong lòng chấn kinh, ngẩng đầu tả tả hữu hữu mà nhìn. Đây là gội đầu tóc. Tóc ướt nhẹ dùng cái này đi lên bệnh, liền sẽ ra bong bóng. Đây là sữa tắm, thấy thân thể. Còn có cái này, là giặt quần áo. Đều là một cái nguyên lý. Đúng, ngươi sẽ giặt quần áo a. Trên người nàng cái này xiêm y liễu, ngay từ đầu Dương Thanh vốn chỉ muốn ném máy giặt được rồi. Nhưng cân nhắc đến cổ đại vải vóc có thể có chút yếu ớt, dùng máy giặt dễ dàng rào hỏng. Đã như vậy, vậy vẫn là để chính nàng giặt tay ai, cho dù chỉ là một cái tiểu nữ hài, nhưng Dương Thanh sai xử cũng không có chút nào cảm giác tội lỗi. Dù sao chính hắn là tuyệt đối không có khả năng động thủ. Hắn là một đầu lưới cầu. Chương 08, Cao Tổ đang nhìn ngươi đây. Chương 08, Cao Tổ đang nhìn ngươi đây. Sẽ. Hồ Bạch gật đầu nói. Vậy là được. Dương Thanh yên tâm. Sau đó lại đem nhà vệ sinh cách dùng đơn giản vì nàng phổ cập khoa học một lần, Dương Thanh liền tự giác lui ra ngoài, đem phòng tắm lưu cho nàng rửa mặt. Nàng bụng hẳn là còn đói. Thừa dịp nàng tắm rửa thời gian, Dương Thanh chuẩn bị xuống lầu đi mua cho nàng ăn chút gì. Đợi ngày mai hắn tan tầm sau mua cho nàng mấy bộ quần áo, đào sức là có thể đem nàng mang ra môn đi xem một chút cái này thế giới mới tinh. Phục quốc nhiệm vụ dài dằng dặc mà gian khổ. Bởi vậy Dương Thanh có đầy đủ lý do đi thuyết phục nàng lưu lại, đồng thời hảo hảo đọc vài cuốn sách tới làm hao mòn một ít thời gian. Ra đi, cao đẳng đại số. Ra đi. Hình học giải thích, nàng tuổi tác chính là đọc sách thời gian quý báu. Nàng nếu đến nơi này, liền nên để nàng hảo hảo thể hội một chút bọn hắn cái này 10 năm gian khổ học tập truyền thống. Đến nỗi đọc không đọc hiểu. A, ngươi sao có thể như thế tự tư? Chẳng lẽ ngươi không muốn phục quốc sao? Cao Tổ có thể đang nhìn ngươi đây. Hồ Bạch Nha, cầm sách lên bàn tiếp tục cố gắng học nha. Mang theo cho nàng đóng gói tốt một điểm ăn uống, Dương Thanh một chút cũng không có vì chính mình sinh ra vừa ý nghĩ mà cảm thấy xấu hổ. Vốn chính là đi. Này quốc hữu cái gì tốt phục? Mặc dù hắn ở đây cũng là trải qua làm trâu làm ngựa trâu ngựa sinh hoạt, mỗi ngày còn muốn bị lão bảng nghiền ép, có thể hắn một chút cũng không muốn trở lại cổ đại. Dù sao lại không có bất kỳ một cái nào vương triều có thể so sánh được bây giờ. Đặt ở Hồ Bạch trên người cũng giống như vậy. Chỉ cần để thiếu nữ này hảo hảo hưởng thụ một chút ngày mùa hè điều hòa không khí, đói có chất tu, mặc dù hắn không có quá nhiều tiền, nhưng hắn mua được chân heo cơm à. Thả cổ đại nhà ai có thể mỗi ngày ăn thịt. Ở đây nàng khát đưa tay liền có thể uống đến nước lạnh qua nước Coca, miệng vừa hạ xuống kích thích vị giác đều phải run lên, uống đến toàn thân sảng khoái. Cảm giác cả người cũng vui vẻ đứng lên. Nếu là mệt mỏi liền đánh hai thanh trò chơi. Tóm lại chỉ cần để nàng giống như vậy sa đọa một đoạn thời gian, đảm bảo nàng vui đến quên cả trời đất. À, nhạc không nghĩ hán. Phục quốc. Phục cái rắm. Nàng đại hán kia có dạng này ánh mặt trời sáng rỡ cùng hướng thăng húc nhật sao? Lại nói, nếu là hướng nghĩa rộng đi lên phân tích, nơi này cũng là đại hán nhà. Chúng ta dân tộc lấy hán tộc làm chủ. Người là hán nhân, chữ là chữ hán. Bây giờ còn tại làm cái gì hán phục phục hưng? Mặc dù hán triều không còn, nhưng hán vương triều vẽ đúc ngông nên lại vĩnh viễn hiển lộ rõ ràng tại chính bọn hán văn hóa bên trong. Này làm sao không tính nhất mạch tương thừa, như thế nào không tính hán triều lấy một loại khác phương thức sống sót xuống dưới đâu? Dương Thanh nghĩ như vậy, rất nhanh liền mang theo hắn đóng gói tốt ăn uống về tới chính mình phòng nhỏ. Nữ hải vừa tắm rửa xong, trên người đang mặc Dương Thanh rộng lớn áo bào, ở ướt cục cục tóc choàng tại đằng sau, lọ tóc còn tại ra bên ngoài nước chảy. Váy áo đã bị nàng tẩy xong, nhưng nàng tìm không thấy phơi nắng địa phương. Bởi vậy váy của nàng vẫn là bị nàng ngâm mình ở trong bồn, tính toán đợi một hồi huynh trưởng trở về lại đến tỉnh giáo hắn. Tại dạng này hoàn cảnh lạ lẫm bên trong chỉ có một mình nàng luôn là bất an. Hồ Bạch ngồi quỳ chân tại Dương Thanh cho nàng quyển định sofa nhỏ bên trên, ngửa đầu bốn phía nhìn một cái, đỉnh đầu ánh đèn trước mắt, Hồ Bạch khăng khăng không tin tà địa nhìn chằm chằm nó nhìn, chờ nhìn con mắt đều chưa lại đưa tay sờ sờ vết tường. Nàng rất sợ hãi, mười phần sợ hãi. To lớn cô đơn cùng sợ hãi chăm chú mà bao vây lấy nàng. Nàng đối với nơi này hoàn toàn không biết gì, bởi vậy chỉ có thể dùng một cái tay khác nắm thật chặt phụ thân nàng lưu cho nàng duy nhất di vật, lấy tìm kiếm an ủi. Nếu là A Cha vẫn tại. Hồ Bạch đang nghĩ ngợi nếu là A Cha còn tại chẳng cảnh. Chợt cửa mở. Nữ hài giật mình, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa. Thế là liền nàng vừa mới suy nghĩ đều bị đánh gãy, trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi tới nếu là A Cha còn tại nàng làm như thế nào. Nhưng Dương Thanh liền rất trầm mặc. Hắn nhìn thấy cô nương này trên mặt sợ hãi, liếc liếc mắt một cái Hồ Bạch trên tay nắm chặt tiếp vàng truy thủ, Dương Thanh vào cửa trước đóng kỹ cửa lại, sau đó đem mua về bún xào thêm một chút sâu nướng đặt lên bàn, lại có chút không nói mở miệng nói ra, ta cảm thấy lúc này sợ hãi hẳn là ta. Hồ Bạch sững sờ. Nàng đi theo Dương Thanh ánh mắt nhìn xuống dưới, sau đó vội vàng thanh truy thủ thu lại, cuống quýt giải thích nói, ta không biết là A huynh. Nàng là vô ý thức cảnh giác. Không có việc gì. Dương Thanh cũng chỉ là thuận miệng nhấc lên. Hắn trước chào hỏi Hồ Bạch lại đây ăn một chút gì, sau đó nhìn một chút nàng ngồi quỳ chân tư thế, tiếp lấy đem ghế cách dùng cho nàng làm mẫu một lần. May mắn người cổ đại chỉ là kiến thức thiếu cũng không phải là ngu xuẩn, chỉ nhìn liếc mắt một cái Hồ Bạch liền minh bạch. Đây là ngồi. Dương Thanh ngồi xuống lại đứng lên, đem vị trí tặng cho nàng. Hơi có chút lúng túng chính là trong nhà chỉ có một cái ghế, đợi ngày mai hắn tan tầm hắn lại mua một cái trở về. Bằng không vị trí đều đủ. Người cái kia ngồi quỳ chân tư thế đến đổi một chút, chúng ta hiện tại cũng không cần cái này. Mà lại ngồi lâu còn chân nha, dễ dàng tổn thương chân. Vâng. Hồ Bạch lần nữa đáp ứng. Cùng cô bé này câu thông vô cùng thoải mái một điểm chính là nàng cơ bản sẽ không sợ ngươi. Dù sao nói cái gì thì làm cái đó. Đây là một cái hiện tượng tốt. Nhận thức thiếu không sao, chỉ cần chịu học, luôn có thể bù lại. Liền sợ những cái kia cứng loại, nói cho hắn còn không nghe, còn nhất định phải đem ngươi kéo đến hắn nhận thức phương diện. Dương Thanh gãi gãi đầu, trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi tới muốn cùng Hồ Bạch nói cái gì. Bây giờ thời gian cũng rất muộn, dứt khoát Dương Thanh liền trực tiếp mở miệng nói ra, vậy ngươi ăn trước đồ vật, ta đi tắm rửa. Hồ Bạch đột nhiên đứng lên, có chút hốt hoảng nói ra, có thể váy áo của ta còn không có phơi. Dương Thanh đang tại tìm cho mình thay giặt quần áo, nghe thấy lời nàng nói sau lại quay đầu liếc nhìn nàng một cái, nhìn thấy nàng chạy xuống nước tóc dài sau, ở trong lòng đem máy sấy lại bạch tiến vào tất mua danh sách. Ngươi rửa sạch sao? Rửa sạch, chính là tìm không thấy địa phương phơi. Không có việc gì, Dương Thanh nói, ngươi ăn trước. Đợi lát nữa ta tẩy xong thuận tay cho ngươi phơi. Giặt quần áo không muốn tẩy, hỗ trợ phơi cái quần áo vẫn là có thể. Nhưng Hồ Bạch vẫn còn có chút bất an, nàng sợ hãi nói, sao dám làm phiền huynh trưởng, ngươi ăn trước đồ vật. Nàng còn chưa nói xong liền bị Dương Thanh đánh gãy, cái này đối ngươi với ta mà nói mới là chuyện thần yếu. Rất muộn, ta ngày mai còn phải dậy sớm đi làm, chính là đi cho người ta làm việc. Sau đó thu hoạch được thù lao. Hồ Bạch không lên tiếng. Nàng nhìn xem huynh trưởng, nhưng huynh trưởng không nhìn nàng. Dương Thanh sau khi nói xong liền ôm y phục của mình tiến vào phòng tắm, sau đó tiếng nước vang lên. Thế là Hồ Bạch lại hậm hực ngồi dưới, hơi tăng tốc một điểm ăn cái gì tốc độ. Dương Thanh tắm rửa là rất nhanh. Trước kia một mình hắn ở thời điểm vô cùng lòng, sau khi tắm xong mặc trong đó quần liền có thể lăn lên giường ngủ. Cân nhắc cho tới hôm nay trong nhà có thêm một cái nữ hài, bởi vậy Dương Thanh bất đắc dĩ cho mình thêm kiện ngắn tay cùng quần đùi. Đổi lại quần áo bị ném vào máy giặt, chờ tích lũy mấy ngày lại tẩy. Mặc dù trên danh nghĩa là nói để Hồ Bạch lại đây cho hắn giặt quần áo quét quét rác, nhưng kỳ thật trong nhà có máy giặt, cho nên cũng không dùng được nàng. Cũng không nghĩ tới thật làm cho nàng cho hắn giặt quần áo. Này quá có cảm giác tội lỗi. Hồ Bạch váy áo liền bị đặt ở trong bồn, vô cùng dễ thấy. Rửa sạch sẽ sau Dương Thanh mới phát hiện nàng váy áo màu sắc nguyên lai là màu xanh sẫm. Trừ cái đó ra, còn có một cái. Ách. Dương Thanh làm bộ không thèm để ý hắn động thủ đem bọn nó vắt khô một chút, sau đó ra ngoài tìm giá áo chuẩn bị cho nó phơi đứng lên. Nghe tới phòng tắm tiếng mở cửa, Hồ Bạch liền vô ý thức nghiêng đầu hướng bên kia liếc mắt nhìn. Trông thấy Minh trưởng Trần Chuỗi đi ra hai cái đùi sau nàng tựa hồ bị kinh ngạc một chút, khuôn mặt nóng lên, sau đó cuốn quýt mà nghiêng đầu sang chỗ khác, làm bộ cái gì cũng không nhìn thấy. Chương 09, nữ giới chương 09, nữ giới Hồ Bạch còn tại ăn cái gì? Dương Thanh tốn sức đem váy áo của nàng phơi xong, trở về xem xét, nhìn thấy nàng vẻ mặt khác thường liền biết nàng đấy lòng đang lặng lẽ sờ sờ suy nghĩ gì. Hắn ngồi ở mép giường đi cùng ba ba mà nói chuyện, ngươi đừng nhìn ta này mặc rất lớn mật, nhưng tại chúng ta này thật sự rất bình thường. Ta cũng không phải cố ý mạo phạm ngươi, ta ra ngoài mua đồ không sai biệt lắm cũng liền xuyên bộ quần áo này. Điểm này nhất định phải nói rõ. Dù sao còn muốn ở cùng một chỗ thời gian rất lâu. Đại Hạ Thiên, hắn cũng không muốn còn che phủ cùng bánh trưng đồng dạng. Lúc ngủ mặc vào ngắn tay quần đùi, đây chính là hắn đối cô gái này đến làm ra ra lớn nhất thỏa hiệp. Ta biết đến. Hồ Bạch cúi đầu nói. Nhìn thấy nàng bộ này kính cẩn nghe theo khiêm tốn bộ dáng, trong lúc nhất thời Dương Thanh cũng không biết lại nói cái gì. Ánh mắt của hắn xoay xoay, cuối cùng nhìn thấy nàng đặt lên bàn thanh kia thiếp vàng truy thủ. Nhìn thấy truy thủ Dương Thanh liền có lời nói. Mặc dù nàng xem ra chỉ là một cái mười phần nhu nhược nữ tử, nhưng không muốn coi nhẹ, lần đầu tiên lúc gặp mặt, nàng liền lấy đao đối hắn. Dương Thanh ánh mắt sững sờ, gãi gãi đầu sau đó mở miệng hỏi, "Cái kia, ngươi hơi biết chút quyền cước đúng không?" Hồ Bạch trả lời rất thẳng thắn, "Sẽ không." "A." Dương Thanh sững sờ, ngốc. Dựa theo suy nghĩ của hắn, nàng nếu thông hiểu võ nghệ, vậy hắn liền muốn nói cho nàng, làm nàng bên ngoài hành tẩu thời điểm muốn hơi thu liễm một chút. Tuyệt không thể tùy tiện biểu hiện ra ngoài, tốt nhất là liền đao đều không cần ngoài ra còn. Tóm lại hắn tưởng tượng rất nhiều, Nhưng cô nương này gọn gàng mà linh hoạt, một câu sẽ không trực tiếp liền để Dương Thanh Á khẩu không trả lời được, lời muốn nói toàn bộ đều ngưng trệ ở bên môi. Sợ huynh trưởng không tin, Hồ Bạch lại giải thích nói, ta chỉ biết một hai chiêu kỹ thuật giết người. Bởi vậy đại bộ phận thời điểm nàng chỉ là cầm đao dọa một chút người. Trừ phi tao ngộ nguy cơ sinh tử, nếu không nàng sẽ không tùy tiện động thủ. Dương Thanh, đó không phải là vẫn là biết sao? Dương Thanh nhíu mắt, nghe thấy nàng lời này đột nhiên toàn thân tóc gáy dựng lên, cảm giác sau lưng giống như phá một trận gió lạnh. Suy nghĩ một lúc, Dương Thanh liền yên lặng hướng giường bên kia đi một điểm, lựa chọn cách Hồ Bạch hơi xa một chút. A huynh, không có việc gì, ngươi tiếp tục ăn. Dương Thanh khoát tay áo, đợi nàng nghiêng đầu đi sau, liền tiếp theo đối nàng nói ra, tóm lại mặc kệ như thế nào, ý của ta là ngươi ở bên ngoài không thể tùy tiện tổn thương người khác. Nơi này cùng ngươi bên kia loạn thế khác biệt, ở đây đại gia tương đối bình thản. Cho nên ngươi ở đây phải học được bước đầu tiên chính là trước buông xuống đao của ngươi, đúng, chính là cái kia đồ chơi. Ngươi trước để nó xuống, sau đó nghe ta cho ngươi chậm rãi mà nói. Ân, ngươi có thể một bên ăn, sau đó một bên nghe ta nói. Đầu tiên ngươi không có thẻ căn cước. Dương Thanh đứng dậy từ trong ngăn kéo móc ra một tấm tiểu phương phiến, trực tiếp đưa cho Hồ Bạch, để nàng nuốt ve một chút. Nơi này một chuỗi số hiệu chính là ngươi thân phận của người này chứng minh, từ khi ra đời đến nay mỗi người đều sẽ có. Ngươi không có cái này không phải là chúng ta cái này người, tốt một chút bọn hắn có thể sẽ tin tưởng lời của ngươi nói, sau đó từ đây bị giam tại một cái phòng bên trong cung cấp người nghiên cứu. Hoặc một điểm liền cho ngươi trực tiếp định một cái gián điệp tội, ngươi biết quân đội là như thế nào xử lý mật thám đúng không? Lặng lẽ liếc Hồ Bạch liếc mắt một cái, nhìn thấy nàng trầm mặc, Dương Thanh lại tiếp tục lớn tiếng đối nàng nói ra, đương nhiên sự tình cũng không có quá tệ. Mọi người đều bề bộn nhiều việc, chúng ta nhân khẩu cũng rất nhiều. Mỗi ngày trên đường chính lui tới nhiều như vậy người, quan phủ cũng không có khả năng nhìn thấy một người liền đi kiểm tra chứng minh nhân dân của hắn. Bởi vậy chỉ cần ngươi không biểu hiện ra cái gì dị dạng, lại thêm ngoại hình của ngươi rất chiếm ưu thế, trên cơ bản không có người sẽ đến kiểm tra chứng minh thân phận của ngươi. Cho nên ngươi hẳn là tại xã hội này giấu đi. Chỉ ít tại ngươi có năng lực trở lại quê hương của ngươi trước đó, ngươi phải giấu kỹ thân phận của ngươi, không thể gọi những người khác biết. Ta minh bạch. Hồ Bạch lý giải rất gian nan, nhưng nàng vẫn là hơi nghe rõ một chút. Nàng đem chủy thủ đốn tại trong lòng bàn tay, thật sâu nhìn một lần cuối cùng, sau đó liền đưa nó bỏ vào trong ngăn kéo, là vừa rồi huynh trưởng mở ra ngăn kéo. Nàng đem nàng chân bảo đặt ở bên trong, dự định từ nay về sau cũng không tiếp tục mang đi ra ngoài. Rất tốt. Dương Thanh rất cao hứng. Chí ít hắn cùng cô gái này nói chuyện với nhau mười phần làm cho người thư thái, không tính khó chịu. Hắn có một năm phụ đạo tiểu hài làm bài tập, cái kia mới thật sự là tức gần chết, nói thế nào đều không nghe. Ngươi đọc qua sách sao? Sau một lát, Dương Thanh lại hỏi một cái mười phần vấn đề mấu chốt. Hồ Bạch nghe thấy vấn đề này hơi sững sờ. Nàng nháy hai lần con mắt, trên mặt biểu lộ hơi có chút chột dạ. Nàng không quen nói dối, bởi vậy nàng trả lời huynh trưởng lời nói lúc liền cúi đầu, miễn cho gọi hắn nhìn ra. Chỉ đọc qua nữ giới cùng nội tắc. Nàng cúi đầu nói, cái trước là Đông Hán ban chiêu chỗ, cái sau thì là lễ ký ở trong một tiên. Nội dung là nam nữ ở gia đình bên trong nhất định phải tuân thủ quy phạm cùng chuẩn tắc. Dương Thanh liền cương một chút, hắn trầm mặt nói, đọc rất khá, về sau không cần đọc. Vì cái gì? Bởi vì đọc những này sách không thành được nữ tướng quân. Ngươi chẳng lẽ không muốn phục quốc rồi sao? Ta ngày mai mua vài cuốn sách trở về cho ngươi nhìn. Nhìn nàng ăn đến không sai biệt lắm, Dương Thanh liền đem giao hàng đóng gói hơi thu thập một chút, sau đó phóng tới góc tường, chuẩn bị đợi ngày mai lúc làm việc cùng một chỗ ném ra. Hắn đi tới cửa một bên, đưa tay hư đặt ở bóng đèn chốt mở bên trên, sau đó đối cô bé này nói ra, ngươi ngủ đi thôi, ta chuẩn bị tắt đèn. Tức. Hồ Bạch thì ngoan ngoãn leo lên ghế sofa, cầm tiểu tấm thảm đắp lên chính mình. Ngay sau đó trước mắt nàng tựa hồ bị lắc một chút, sau đó gian phòng liền lâm vào một vùng tăm tối. Đầu giường bên kia chỉ có huynh trưởng cái kia một mực cầm khối vương nhỏ còn tại tản ra yếu ớt ánh sáng. Thanh âm huyên náo. Dương Thanh cũng sở lấy trên chăn giường, rất nhanh cái kia một điểm yếu ớt quang cũng hoàn toàn biến mất. Nay thiên Hồ Bạch tại, hắn hiếm thấy không có đem điều hòa không khí định thời gian, dự định cứ như vậy thổi suốt cả đêm. Rất yên tĩnh. Đối diện cái kia bốn tại trên ghế sofa nữ hài một chút cũng không có phát ra âm thanh. An tĩnh thật giống như nàng không tồn tại đồng dạng. Nhưng cẩn thận nghe xong, nơi đó rõ ràng còn có một chút yếu ớt tiếng hít thở. Quá thần kỳ. 800 năm cũng không gặp được dạng này chuyện a. Dương Thanh nguyên bản hẳn là rất buồn ngủ, nhưng chẳng biết tại sao hắn bây giờ tinh thần có chút quỷ dị phấn khởi. Mấy lần nếm thử ngủ đều thất bại, ánh mắt hắn nhắm lại, sau đó lại mở ra. Cuối cùng hắn ánh mắt yên lặng nhìn ghế sofa bên kia bóng đen, không biết nên cảm thán thứ gì. Sáng trong bạch câu, tại kia không gốc. Rất hy vọng đây chỉ là một trận hoang đường ly kỳ mộng. Có lẽ chờ hắn tỉnh ngủ về sau, hắn còn tại trong công ty sở lấy cá ngủ gần. Nơi này phát sinh hết thảy đều chỉ là một giấc mộng, nguyên bản cái gì cũng không có phát sinh. Là hắn độc thân quá lâu mới có thể làm dạng này, một cái trên trời rất xuống một cái lâm muội muội mộng. Dạng này suy nghĩ miên man, Dương Thanh liền phát giác được có chút bối rối. Hắn dắt chăn mền, chờ mình, rất nhẹ giọng mà đối với bên kia bóng đen lặng lẽ nói một câu, ngủ ngon. Chương 10, địa chủ lão tài chương 10, địa chủ lão tài đêm tối rất yên tĩnh. Dương Thanh cảm thấy mình ý thức hoảng hốt, hắn tựa hồ nghe thấy có người dùng cực kỳ nhẹ nhàng âm thanh đáp lại hắn, lặp lại một lần hắn vừa mới đã nói. Ngủ ngon. Trong mộng sẽ có cái gì? Đây là hai người tại trước khi ngủ đều đang suy nghĩ vấn đề. Hồ Bạch nội tâm thì thoáng yên ổn một chút. Nàng ở chỗ này, có một chỗ cắm rủi. Đói có ăn, khát có nước. Đại hạ tiên lại còn có say xưa khí lạnh. Cái kia một sợi hàn khí như gió một dạng hướng trong ngực nàng chui. Làm thổi đến lạnh còn có tấm thảm khóa thân. Này làm sao không tính toán phú quý nhân gian đâu? Làm nàng hưởng thụ được những ngày phú quý thời điểm, những cái kia bị nàng vô ý thức lãng quên sợ hai rốt cục tìm tới nàng. Đó là Lạc Dương thành một cái đại họa. Đã từng có phi tướng quân danh hào Lữ Bố một mũi lửa đốt quê hương của nàng, khiến nàng bị ép di chuyển đến Trường An. Thế là ngày đó lửa lại giống là gắt gao tiếp cận nàng một dạng. Nó tại Lạc Dương, sau đó lan tràn đến Trường An, lại một lần nữa khiến nàng trôi dạt khắp nơi. Đằng sau phát sinh cái gì Hồ Bạch nhớ không rõ. Nàng trong đêm tối chỉ nhìn thấy một cái gầy gò cao ngạo bóng lưng. Hắn không đi, hắn không chịu đi. Hắn liều chết đưa tiễn nàng, chính mình lại nhất định phải chết thủ Trường An. Thế cùng thành Trường An cùng tồn vong. Vì cái gì? Hồ Bạch định tại nguyên chỗ, nàng nghĩ nỗ lực lại đem hắn gọi về, có thể trong cổ họng lại không phát ra thanh âm nào. Làm nàng rốt cục đột phá ràng buộc hô to phát ra âm thanh thời điểm, chính mình cũng đột nhiên từ nhỏ ngồi trên giường, ngực kịch liệt phập phồng. Nàng một mực tại thở hổn hển. Nàng bị làm tỉnh lại. Làm sao vậy? Đang tại đánh răng Dương Thanh nghe tới âm thanh vội vàng chạy đến nhìn thoáng qua. Hắn tối hôm qua hẳn là không nằm mơ. Thời gian quá ngắn, hắn chỉ cảm thấy còn chưa ngủ tốt, đồng hồ báo thức liền tỉnh. Buổi sáng còn phải đi siêu thị đi dạo một vòng, bởi vậy hắn đặc biệt đem đồng hồ báo thức hướng phía trước điều một giờ. Hồ Bạch vẫn là sững sờ. Nàng đại khái là không nghe thấy Minh trưởng lời nói. Nữ hải tử đưa tay hướng trên đầu mình sờ soạn một cái, trên trán nàng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cứ như vậy chậm một hồi lâu, qua một hồi lâu nàng mới giống như bừng tỉnh đồng dạng đến phát hiện Minh trưởng tại cách đó không xa một mặt ân cần nhìn xem nàng. Hồ Bạch lúc này mới phản ứng kịp. Ta không có việc gì. Hồ Bạch nói tiếp, chỉ là làm một cái ác mộng. Bị hù dọa. Dương Thanh vội vã mà đi rửa mặt xong, nước lạnh tại trên mặt mình bay nhảy hai lần, sau đó mới trở về an ủi nàng, thoải mái tinh thần. Những cái kia đều đi qua, ngươi bây giờ tại này rất an toàn. Rất nhanh Dương Thanh còn nói, ta đi xuống lầu mua cái bữa sáng, ngươi chờ khoảng một hồi. Hồ Bạch gật đầu hai cái. Trước cho bữa sáng sư phó phát cái 11 ý bảo hắn hôm nay muốn hai cái trứng gà quả bính, lại để sư phó làm lấy, Dương Thanh đi trước bên trong siêu thị đi dạo một vòng. Bàn chải đánh răng, súc miệng ly, khăn mặt, giấy, bút. Suy nghĩ hai lần, tại trong siêu thị vừa đi vừa về đi dạo vài vòng. Cuối cùng hắn lại tại kệ hàng thượng cầm hai bao băng vệ sinh. Cụ thể như thế nào thao tác, nàng hẳn là có thể nghiên cứu minh bạch. Nếu là thực sự không làm rõ được, đến lúc đó hắn lại dạy nàng. Trong siêu thị muốn mua đồ vật chỉ những thứ này. Đến nôi sách vở cùng quần áo loại hình, chỉ có thể chờ đợi hắn tan tầm lại đi thương trường nhìn xem. Bây giờ thời gian hơi có chút không còn kịp rồi. Cứ như vậy mang theo một cái siêu thị mua sắm túi, lại đi đường đi qua cầm bữa sáng sư phó làm tốt hai phần trứng gà quả bính, thắng lợi trở về. Nhưng vừa mở cửa Dương Thanh liền sửng sốt. Vừa nhấc mắt hắn đã nhìn thấy cô gái này tại thu thập hắn ổ chó. Bị hắn ngủ rúm gió ga giường đã bị một lần nữa trải bằng, phía trên một tia nếp gấp đều nhìn không thấy. Bây giờ Hồ Bạch đang tại chồng chăn mền của hắn, cũng không tính chồng, nàng chỉ là đưa nó trải ra đến hơi vương bước chút. Hồ Bạch trong đầu đồng thời không có đầu hũ khối khái niệm, nhưng bất kể nói thế nào, đi qua nàng xử lý về sau, giường của hắn giường bây giờ nhìn lại cảnh đẹp ý vui, chí ít cảm nhận để cho người ta cảm thấy rất không tệ. Không nghĩ tới huynh trưởng lại đột nhiên mở cửa, Hồ Bạch vô ý thức ngẩng đầu, nhìn thấy Dương Thanh thời điểm cũng đột nhiên sững sờ. Hồ Bạch mấp máy môi, trông thấy Dương Thanh sững sờ ánh mắt sau cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Nàng không lên tiếng, chỉ là cúi đầu hướng bên cạnh đường, cho huynh trưởng nhường lại một con đường. Dương Thanh cũng hơi có chút lúng túng. Hắn người này kỳ thật không tốt lắm ý tứ để người khác chơi hắn chính mình việc. Bây giờ cho hắn chỉnh giống địa chủ lão tài nhặt tên nha hoàng chuyên môn tới hầu hạ mình tựa như. Nhưng thiếu nữ này tựa hồ chịu giáo dục không tệ. Nàng tại này ăn uống chùa không để nàng làm chút sống nàng ái ngại. Bởi vậy Dương Thanh cũng chỉ có thể đè xuống trong lòng dị dạng, làm bộ vô sự phát sinh, sau đó dẫn Hồ Bạch đi bồn rửa mặt trước. Cùng ta lại đây. Ừm. Hắn còn phải dạy nàng đánh răng. Dương Thanh bây giờ liền có một loại dưỡng khuê nữ ảo giác cảm giác. Tóm lại hết thảy đều phải từ đầu giáo lên. Dạng này có thể bật ra. Đúng, giống như vậy chen một điểm đặt ở bàn chải đánh răng bên trên. Sau đó chấm chút nước, liền có thể đối răng vừa đi vừa về tả hữu soát. Sớm tối đều phải soát. Một ngày hai lần. Thừa dịp nàng đang cày răng thời điểm, Dương Thanh lại ngẩng đầu lặng lẽ nhìn trong gương Hồ Bạch. Tóc của nàng kéo lên tới, dùng đồng châm kéo một cái búi tóc. Ôn nhuyễn mà ưu nhã. Đương nhiên đây là chỉ nhìn nàng nửa người trên tình huống. Nếu là đem nàng toàn thân phối hợp lại nhìn, liền sẽ cảm thấy nàng bây giờ trang phục rất dở gương. Cho nên vẫn là phải cho nàng mua cái tiểu phát vòng. Dương Thanh ở trong lòng nghĩ đến. Hồ Bạch đánh răng xong, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía tấm gương thời điểm đồng dạng nhìn thấy đang tại sững sờ huynh trưởng. Thế là nàng đưa tay tại tấm gương trước mặt lắc một chút. Huynh trưởng, không có việc gì. Dương Thanh phản ứng kịp, hắn lại nhìn về phía tấm gương. Tại nhìn thấy Hồ Bạch trên khóe miệng bọt trắng thời điểm kém chút cười ra tiếng, nhưng hắn nhìn xuống, sau đó nhúng tay đem khăn mặt đưa cho nàng. Đây là khăn mặt. Chấm nước sau hướng trên mặt sát, tiếp lấy bắt khô, sau đó lại sát một lần. Ban đêm tắm rửa cũng có thể dùng. Ừm. Cái này nàng hẳn là sẽ, nhưng mà Dương Thanh vẫn là thói quen giáo nàng một lần. Đợi nàng rửa mặt kết thúc về sau, Dương Thanh liền đem trứng gà quán bính cho nàng. Mới vừa rồi bị điều hòa không khí thổi một hồi, bây giờ có chút rét run. Bất quá cũng còn có thể ăn. Thời gian không nhiều. Đuổi tại đi làm trước đó, Dương Thanh nhanh nắm chặt thời gian bàn giao điểm hậu sự. Buổi sáng ngươi liền ăn cái này. Buổi trưa ăn uống ta để lão bản đưa đến cửa ra vào, ngươi nghe thấy tiếng đập cửa sau qua một hồi bọn người đi lại đi cầm. Ban đêm ta. Dương Thanh đang nói, Hồ Bạch đột nhiên đánh gậy hắn. Nàng mở miệng nói, ta chỉ ăn hai cơm liền tốt. Không có việc gì, chúng ta bây giờ điều kiện tốt, ăn ba bữa cơm cũng ăn được lên. Điều thỉnh cầu này không hợp lý.
Không.
Hồ Bạch. Dương Thanh không để ý tới Hồ Bạch, hắn tiếp lấy hắn vừa rồi chưa nói xong lời nói tiếp tục nói đi xuống, ban đêm ta có thể trễ điểm trở về, cho nên phải chờ ta trở về lại ăn cơm.
Đúng, ngươi có muốn hay không ăn?
Hồ Bạch hơi lắc đầu.
Cũng thế.
Nàng cũng chưa từng ăn, đương nhiên cũng không nghĩ ra chính mình muốn ăn cái gì. Dương Thanh liền nói, vậy ta liền tùy tiện ăn bài.
Hồ Bạch gật đầu.
Tốt. Vậy thì không có gì muốn nói. Vừa ra đến trước cửa Dương Thanh cuối cùng lại nhìn liếc mắt một cái trong nhà, luôn cảm thấy có chút không yên lòng. Mặc dù nơi này với hắn mà nói hết sức an toàn, nhưng đối Hồ Bạch mà nói khắp nơi đều là nguy hiểm. Thật giống như một người trưởng thành đem một cái còn nhỏ hại tử một người ném ở trong nhà, hắn cũng luôn là không yên lòng. Dương Thanh rất lại ngại. Hắn nhắc nhở lấy, rốt cục cũng tìm được hắn bất an nơi phát ra, ngươi ở nhà không muốn chơi điện, cẩn thận đồ điện. Tựa như dạng này tiểu lỗ cắm, ngươi cách chúng nó xa một chút. Này trong thời gian ngắn cũng không tốt giải thích bọn chúng nguyên lý, dù sao chỉ cần áp đặt, rời cái này vài thứ xa một chút, hẳn là liền không sao. Thế là Hồ Bạch đi theo huynh trưởng ánh mắt đi nhìn thoáng qua, sau đó nàng gật gật đầu đáp ứng, huynh trưởng yên tâm, ta không đập vào. Nàng ngay ở chỗ này, cũng không đi đâu cả.
Chương 11, huynh trưởng chương 11, huynh trưởng thường ngày đi làm.
Thường ngày muốn chết một ngày. Dương Thanh đêm qua căn bản không có nghỉ ngơi tốt, bởi vậy đến công ty sau hắn liền chống tại công vị thượng bắt đầu ngủ ngon. Trước mặt bày ra một đống không biết là lấy làm gì văn kiện. Nếu như chờ sẽ giả tầm tới, hắn liền nói hắn đang tìm tư liệu. Cái này mỏ cá đại pháp dùng tốt phi thường. Hắn mơ mơ màng màng nghĩ đến, thậm chí đang bận rộn thời điểm còn có thể dành thời gian nghĩ một hồi Hồ Bạch. Cũng không biết nha đầu kia ở nhà một mình bên trong đang làm cái gì, lại không có điện thoại có thể chơi, với cái thế giới này còn hoàn toàn không biết gì, còn không có bằng hữu, một cái ổ ở nhà, vậy khẳng định sẽ nhàm chán đến bạo tạc. Bất quá nói đi thì nói lại, nàng tại cổ đại hẳn là cũng không có gì có thể giết thời gian tiêu khiển a. Chẳng lẽ mỗi ngày bốn tại gian phòng bên trong thêu hoa? Nghĩ đến Hồ Bạch, Dương Thanh trong đầu chợt lại nghĩ tới một sự kiện. Thế là một nháy mắt đầu thanh minh vô cùng. Hắn chỉ là tùy tiện bắt quái một chút. Tiểu cô nương kia thành thân rồi sao? Người cổ đại hẳn là kết hôn đều thật sớm đúng không? Mò cá đến giờ tan sở, Dương Thanh đến giờ liền đi. Từ chối nhã nhặn đồng sự liên hoan mời, lấy thêm thượng điện thoại di động của mình thiết bị, cùng một cái tràn ngập điện sạc dự phòng, còn có từ trong công ty tiếp một đại ấm chứa đầy nước chén nước, sau đó vui sướng tan tầm. Trạm thứ nhất là tiệm bán quần áo. Tùy tiện mua cho nàng mấy bộ trang phục hè, khiến nàng nhìn qua càng giống là một người hiện đại. Điện thoại cũng cần mua. Không cần quá tốt, mua cái 1000 khối tiền tài hữu có thể ứng phó một chút là được. Ngày sau đợi nàng biết chơi game lại cho nàng mua cái tính năng tốt. Đi ngang qua tiệm sách, lại đi bên trong đi dạo một vòng. Chờ hắn lúc trở ra, trên tay liền lấy một bản còn nhỏ ghép vần vỡ lòng, một bộ học sinh tiểu học nguyên bộ ngữ văn sách giáo khoa. Đồng thời phối một bản Tân Hoa từ điển xem như sách tham khảo cho nàng tra tìm không biết chữ. Cuối cùng lại đến một bản chú âm bản Tam Quốc diễn nghĩa cùng một bản không cắt giảm thể văn ngôn bản Tam Quốc chí. Như vậy cũng tốt so cho con la trước mặt treo một viên quả táo. Vì đọc hiểu Tam Quốc chí, nàng khẳng định sẽ nỗ lực học tập. Dạng này bắt đầu từ ngày mai, nàng liền rốt cuộc sẽ không nhàm chán. Dương Thanh đã ở trong lòng âm thầm cảm khái chính mình chi kỷ. Sau một lát, mang theo mua tốt đồ vật, Dương Thanh liền xuất ra kế hoạch của hắn danh sách tới từng loại đúng, nhìn xem còn thiếu cái gì. Máy sấy muốn mua, phát vòng cũng cần mua. Tiếp lấy lại cho nàng mua một mặt cái gương nhỏ để nàng đối kính hoa lửa vàng. Nữ hải tử đều yêu đẹp đi. Dương Thanh tràn đầy phấn khởi mà cho Hồ Bạch áp dụng vật phẩm, tóm lại lúc này hắn so hắn lúc làm việc bộ kia chết ra có thể tinh thần nhiều. Còn đưa lại mấy thứ hắn không rõ lắm số đo. Nội y y. Nếu như nhìn không ra chập trùng lời nói hẳn là mặc cái gì mã. Chờ hắn trên điện thoại di động tra hạ trước. Còn có giày. Giày số đo hắn cũng không rõ lắm, bởi vậy bây giờ hắn chỉ cấp nàng mua một đôi sang đan giày, có thể làm cho nàng xuyên ra môn là được. Vừa vặn bây giờ về nhà một chuyến, để Hồ Bạch mặc vào quần áo xinh đẹp cùng hắn đi ra ngoài, dẫn nàng đi ra ăn cơm, thuận tiện mang nàng đi nhìn một cái này chạm mặt tới thế giới mới tinh.
Đông đông đông.
Tránh đột nhiên mở cửa lần nữa hù đến Hồ Bạch, lần này Dương Thanh lựa chọn gõ cửa. Dùng sức gõ vài tiếng, sau đó mở miệng ở bên ngoài hô, "Là ta." Rất màn chập bị mở ra. Nữ hải tử nhút nhát gọi hắn một tiếng, "Huynh trưởng."
"Ách."
Dương Thanh vào cửa sững sờ, vào nhà thời điểm Dương Thanh kém chút không nhận ra được đây là nhà của hắn. Nguyên nhân không gì khác, bởi vì nơi này thực sự quá sạch sẽ. Trong nhà đồ vật được trưng bày đến ngay ngắn rõ ràng, thiên ám chút, thế là lúc hắn trở lại thuận tay liền mở đèn. Thế là liếc mắt một cái nhìn qua, trong nhà lộ ra sáng tỏ mà lại rộng lớn. Đây là hắn cái kia tiểu phá suất thuê phòng sao? Nếu không phải là nhìn thấy Hồ Bạch ở đây, hắn kém chút tưởng rằng hắn đi nhầm. Dương Thanh gãi đầu một cái, sau đó vô ý thức quay đầu nhìn về phía Hồ Bạch. Cô bé này mặc vào một thân xinh đẹp màu xanh sẫm cúc cư, tóc kéo đơn giản một cái búi tóc, nàng quanh thân lũ tĩnh, trên trán luôn có cô vùng đi không được ưu sầu. Thế là cả người xem ra liền đoan trang mà trang nhã. Dương Thanh lần nữa nhìn nhiều nàng hai mắt. Thằng đến Hồ Bạch lần nữa gọi hắn, "Huynh trưởng."
"Nha."
Dương Thanh phản ứng kịp, hắn lấy lại tinh thần bốn phía nhìn một cái, sau đó mở miệng hỏi, "Ta đống kia quần áo đâu?"
Hồ Bạch gật đầu.
Nàng yên lặng hướng tủ quần áo bên kia đi, tiếp lấy kéo ra cửa tủ. Huynh trưởng quần áo liền bị nàng để ở trong này.
Hẳn là thả nơi này không sai a.
Nàng hôm qua nhìn huynh trưởng chính là trong này cầm quần áo. Hồ Bạch giải thích nói, thời tiết tốt, ta liền lấy đi tẩy một lần.
Hẳn là để ở chỗ này không sai a.
Dương Thanh rất khiếp sợ, người giúp ta tẩy.
Nhiều như vậy.
Hắn còn không có dạy nàng dùng máy giặt đâu.
Không cần nghĩ, nàng khẳng định là dùng giặt tay.
Lần này Dương Thanh thật sự là cảm giác tội lỗi tràn đầy, thật sự là từ đất hoang bên trong nhặt tên nha hoàn lại đây hầu hạ mình. Hồ Bạch trông thấy hắn phản ứng mãnh liệt như vậy cũng có chút ngốc. Nữ hài tử sợ hãi ngẩng lên mắt, giống như là mình phạm sai lầm gì lầm đồng dạng. Nàng có chút bất an hỏi, không nên tẩy sao? Dương Thanh, không nên tẩy. Hồ Bạch. Nhìn thấy nữ hài tử này kinh ngạc thần sắc sau, Dương Thanh đột nhiên ý thức được mình nói sai. Phi. Hắn đưa tay tại chính mình ngoài miệng vỗ một cái, sau đó vội vàng giải thích nói, ta không phải ý tứ kia. Ý của ta là, tóm lại đều là lỗi của ta, ta hẳn là dạy ngươi dùng máy giặt. Máy giặt? Chính là cái kia trong phòng tắm để đó cái kia khối lớn, nó có thể giúp chúng ta giặt quần áo. Tốt, không xoắn suýt những thứ này. Dương Thanh dứt lời liền từng cái mà ra bên ngoài cầm quần áo, đồng thời mở miệng nói ra, ta cho ngươi mua quần áo, ngươi mặc vào nhìn xem có thích hợp hay không. Sau đó mang ngươi ra ngoài ăn cơm. Đến ngắn tay quần dài những này cũng còn bình thường. Đến phiên quần lót tiểu khố lúc hắn rõ ràng trầm mặc một chút, lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Hồ Bạch, không biết nên giải thích thế nào. Dứt khoát đem những này trực tiếp nhét vào đựng quần áo trong túi, trực tiếp đưa cho nàng, sau đó chậm dần ngữ tốc, lái chậm chậm miệng, ngươi hẳn là mặc quần áo đều ở bên trong. Chính ngươi nghiên cứu một chút, nếu là thực sự sẽ không lại hỏi ta. Còn lại còn có chút đồ vật, chờ cơm nước xong xuôi trở về lại tiếp tục chỉnh lý. Trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Hồ Bạch nhẹ gật đầu, sau đó mang theo cái túi đóng cửa tiến vào phòng tắm. Nàng tạm thời còn không hiểu Dương Thanh lúng túng điểm, bởi vậy nàng đi vào bên kia thời điểm cũng sắc mặt như thường, nhìn không ra thân sắc. Dương Thanh một người ngồi ở bên ngoài hơi có chút nhàm chán. Hắn quay đầu nhìn sang bốn phía. Cái này đột nhiên đi tới trong nhà hắn nữ hài kỳ thật đồng thời không có để lại cho hắn thứ gì. Nếu là nàng ngày nào thật sự đột nhiên đi rồi, hắn thậm chí tìm không thấy nàng tồn tại qua chứng minh. À đúng, nàng còn có một cây chùy thủ. Nghĩ đến thanh chùy thủ kia, Dương Thanh liền tâm huyết dâng trào mà kéo ra ngăn kéo đi nhìn. Đông Hán thời kỳ công nghệ, đây là đồ cổ a. Này nếu là bán không biết có thể cầm bao nhiêu tiền. Nội tâm thoáng dao động một phen, Dương Thanh ý thức được, thế là nhanh lên đem ngăn kéo khép lại. Không được, quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Huynh trưởng, hắn đang tại nội tâm khiển trách chính mình thời điểm, đột nhiên nghe thấy có người gọi hắn một tiếng. Thế là hắn ngẩng đầu nhìn lại, một cái phiên bản hiện đại Hồ Bạch cứ như vậy hiện ra ở trước mắt hắn. Chương 12, tiên sinh dạy ta chương 12, tiên sinh dạy ta cô bé này mặc vào một thân đơn giản thuần bạch sắc ngắn tay, lộ ra ngoài cái cổ tinh tế phơn dài. Hạ thân là một đầu màu lam quần jean, phát họa ra hoàn mỹ chân đường cong. Tóc nàng hơi hơi tản ra, nhu thuận mà rũ xuống sau đầu, nhược hóa nàng mặt mày ở giữa phong mang cùng cứng cỏi, khiến nàng nhìn qua ôn luyện mà tươi mát. Mặc dù chỉ là rất đơn giản một thân trang phục, nhưng nàng từ đứng lên mặc vào cũng có thể khiến người hai mắt tỏa sáng. Giờ này khắp này trừ nàng trên chân dép lê có chút sát phong cảnh bên ngoài, cái khác cũng lại không có gì địa phương không đúng lúc. Vừa nghĩ tới trên chân dép lê, Hồ Bạch liền có chút ngượng ngùng rụt rụt ngón chân. Thật kỳ quái tập tụ. Huynh trưởng nơi này đều là đem chân lộ ở bên ngoài sao? Hồ Bạch mấp máy môi, không có xoắn xuýt trên chân dép lê, mà là đưa tay chọn một sợi mái tóc dài của mình, túi đầu nói ra, tóc ta sẽ không. Không có việc gì. Dương Thanh vốn là đang thưởng thức Hồ Bạch, nghe thấy thanh âm của nàng sau lập tức hai mắt tỏa sáng, để nàng đến trên ghế ngồi, sau đó tại chính mình mua một đống lớn đồ vật bên trong lựa chọn, cuối cùng tìm được một mặt cái gương nhỏ, một cái tiểu mục trải, cùng một cái phát vòng. Ta cho ngươi trải. Dương Thanh nói. Hồ Bạch. Dương Thanh tràn đầy phấn khởi trên mặt đất tay. Mặc dù hắn cho tới bây giờ cũng không cho nữ hải tử đâm qua bím tóc nhỏ, nhưng trải tóc không phải liền là có chuyện như vậy. Bằng thông minh tài trí của hắn, khẳng định vào tay liền sẽ. Hồ Bạch tại sững sờ nhìn chằm chằm tấm gương nhìn. Nơi này tấm gương dị thường rõ ràng, bởi vậy nàng có thể dễ như trở bàn tay mà trông thấy Minh Trưởng tay lần lượt mà xuyên qua mái tóc dài của nàng. Hắn buộc lên nàng một sợi tóc đen, một cái tay khác thì cầm một cái tiểu mục trải. Huynh trưởng cho nàng trải đầu động tác vô cùng dịu dàng, giống như là tại đối đãi cái gì chân bảo. Xuyên thấu qua tấm gương, nàng cũng có thể trông thấy hắn chuyên chú mà thần tình nghiêm túc. Huynh trưởng, hả? Bây giờ Hồ Bạch hơi cảm thấy có chút khó chịu. Nàng nhìn chằm chằm tấm gương, nhìn xem trong gương huynh trưởng, sau đó mở miệng hỏi, tại huynh trưởng nơi này, nam tử cho nữ tử trải đầu cũng là mười phần bình thường sự tình sao ách? Dương Thanh thân thể cứng đờ, biểu hiện trên mặt hơi chậm lại, nhưng rất nhanh hắn liền che giấu lương tâm tiếp tục gật đầu, đúng vậy, này rất bình thường. Hồ Bạch, rất nhanh tóc đóng tốt. Dương Thanh tay nghề đồng dạng, phí rất nhiều công phu chỉ đơn giản cho nàng đâm một cái đuôi ngựa. Trong gương nữ hài thanh xuân tịch lệ, nhìn qua chính là một cái thỏa thỏa học sinh muội. Đem nàng ăn mặc thành dạng này, Dương Thanh lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Chợt hắn lại nghĩ tới cái gì, sau đó hắn vội vàng hướng Hồ Bạch dặn dò, đúng, mặc dù này rất bình thường, nhưng mà ngươi ở bên ngoài cũng không thể gọi người khác cho ngươi trải tóc. Đối với hắn loại này kỳ quái lòng ham chiếm hữu, Dương Thanh đương nhiên cũng có đầy đủ lý do giải thích. Dù sao muốn ở cùng một chỗ thời gian rất lâu, Hồ Bạch liền tương đương với hắn nhìn tận mắt lớn lên quê nữ. Nếu là quê nữ, vậy làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng bị hoàng mao bắt cóc đâu? Hồ Bạch. Hồ Bạch một mặt cổ quái dương mắt nhìn hắn, luôn cảm thấy huynh trưởng lời nói có chút trước sau mâu thuẫn. Nhưng nàng cũng không có phản bác, mà là ngoan ngoãn đáp ứng. Mặc sự tình giải quyết xong, Dương Thanh lại lấy ra một cái mua cho nàng điện thoại, cho nàng thay đổi chính mình bộ tạm, lại xuống hào hẳn là ở dưới phần mềm, thực tên chứng nhận liền dùng chính hắn, sau đó từ thu trả tiền bắt đầu giao. Trước tăng thêm cho chính nàng hảo hữu. Dương Thanh từng bước một cho nàng biểu thị, cho nàng đem hệ chặt công năng nói rõ. Cái này gọi điện thoại, công năng rất nhiều, trong thời gian ngắn cũng giảng không hết, ta trước kể cho người trọng yếu nhất. Cho ta. Hồ Bạch có chút chấn kinh. Vật này nàng gặp qua, một cái to lớn nho nhỏ khối lập phương. tóm lại huynh trưởng cơ bản đều đưa nó cầm ở trong tay, đi cái nào đều không rời tay.
Ừm, Dương Thanh đáp, bây giờ tại chúng ta thời đại này nếu như muốn trôi qua tốt một chút lời nói, không có điện thoại cơ bản sinh hoạt không đi xuống. Cho nên ngươi cũng phải có, đồng thời học được như thế nào sử dụng nó. Bây giờ kể cho ngươi cơ bản nhất, cái này lục sắc phần mềm, ngươi có thể dùng cái này tới liên hệ ta. Cho dù ta cách ngươi rất xa, ngươi cũng có thể dùng cái này nói chuyện với ta.
Tới, đệ lại cái này, Hồ Bạch rất ngốc, nhưng vẫn là theo lời thành thành thật thật đệ lại.
Nàng đệ lại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía huynh trưởng.
Đúng.
Huynh trưởng đang khích lệ nàng, cứ như vậy án lấy không muốn buông tay.
Vâng.
Sau đó ngươi bây giờ có thể nói chuyện.
Nói cái gì?
Nói cái gì đều có thể.
Thế là nữ hải tử suy nghĩ một lúc, sau đó đối cái này kỳ quái khối vông nhỏ nhẹ nhàng gọi một tiếng, huynh trưởng.
Tốt, sau đó đem lòng tay ra.
Hồ Bạch theo lời buông ra, thế là Dương Thanh trên mẹ chặt liền nhận được một đầu dài giọng nói, kèm theo len ken một tiếng.
Hả?
Nữ hải tử vẫn như cũng là tỉnh tỉnh, nàng tiếp tục quay đầu nhìn về phía nàng huynh trưởng.
Dương Thanh liền nói cho nàng, ngươi đem cái giờ này một chút.
Hồ Bạch mơ mơ hồ hồ giơ tay một điểm, một giây sau bọn hắn vừa rồi nói chuyện cứ như vậy chuyển phát ra.
Đúng.
Cứ như vậy để lại không muốn buông tay.
Là.
Sau đó ngươi bây giờ có thể nói chuyện.
A.
Hồ Bạch choáng váng. Nàng mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tin nhìn về phía huynh trưởng. Lại phát hiện huynh trưởng đang cười trộm.
Dương Thanh nhếch cười mở miệng, bây giờ ngươi minh bạch lời ta nói rồi sao?
Hồ Bạch khiếp sợ hoàn toàn nói không ra lời.
Làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi.
Dương Thanh suy nghĩ một lúc, sau đó liền cầm lên điện thoại mở cửa đi ra ngoài, trước khi đi rơi xuống một câu, ngươi chờ ta ở đây một chút. Hắn dựa lưng vào ngoài cửa, dùng điện thoại cho Hồ Bạch phát tin tức. Vẫn như cũng là một đầu giọng nói, nàng bây giờ còn chưa học được đánh chữ, cũng chỉ có thể để nàng phát giọng nói.
Hồ Bạch còn tại trong phòng cảm thụ cái này khối lập phương kỳ diệu, tiếp lấy điện thoại di động của nàng liền vang dội một chút.
Đồng dạng là một đầu giọng nói.
Tại nàng vừa rồi phát giọng nói phía dưới,
Hồ Bạch thăm dò tính mà một điểm, thế là huynh trưởng âm thanh liền phá lệ rõ ràng từ trong điện thoại truyền đến.
Tựa như dạng này,
cho dù chúng ta không được gặp mặt, chúng ta cũng có thể dùng loại phương thức này nói chuyện,
liên hệ tin tức.
Hồ Bạch thì hai mắt tỏa sáng.
Nàng minh bạch.
Nàng đè lại cái kia ấn phím, lúc nói chuyện kém chút nhảy dựng lên.
Ta biết.
Dương Thanh ấn mở nghe, có thể nghe thấy nữ hải tử rất rõ ràng nhảy cẫng âm thanh.
Thế là hắn lại vụng trộm nở nụ cười, một lần nữa mở cửa đi vào.
Đã hiểu đúng không?
Hắn cười nói.
Ừm.
Hồ Bạch từ trên ghế nhảy dựng lên, hướng hắn mười phần dùng sức gật đầu một cái.
Dương Thanh kém chút bị manh hóa.
Khụ khụ.
Hắn làm bộ mà ho khan hai tiếng, một lần nữa đem mặt bản khởi tới nghiêm túc làm sư phụ của nàng.
Tốt, bây giờ ta dạy cho người kế tiếp.
Hồ Bạch cũng vô cùng phối hợp.
Nàng rất nhẹ cứng, cũng rất lớn âm thanh, cao giọng mà đáp, tiên sinh dạy ta.
A ha.
Dương Thanh cố ý bản khởi tới mặt lại suýt chút nữa vui vẻ nở hoa.
Hắn trước cho Hồ Bạch chuyển 1000 khối tiền đi qua, nữ hải tử trên tay vẫn là phải cầm ít tiền mới được, dạng này nàng mỗi tháng mua mình đồ vật cũng tương đối dễ dàng. Trước mắt hắn cho Hồ Bạch định tiền sinh hoạt là mỗi tháng 1000, nếu là nhiều hắn cũng chịu đảm đương không nổi.
Đây là 1000 khối tiền.
Dương Thanh trước dạy nàng điểm tiếp nhận, sau đó tiếp tục nói, ta bây giờ dạy ngươi như thế nào đi thương hộ bên kia mua đồ.
Chương 13, đến từ trứng gà quán Bính Hạnh Phúc chương 13, đến từ trứng gà quán Bính Hạnh Phúc tại cái này coi trọng vật chất thời đại, 1000 khối tiền có thể tại thương hộ bên trong mua được thứ gì?
Hồ Bạch cũng đang xoắn xuýt vấn đề này.
Bất quá nàng lại không phải đang xoắn xuýt nhiều tiền tiền thiếu, mà là đơn thuần hiếu kỳ thời đại này giá hàng.
Dương Thanh chi kỷ mà nói cho nàng, ngươi buổi sáng ăn cái kia trứng gà quán Bính chính là 5 khối tiền.
Đương nhiên cũng còn có càng tiện nghi.
Tỷ như nói một khối ngày mồng 1 tháng 5 cái bánh bao thịt, một khối tiền một chén sữa đậu nành.
Hạnh Dương bên này giá hàng chính là tương đối thấp,
nhưng mà Hồ Bạch toán học trình độ chính là tương đối thấp.
Nàng sững sờ nhìn huynh trưởng đã lâu, cũng coi như không rõ ràng 1000 tiền có thể mua bao nhiêu cái trứng gà quả bính.
Dương Thanh liền bị nhìn thấy toàn thân run rẩy.
Hắn có chút đốc, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì?
Hồ Bạch liền hỏi, 1000 tiền có thể mua bao nhiêu cái trứng gà quả bính?
Dương Thanh
không có lời nói giảng, Dương Thanh im lặng một trận, sau đó lại lặng lẽ siết chặt nắm đấm của mình.
Nàng biết chữ sau đến mau nhường nàng học tập tiểu học toán học, cứu vớt đến mù, cấp bách.
Đây chỉ là một vô cùng đơn giản phép chia.
Bởi vậy Dương Thanh lập tức liền nói cho nàng, có thể mua 200 cái trứng gà quả bính, mà lại không phải 1000 tiền.
Ngươi đến ở giữa thêm cái lượng tử,
1000 đồng tiền, hoặc là 1000 khối tiền.
A.
Hồ Bạch cả kinh con mắt đều trừng lớn.
Cái kia có thể mua bao nhiêu cái trứng gà quả bính a?
Cái kia có thể ăn bao nhiêu trời ạ?
Một ngày, hai ngày, ba ngày.
Nàng bị huynh trưởng đút ăn 200 cái trứng gà quán bính cho nện đến trong mặt.
Nàng phải kể tới không rõ.
Hồ Bạch đắm chìm trong hạnh phúc hơi qua một giây đồng hồ, ngay sau đó nàng chịu giáo dục liền thúc đẩy nàng mở miệng.
Ta không thể nhận.
Nàng lập tức nói.
Nói chuyện sau nàng vừa muốn đem tiền quay lại cho huynh trưởng.
Hồ Bạch đưa tay học huynh trưởng bộ dáng ở trên màn ảnh đụng vào, chợt lại hậu chi hậu giác mà ý thức được nàng giống như sẽ không như thế nào đem tiền chuyển qua.
Không sao.
Dương Thanh liền nói, đây là cho ngươi ăn cơm.
Chờ sau đó giáo hội ngươi mua đồ, về sau giữa trưa buổi sáng ngươi liền có thể tự mình giải quyết.
Trên tay ngươi nếu là không có tiền, cuối cùng vẫn là muốn phiền phức ta, như thế nào đều không tiện.
Nhưng mà,
Hồ Bạch còn có lời nói.
Nàng bức dứt bất an nói ra, nhưng mà ăn cơm cũng không cần đến nhiều tiền tài như vậy nha.
Quá nhiều.
Dương Thanh liền nói, nhưng ngươi sinh hoạt ở nơi này không riêng gì vì ăn no, chúng ta còn có càng nhiều tinh thần nhu cầu, thì như ngươi về sau có thể tự mình đi tiệm sách mua sách, hoặc là ngày nào nhìn thấy xinh đẹp váy nhỏ. Tóm lại ngươi một tháng tiền tiêu vặt chính là 1000. Có muốn mua liền mua, nếu là không có muốn mua liền tồn lấy. Nói không chính xác ngày nào ta liền nghèo rất mùng tơi cuối cùng còn muốn dựa vào ngươi cứu tế đâu. Hồ Bạch không lên tiếng. Dương Thanh đang lặng lẽ quan sát đến nàng, phát giác làm hắn nâng lên sách thời điểm, cô bé này mặt mày khẽ động. Nguyên lai nàng thích xem sách. Vậy thì càng phải hảo hảo học tập. Không đem ghép vần học tốt, biết chữ chính là một cái mắt mù. Gặp nàng không lên tiếng sau, Dương Thanh liền lướt qua cái đề tài này, chủ động tiến vào tiếp theo hạng, dạy nàng như thế nào chính xác sử dụng thu trả tiền. Giáo còn không tính, đương nhiên còn có thực chiến diễn luyện. Bởi vậy Dương Thanh tiếp theo hạng nhiệm vụ chính là mang theo nàng đi bên ngoài ăn cơm, để nàng quan sát một chút hắn là như thế nào mua cơm. Mang theo một cái cổ nhân đi ra ngoài. Dương Thanh cố ý cầm lên một cái bọc nhỏ, đồng thời ở bên trong nhét một đôi cho Hồ Bạch mua bít tất, tính toán đợi ăn cơm về sau liền mang nàng đi mua giày. Đương nhiên vừa ra đến trước cửa cũng còn có một ít lời muốn bàn giao. Dương Thanh nói liên miên lại nhải mà dặn dò nàng, ở bên ngoài đừng gọi ta huynh trưởng. Ngươi dạy ngươi cái tử, ngươi bảo ta ca. Hồ Bạch nghi hoặc dương mắt, thử thăm dò gọi một tiếng, ca. Đúng. Dương Thanh cao hứng búng tay một cái, đây cũng là huynh trưởng ý tứ. Sau đó hắn liền dẫn Hồ Bạch ra bên ngoài đi ra ngoài. Hắn hôm nay trở về rất muộn, cho nên sắc trời đã có chút tối. Cũng may tiệm ăn nhanh còn tại mở cửa. 10 khối tiền, 20-30 cái đồ ăn, không hạn lượng tùy tiện thêm. Hắn buổi trưa hôm nay cho Hồ Bạch điểm chính là nhà này. Nghĩ đến giữa trưa, Dương Thanh lại lặng lẽ tại bên thai nàng hỏi, người giữa trưa ăn sao? Dù sao hắn bên này là nhận được lão bản đem cơm cho hắn đặt ở cửa ra vào hẹn chặt trở lại đồ, lúc hắn trở lại cũng không gặp cửa ra vào có thả cơm. Hẳn là Hồ Bạch mở cửa lấy đi. Ăn rồi. Nữ hải tử nhẹ nhàng gật gật đầu. Đi ở bên ngoài, nàng cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Thế giới xa lại cho nàng mang đến to lớn bất an, thật giống như nguy hiểm tùy thời đều phải phát sinh đồng dạng. Nàng cảnh giác dương mắt nhìn bốn phía, phảng phất chính mình hành tẩu ở cái thế giới này biên giới. Vậy là được. Dương Thanh nhẹ gật đầu. Khi nói chuyện hắn đã từ bên cạnh cầm hai cái đĩa, sau đó phân cho Hồ Bạch một cái. Hắn cố ý thả chậm động tác của mình, một tay khay, một cái tay khác lấy cái kẹp gấp thức ăn. Đạo thứ nhất đồ ăn hắn cho mình kẹp cái đại chân vịt. Hồ Bạch suy nghĩ một lúc, cũng học theo mà lấy cái kẹp. Dương Thanh tại bên thai nàng nói, muốn ăn cái gì tùy tiện cầm. Đây đều là ăn ngon. Cái kẹp sẽ dùng sao? Vẫn được. Nàng gật đầu nói. Này cái kẹp cũng không phải là cái gì rất khó sử dụng công cụ. Nàng nhìn một chút cũng liền học xong. Trừ lần thứ nhất khiến cho hơi có chút không lưu loát bên ngoài, đằng sau cũng liền thuận buồm xuôi gió. Đồ ăn đánh xong, Dương Thanh lại đi thịnh hai bát tràn đầy cơm hạt gạo trắng lớn, biết rõ còn cố hỏi mà hỏi lão bản một câu, 20 đúng không? 20. Ok. Đảo qua đi. Một đạo rất rõ ràng thu trả tiền tới sổ âm thanh. Lão bản ngồi ở đó bên cạnh thật cao hứng, hắn nhìn một chút Hồ Bạch, sau đó cười híp mắt cùng Dương Thanh đáp lời, đây là a ha. Dương Thanh cùng bên này lão bản đều rất quen. Có thể đi cần a mặc dù bên này lão bản không biết hắn cụ thể tên gọi là gì, nhưng mỗi người đều nhớ kỹ mặt của hắn. Khi nhìn thấy hắn về sau liền sẽ thân thiết chào hỏi hắn một tiếng, ai? Tới nha. Nếu như trông thấy hắn hướng bên cạnh cửa hàng chạy, sẽ còn lộ ra một vẻ mặt u bán. Trình Dương Thanh thật không biết xấu hổ. Bởi vậy Dương Thanh cũng là lập tức đáp lời, biểu muội. Cụ thể hắn liền không nói quá nhiều. Hồ Bạch ở thời đại này nhân sinh bối cảnh hắn còn không có giúp nàng đàn xong, bây giờ nói bạn nhất lại sửa đổi dung mạo dịch tự mâu thuẫn. Nguyên bản cho Hồ Bạch xử lý chứng minh thân phận cũng không phải là một kiện chuyện phiền phức, nếu là cái này tiểu lỗ hổng bị người ta tóm lấy vậy liền được không bù mất. Cũng may vị lão bản này cũng là có chừng mực. Nguyên bản hắn cũng chỉ là khách sáo vài câu tùy tiện hỏi một chút, nghe thấy Dương Thanh trả lời là biểu mội sau hắn liền xông Dương Thanh cười cười, không hướng hạ tiếp tục truy vấn. Hồ Bạch lặng lẽ nghe, một mực tại cúi đầu cầm đũa ăn cơm, cũng không tham dự vào bọn hắn nói chuyện bên trong. Giống như vậy chân tu, ăn một bữa thiếu một ngừng lại, đương nhiên hẳn là chân quý. Mà lại nhiều lời lỗi nhiều. Nói đến nhiều dễ dàng bại lộ thân phận của nàng, làm cho người ta hoài nghi. Cơm chiều lúc hai người cũng không nói chuyện tiếng. Chờ ăn xong sau hai người liền đứng dậy rời đi, đợi đi xa, Dương Thanh liền tại bên thai nàng lặng lẽ hỏi nàng, nếu như lần sau để ngươi tự mình một người tới này ăn cơm, ngươi có thể chứ? Hồ Bạch sững sờ, tiếp theo gật đầu, ta có thể. Chương 14, nước Coca chương 14, nước Coca giải quyết xong nhân sinh ấm no nhu cầu sau, Dương Thanh rốt cục có nhàn tâm mang theo Hồ Bạch ra ngoài dạo chơi. Sau đó mua cho nàng hai cặp xinh đẹp giày trắng nhỏ. Nghĩ như vậy hắn liền túi đầu lặng lẽ liếc qua Hồ Bạch chân mang kéo hải. May mà chân của nàng giấu ở dép lê hạ 10 phần hoàn chỉnh, may mắn hắn chiều đồng thời không có cho nữ tử quấn chân tập tụ, bằng không phiền phức lớn. Nhìn thoáng qua thu hồi ánh mắt, Dương Thanh liền vừa đi vừa cho Hồ Bạch phổ cập khoa học. Hắn nhúng tay hướng phía sau khoa tay múa chân. Bên này đều là có ở người. Vùng này gọi lại trại khu, cũng chính là đại gia gọi trung tiểu khu. Từ trong tiểu khu đi tới, người ở bên này liền có thể trông thấy đủ loại thương hộ. Đúng lúc đi đến một cái cửa hàng giá rẻ cửa ra vào. Nó nhà đồ uống tủ đặt ở bên ngoài, thế là Dương Thanh liền chính mình đi qua mở ngăn tủ cầm hai bình nước Coca. Hắn bưng lấy hai bình Coca đi đến bên trong đi tìm lão bản. Hai bình, bao nhiêu tiền? 6 khối. Tốt đảo qua đi. Hồ Bạch đứng tại cửa ra vào cách đó không xa quan sát hắn. Dương Thanh giao xong khoản, trông thấy Hồ Bạch sau liền đối với nàng không tự giác mà nhữ mày cười một tiếng. Đại khái là đắc ý a hắc. Người cổ đại này chẳng lẽ uống qua thứ đồ tốt này? Hắn cười. Sau đó bưng lấy hai bình Coca đi đến Hồ Bạch trước mặt đứng vững. Hắn trước xoay mở Coca nắp bình, tiếp lấy liền đối với cô nương tiếp tục nói ra, mua đồ cơ bản quá trình chính là như vậy. Chính ngươi đi lấy thứ ngươi muốn, nếu là không biết vật kia đặt ở cái nào liền trực tiếp hỏi lão bản. Sau đó hỏi giá cả, có khi cũng không cần hỏi, lão bản sẽ chủ động nói cho ngươi bao nhiêu tiền. Giống như thế quét một chút, đem tiền cho người ta chuyển qua về sau, ngươi liền có thể đi. Hắn nói cho hết lời, Coca nắp bình cũng bị vặn ra. Có thể rất rõ ràng nghe tới một tiếng nước ngọt bị vặn ra âm thanh. Cho. Hắn nhếch miệng cười, cao hứng đem bình này đã mở ra Coca đưa cho Hồ Bạch, chính mình thì một lần nữa mở một chai. Gặp Hồ Bạch trên người tiếp nhận đi, Dương Thanh liền nói ra, trực tiếp uống là được. Ngươi thử một chút, nhìn xem hương vị thế nào. Nói thật Hồ Bạch thật không dám uống. Nó đen nhánh, bên trong tựa hồ còn tại nổi lên. Liếc mắt một cái nhìn qua cho người cảm nhận liền không tốt lắm. Nàng chưa thấy qua Thạch Tín, có thể Thạch Tín đoán chừng cũng chính là dài bộ dáng này, nhưng huynh trưởng hẳn là không quá có thể hạ độc chết nàng. Hồ Bạch nghĩ như vậy, sau đó lại lần chần chờ nhìn huynh trưởng liếc mắt một cái, cuối cùng nàng nhìn thấy huynh trưởng trong mắt hưng phấn nhảy cất cùng âm thầm mong đợi thân sắc. Hồ Bạch, cảm giác không tốt lắm. Hồ Bạch mím mím môi, nàng làm chịu chết chuẩn bị, tiếp lấy dùng một mặt dứt khoát quyết nhiên biểu lộ, thấy chết không sờn mà nhấp một hớp nhỏ. Yên lặng như tờ, ai cũng không nói chuyện. Hồ Bạch nguyên bản hẳn là nhìn chết như về biểu lộ, nhưng một giây sau nàng liền ngẩng đầu lên dùng sáng long lánh con mắt nhìn về phía Dương Thanh. Quá ngon. Nàng không biết nên như thế nào miêu tả loại cảm giác này. Tóm lại liền là phi thường dễ uống. Cái gì rượu ngon cái gì chân ngưỡng đều phải để một bên đi. Thế gian này làm sao lại có ngon như vậy đồ vật. Nàng liền biết huynh trưởng sẽ không hạ độc chết hắn. Hồ Bạch như cũ đắm chìm tại hạnh phúc không có tỉnh lại. Chỉ có Dương Thanh đắc ý cười một tiếng, nội tâm mừng thầm. Hắn kình kình mà như mày, chết trang, dễ uống a. Hồ Bạch thì dùng sức gật đầu một cái, ừm. Giờ này khắc này trên mặt nàng xuất hiện chỉ có tiểu nữ sinh vui sướng. Nàng vẫn luôn biểu hiện quá thành thục, cũng chỉ có bây giờ nàng mới khiến cho Dương Thanh cảm thấy giống nàng cái tuổi này người nguyên bản hẳn là một cái vô ưu vô lự ở trong sân trường đọc lấy sách tiểu nữ hài. Hắn cảm khái nhìn về phía nàng, trong mắt lặng lẽ xẹt qua một vẻ đau lòng. Nhưng cái này điểm tâm đau bị hắn ẩn tàng rất khá, Dương Thanh như cũng giả vờ như một mặt như không có việc gì bộ dáng đối nàng giảng, dễ uống ngươi liền uống nhiều một chút, này một bình đều là ngươi. Hồ Bạch ôm nàng có cả không buông tay, nàng tiếp tục gật đầu, ừm. Đèn đường không biết từ lúc nào lặng lẽ sáng, một cao một thấp hai người cùng nhau đi dưới ánh đèn đường. Cái bóng bị đèn đường kéo dài. Dương Thanh có chuyện nói không hết, kiến thức của nàng mặt quá ít. Vì lúc này thỉnh thoảng lại hắn liền phải phổ cập khoa học vài câu, cho nên đây chính là ta nói tinh thần nhu cầu. Có thể ăn no đương nhiên là tốt, nhưng nếu như ăn cơm no về sau ngươi vẫn như cũ có thể từ trong tủ lạnh xuất ra một bình ướp lạnh qua nước ngọt, kia có phải hay không hạnh phúc hơn đâu. Nhìn thấy Hồ Bạch như có điều suy nghĩ biểu lộ, Dương Thanh lại mau nói, bất quá Coca không thể uống nhiều. Thứ này đối thân thể không tốt, mùa hè vẫn là phải uống nhiều nước sôi để nguội. Nha, Hồ Bạch vốn là có chút tiếc hận. Nhưng nghe đến huynh trưởng nửa câu sau nàng lập tức giấy lên chờ mong, ngẩng đầu hỏi hắn, đó có phải hay không mùa đông liền có thể thường xuyên uống rồi? Rất tốt. Cô nương này đã vô sự tự thông học được bắt trọng điểm. Nhưng một giây sau một thân cơ linh tình Hồ Bạch liền đạt được huynh trưởng ban thưởng cho nàng một cái đầu sụp đổ cùng hắn lanh khóc vô tình một câu, mùa đông muốn nhiều uống nước nóng. Dương Thanh tiếp tục cô nàng, mà lại ngươi là muốn phục quốc, là muốn đỡ lầu cao sắp đổ, ngươi sao có thể cả ngày xa vào tại trong co la đâu? Hắn lời nói này xong sau liền nghĩ đi nhìn Hồ Bạch trên mặt biểu lộ. Không biết có phải hay không là ảo giác của hắn. Hắn giống như nhìn thấy Hồ Bạch tựa hồ trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng lại giống như không có. A ha, hẳn là ảo giác. Nhưng mà bất kể như thế nào, Dương Thanh hiện tại tâm tình tốt đẹp, hắn cười ngượng ngùng một tiếng, không tiếp tục đàm luận cái đề tài này. Đùa nha đầu này còn rất thú vị. Rất đi mau đến bàn bên trên, là đèn đỏ. Thế là Dương Thanh liền dẫn Hồ Bạch chờ ở bàn trước, một bên chờ đợi đèn tín hiệu biến lục, một bên tiếp tục cùng với nàng phổ cập khoa học, cái kia gọi bàn, đối diện dựng thẳng đèn gọi đèn giao thông. Chỉ có đèn xanh lúc mới được cho phép thông qua. Cũng tỉ như bây giờ, chúng ta bây giờ liền cần đứng ở chỗ này chờ đèn đỏ. Chờ đèn đỏ. Đúng. Dương Thanh biểu lộ tức mục, đây là chúng ta cái này pháp luật. Ngươi nếu sinh hoạt ở nơi này, tự nhiên liền muốn tuân thủ chúng ta cái này pháp. Mà lại nếu như ngươi vượt đèn đỏ lời nói, lui tới những xe này lưu, đối với ngươi mà nói rất nguy hiểm. Những này sẽ động hộp sắt gọi xe. Cùng các ngươi cái kia xe ngựa tác dụng không sai biệt lắm, chính là đem người đưa đến chỗ xa hơn. Nhưng mà muốn so xe ngựa dễ dàng hơn, càng mau lẹ. Nhưng mà cũng có khuyết điểm. Tỉ như nếu như bị bọn chúng đụng một cái, hậu quả khó mà lường được. Cho nên cho dù là đèn xanh, ngươi cũng muốn chú ý nhìn xem lui tới dòng xe cộ dừng lại không có. Nếu là không ngừng ngươi liền hơi nhường một chút, chờ bọn hắn đi lại đi. Dương Thanh cứ như vậy lại nhải, nữ hài tử đột nhiên ngẩng đầu hỏi hắn một câu, nếu chúng ta là chờ đèn xanh, vậy tại sao phải gọi chờ đèn đỏ mà không phải chờ đèn xanh? Dương Thanh, bà cả, đây chẳng lẽ là trọng điểm sao? Huynh trưởng, gặp Dương Thanh không nói lời nào, Hồ Bạch lại căng tròn con mắt gọi hắn một tiếng. Ca, a bà nha. Hồ Bạch quay đầu nhìn hắn, chờ đợi huynh trưởng đoạn dưới. Một giây sau Dương Thanh liền mười phần phiền muộn thở dài, nói một tràng nàng nghe không hiểu lời nói. A Bạch ngươi nhớ kỹ, chờ đèn đỏ thực tế là chờ đèn xanh, lát cá sống nhưng thật ra là cá chết phiến. Cứu hỏa tương đương dập lửa, đại bại cùng đại thắng là một cái ý tứ. Máy đun nước trên thực tế là xuất thủy cơ. Cà phê bởi vì đến từ cà phê quả, không nhìn thấy tương lai chính là thấy được tương lai. À bà à bà. Hồ Bạch con mắt càng trừng càng lớn. Nàng đem lời này tại chính mình trong đầu dạo qua một vòng, sau đó thành công đem chính mình nhiều choáng. Chương 15, ai là đồ đần chương 15. Ai là đồ đần ngay tại Dương Thanh địa chuyện lúc giao thông đèn tín hiệu từ hồng biến lục. Hắn liếc một cái, sau đó liền đưa tay vô vô Hồ Bạch bay, trước hết để cho nàng đừng choáng, lại mở miệng nhắc nhở, có thể đi. Hồ Bạch mặc dù là đi theo huynh trưởng đằng sau, nhưng nàng vẫn tò mò đưa đầu hướng bên cạnh xem xét, quả nhiên làm vằn đèn tín hiệu biến lúc, trên đường dòng xe cộ đều lục tục tại một đầu bạch tuyến trước dừng lại. Thoạt nhìn vẫn là rất an toàn. Chí ít Hồ Bạch bây giờ liền đi được tương đối vui vẻ. Nhưng mà Hạnh Dương bên này con đường kiến thiết còn không hoàn thiện, tại này một khối phụ cận vẫn có thật nhiều con đường không có thiết vằn. Bởi vậy Dương Thanh thì càng muốn nói cho nàng, nhưng mà có đôi khi này không nhất định sẽ có vằn, cho nên khi ngươi muốn vượt ngang đường cái thời điểm ngươi liền hơi cơ linh một chút, đừng ngốc ngốc đụng vào xe trước mặt đi, chớ cùng bọn hắn cướp thời gian. A. Hồ Bạch có chút kinh. Nàng nháy mắt mấy cái, lại sợ hai quay đầu nhìn về phía những cái kia ẩn giấu đi chí mạng uy hiếp quái vật khổng lồ. Nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng có một chiếc xe từ trên người chính mình ép tới sẽ là một bộ cái gì chẳng cảnh. Vậy đơn giản so ngũ mã phanh thây còn muốn dọa người. Ta sẽ chết sao? Khó mà nói. Có thể là trọng thương. Sau đó ngươi chỉ có thể vứt bỏ ngươi phụ quốc đại nghiệp, cả ngày triền miên tại trên giường bệnh. Cân nhắc đến ngươi không có chứng minh thân phận, ngươi hẳn là liền bệnh viện đều tiến không được. Cho nên kết quả sau cùng cũng liền cùng chờ chết không kém bao nhiêu đâu. A ha. Trông thấy Hồ Bạch căng cứng khuôn mặt nhỏ, Dương Thanh lập tức hòa hoãn không khí, hắn cười nói ra, tốt à, kỳ thật đây đều là sát suất nhỏ sự kiện. Chúng ta đại bộ phận người vẫn là rất ít gặp phải tai nạn xe cộ. Chỉ cần thành thật thật tuân thủ quy tắc giao thông, nên né tránh. Nhưng có lúc chính là rất xui xẻo. Ngươi hảo hảo đi trên đường, căn cứ đèn giao thông chỉ thị đi qua đường cái. Cả một đời cũng chưa làm qua cái gì làm điều phi pháp chuyện. Nhưng lúc này chính là hướng ngươi lao ra một chiếc xe giá xe, ngươi có thể tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Dương Thanh nói xong lại đưa tay chỉ cái kia giám sát thăm dò, cái kia đồ chơi gọi giám sát, sẽ có người ở phía sau thời khắc nhìn chằm chằm. Nguyên lý liền cùng đưa cho ngươi điện thoại không sai biệt lắm. Ta bây giờ chỉ dạy ngươi dùng điện thoại nói chuyện phiếm, về sau sẽ còn nói cho ngươi như thế nào tại chúng ta cách rất xa nhau tình huống dưới cùng gặp mặt ta. Đây cũng là đạo lý giống nhau. Ngươi đứng ở chỗ này, có mặt khác vốn không quen biết người xa lạ tại giám sát đối diện nhìn chằm chằm ngươi. Đương nhiên dưới tình huống bình thường là không có người sẽ để ý ngươi. Ngươi đi dạo phố đi tản bộ một chút cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu như giống ngươi như thế động một chút lại đối người đầu giảm xuống đất, cái kia rất nhanh liền sẽ khiến sự chú ý của người khác. Dương Thanh ở chỗ này lại nhảy nói, không có chú ý một bên Hồ Bạch tràn ngập án niệm mà liếc mắt nhìn hắn. Huynh trưởng hảo thì hảo vậy, chính là nói chuyện quá ghét. Hắn rất thích hù dọa nàng. Đi vào một nhà tiệm giày, hướng dẫn mua một cách tự nhiên chào đón. Dương Thanh đưa tay hướng Hồ Bạch phương hướng một chỉ, hỏi hướng dẫn mua, có hay không thích hợp với nàng mặc giày? Có. Hướng dẫn mua lập tức lôi kéo Dương Thanh qua bên kia đi dạo. Gặp phải có thích hợp liền giảng một trận ưu điểm, bắt đầu giới thiệu. Đi ra ngoài bên ngoài vẫn là đến xuyên một đôi xinh đẹp giày thể thao. Xuyên dép lê tất nhiên thoải mái, nhưng đi ở bên ngoài phơi lâu mu bàn chân sẽ xuất hiện một đạo rất rõ ràng ấn ký. Tỷ như Dương Thanh liền phát hiện hắn đời này cũng không tiếp tục xuyên dép nào. Dương Thanh đang tại trong lòng cảm thán một chút hắn chết đi chân ngọc, ngay sau đó hắn liền nhìn chúng một đôi xinh đẹp giày trắng nhỏ. Cũng không cần Hồ Bạch ý kiến, hắn thay Hồ Bạch quyết định, trực tiếp gọi nhân viên cửa hàng đi lấy một đôi 36 mã tới. Tiểu cô nương bây giờ còn chưa có thẩm mỹ ý thức sinh ra, nàng không phân rõ đẹp xấu. Đối với nàng mà nói giày chính là có thể xuyên là được. Hỏi nàng ý kiến cũng là hỏi không. Đợi nàng ngày sau thấy nhiều, tự nhiên liền biết mình thích kiểu dáng gì. Đến lúc đó lại để nàng dựa vào bản thân yêu thích mua đi. Dương Thanh từ trong bọc đem trước kia nhét vào bít tất lấy ra, trước hết để cho Hồ Bạch mặc vào, sau đó lại thử một chút giày mã có thích hợp hay không. Thử một chút. Dương Thanh đem chọn tốt giày trắng nhỏ đưa cho nàng. Sau đó hắn liền nhìn thấy người cổ đại thuần phục hiện đại giày thể thao tên chẳng diện. Hồ Bạch nghe răng trợn mắt, nhưng cuối cùng là thành công đem chân nhét vào giày bên trong đi. Dương Thanh đứng ở một bên vừa định cười, chợt nghĩ đến người cổ đại này tỷ lệ lớn sẽ không buộc dây giày. Hồ Bạch đang cầm hai căn dây lưng sững sờ đâu, vốn là vô ý thức ngẩng đầu lên xin giúp đỡ huynh trưởng, nhưng một giây sau huynh trưởng liền đi tới nửa ngồi ở trước mặt nàng. Hắn cong lưng, dùng không biết một cái gì thủ pháp, chỉ là bám một chút, giày của nàng thượng liền xuất hiện một cái xinh đẹp nơ con bướm. Một cái giày buộc lại còn có một cái khác. Hồ Bạch bây giờ an vị tại bàn nhỏ thượng nhìn chằm chằm huynh trưởng lưng sững sờ, trong đầu lại không tự giác mà nghĩ tới hắn hết sức chăm chú cho nàng cột tóc hình ảnh. Những người khác là sẽ không giống dạng này vì nàng túi đầu xuống. Huynh trưởng hắn thật sự rất tốt. Vừa nghĩ tới nàng mới vừa rồi còn mười phần đoán nghiệm mà nhìn hắn một cái, Hồ Bạch liền có chút chột dạ. Đại không được nàng về sau không như vậy nhìn hắn. Đứng lên đi hai bước. A. Hồ Bạch lấy lại tinh thần, không nghe thấy huynh trưởng vừa rồi nói cái gì. Dương Thanh đứng lên, ta nói để ngươi đứng lên đi hai bước. Nha. Hồ Bạch đứng lên. Đi hai bước. Đi hai bước. Đi hai bước. Nhưng mà Hồ Bạch cảm giác dạng này có chút ốc. Thế là nàng lặng lẽ nghiêng mắt nhìn huynh trưởng liếc mắt một cái. Sau đó huynh trưởng liền để nàng làm lộ ra càng ngu xuẩn một sự kiện. Còn vừa chân sao? Dương Thanh tiếp tục hỏi, lớn nhỏ đều phải nói, cũng không nên kìm nén. Nếu là không thích hợp chúng ta thay đổi. Rất tốt. Tiểu cô nương túi đầu xem. Thế là Dương Thanh ngu xuẩn tuyên bố nhiệm vụ, đập mạnh hai lần chân. A, mặc vào giày mới liền muốn đập mạnh hai lần. Đây là chúng ta này quy định bất thành văn. Hồ Bạch trầm mặc nhìn chằm chằm huynh trưởng. Không biết vì cái gì, nàng bây giờ liền có một loại không hiểu xúc động. Nếu như nàng biết hai chữ kia hàm nghĩa, nàng tỷ lệ lớn sẽ thoát ra, thần kim. Nhưng bây giờ nàng nói không nên lời nhả danh lời nói, bởi vậy chỉ có thể nhịn xuống cố này nhả danh xúc động, đang hoài nghi mình là cái kẻ ngu hoặc là huynh trưởng là cái kẻ ngu biên giới cứng đờ đập mạnh hai lần chân. Quá ngu. Hồ Bạch ánh mắt phiêu hốt mà nghĩ đến. Gozon. Nhưng mà Dương Thanh liền đặc biệt cao hứng, hắn một chút cũng không để ý Hồ Bạch Vi Diệu thần sắc, dùng tiếng Anh khen nàng một tiếng sau liền đối với cô nương này giơ ngón tay cái lên, một mặt hưng phấn mà mở miệng, làm tốt lắm. Đôi giày này tử để mắt. Xuyên tại Hồ Bạch dưới chân đặc biệt hiện thanh xuân sức sống. Dương Thanh đúng tay gọi tới nhân viên cửa hàng, lấy thêm hai cặp 36 mã giày lại đây, ta mua một lần đơn.
Tốt.
Lần này nhân viên cửa hàng cũng vui vẻ. Nàng cười tủm tỉm, vô cùng nóng bỏng mà đi cho vị tiểu thư này tìm không sai biệt lắm tiểu dáng giày. Tại Dương Thanh trả tiền thời điểm, người điếm viên này khỏe miệng cười toe toét cười liền không có xuống qua. Trích phần trăm ổn. Tháng sau phát đại tài. Một đôi giày từ Hồ Bạch mặc, mặt khác hai cặp thì từ nhân viên cửa hàng đi phụ trách trang túi. Thừa dịp thời gian này Dương Thanh lại híp mắt đi thưởng thức Hồ Bạch. Tiểu cô nương có chút nhăn nhó. Nàng cúi đầu, thỉnh thoảng liền nhìn liếc mắt một cái chính mình giày mới. Nàng nhìn một chút, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Tiếp lấy lại nhìn liếc mắt một cái. Hồ Bạch tiểu động tác tại Dương Thanh trong mắt nhìn một cái không sót gì, hắn đang bụng trộm cười, nhân viên cửa hàng liền đi tới đem trang túi tốt giày đưa cho hai người này. Trên mặt nàng mang theo nhiệt tình mỉm cười, nghề nghiệp người làm công, hai vị xin đi thong thả, hoan nghênh lần sau quang lâm.
Tốt.
Dương Thanh tiếp nhận, sau đó dẫn Hồ Bạch đi ra nhà tiểu điếm này. Một cái bình thường ban đêm, có ba người tại vì một kiện phổ thông chuyện mà cảm thấy vui vẻ.
Chương 16, Kim Mẫu Dấu.
Chương 16, Kim Mẫu Dấu. Vui vẻ.
A,
ai dám vui vẻ? Ngươi hỏi qua túi tiền rồi sao? Còn có bao nhiêu tiền tiết kiệm liền dám nết miệng cười lớn tiếng như vậy? Trên đường đi về nhà, cảm thấy hôm nay hẳn là sẽ không lại sinh ra tiêu phí. Dương Thanh tiện tay phục bản một chút hôm nay bỏ ra bao nhiêu tiền. Hắn là không có ký sổ thói quen. Đã từng có một đoạn thời gian Dương Thanh tại kiên trì ký sổ, về sau nhớ, hắn liền bắt đầu làm giả sổ sách. Cũng tỉ như bây giờ, Dương Thanh đột nhiên cũng không dám coi như hắn hôm nay đến cùng bỏ ra bao nhiêu. Dạng này có thể hơi lừa mình dối người mà lừa gạt một chút chính mình. Chỉ cần hắn không biết bỏ ra bao nhiêu, chẳng khác nào không tốn. Nhưng chỉ cần hắn lật một cái tiền tiết kiệm, hắn liền có thể biết rõ hắn thiếu đi bao nhiêu tiền.
A Bạch Nha,
a, một ngày kia ngươi thành nữ tướng quân, ngươi sẽ dịu dắt, đồng thời ban thưởng ta một cái từ hoàng kim chế tạo căn phòng lớn sao?
Hồ Bạch Ngốc.
Đối với huynh trưởng lời nói ra trong đầu cái thứ nhất đụng tới từ chính là Kim Úc Tằng Kiều. Nàng trong đầu mê mê mang mang, đột nhiên rất muốn tiếp một câu như đến huynh trưởng làm phu, tất lấy Kim Úc chữa chi. Nhưng này tựa hồ có chút mạo phạm, thế là Hồ Bạch nhịn xuống không có mở miệng. Dương Thanh liền thúc giục nàng, ngươi mau nói ngươi nguyện ý. Mặc dù loại này hứa hẹn cùng ta là Tần Phỉ Hoàng, về ta 50 phong ngươi làm đại tướng quân hiệu dụng không sai biệt lắm, nhưng dưới mắt Dương Thanh cảm thấy chính là vẽ bánh nướng hắn cũng nguyện ý. Tốt xấu tính toán cái ký thác tinh thần. Vạn nhất đời sau hắn liền thật chuyển thế đi Hồ Bạch trở thành nữ tướng quân hiệp thế giới song song, thực sự một cái kim mốc đâu.
Phát đại tài.
Ở căn phòng lớn, Hồ Bạch luôn cảm thấy cái nào không đúng, nhưng tại huynh trưởng thúc giục dưới, nàng vẫn là biểu lộ cổ quái mở miệng, Hồ Bạch nguyện ý.
Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi.
Dương Thanh được đến hài lòng trả lời liền đặc biệt cao hứng, ngươi quả nhiên là cô nương tốt. Hồ Bạch trầm mặc một chút, sau đó xấu hổ mà xoay mở mặt. Nghiêng mắt nhìn bốn phía. May mắn không có người. Mặc dù còn không có triệt để dung nhập nơi này, nhưng Hồ Bạch đã cơ linh tỉnh mà cảm nhận được cái gì gọi là mất mặt. Về đến nhà đã nhanh 9 giờ. Dương Thanh mau đem điều hòa không khí mở ra tán tán này một thân nhiệt khí, còn có mua về một đống đồ vật còn chưa kịp chỉnh lý. Hồ Bạch ghế ngồi hắn ngồi bên giường. Nguyên bản nhớ lại muốn mua cái ghế, kết quả đi tới lại quên đi.
Ngày mai
nhất định nhớ kỹ. Hồ Bạch đi tắm trước, dù cho nàng tắm rửa xong đi ra, trên người cũng vẫn ăn mặc nghiêm nghiêm thật thật. Trừ ngắn tay lộ ra hai cái cánh tay bên ngoài, còn lại chính là một điểm không thấy. Cái này muốn ủy khuất nàng. Ban đêm đều phải ngủ còn phải cùng áo mà ngủ. Nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi không tốt. Nhưng nói đi thì nói lại. Nếu như nàng nguyện ý tắm rửa xong mặc đồ ngủ đi ra, cái kia Dương Thanh cũng không để ý à. Mà lại hắn có thể hướng nàng phát thệ hắn cam đoan bất loạn nhìn. Thu hồi hắn loạn nghiêng mắt nhìn ánh mắt, cam đoan quy củ. Thế là đáy lòng lặng lẽ phát, như vậy phải làm thế nào hướng Hồ Bạch nhắc lên đâu.
Thôi.
Đừng đề cập. Đối một cái người cổ đại sách loại sự tình này, đoán chừng nhân gia đều sẽ cho là hắn không phải người đứng đắn. Cho nên vẫn là đến thành thật đi chính đạo. Hắn phải nắm chắc thời gian đi kiếm tiền sau đó cho hai người bọn họ tránh ra tới một cái hai căn phòng, sau đó Hồ Bạch liền có thể nắm giữ một cái thuộc về chính nàng phòng ngủ nhỏ. Hải tử cần tư ẩn. Điểm này làm Dương Thanh vẫn là hải tử thời điểm hắn liền hết sức rõ ràng. Rất nhanh Dương Thanh cũng tắm rửa xong. Trong máy giặt quần áo còn để đó hắn tối hôm qua đổi lại quần áo, nó giấu 10 phần nghiêm mật, bởi vậy tại Hồ Bạch trong tay may mắn trốn qua một kiếp. Lại thêm hắn hôm nay đổi lại, còn có Hồ Bạch quần áo mới, vừa vặn có thể dùng máy giặt cùng một chốc ấy. Thế là Dương Thanh liền ra ngoài tìm Hồ Bạch quần áo, chỉ cấp nàng lưu lại một bộ dự bị, coi như ngày mai mặc. Khác đều phải bỏ vào trong máy giặt quần áo qua một lần nước.
A Bạch.
Dương Thanh với tay, ý bảo nàng cùng hắn lại đây. Hồ Bạch nghe vậy liền đứng dậy, tới. Dương Thanh ôm quần áo đi thẳng tới máy giặt trước mặt. Hắn trước tiên đem quần áo bỏ vào máy giặt, chờ mình chống đi tay tới lại bắt đầu Hồ Bạch dùng máy giặt.
Đồ điện.
Phàm là trong nhà loại này mang loại dây này mang loại này đầu, mặc kệ là ba lô vẫn là hai lỗ, đều gọi đồ điện. Đồ điện rất nguy hiểm, mức độ nguy hiểm liền cùng trên trời thiểm điện không sai biệt lắm. Để cho tiện cho Hồ Bạch giảng giải, Dương Thanh trực tiếp cho máy giặt đầu cầm rút. Hắn đem tuyến nâng lên cho Hồ Bạch nhìn, ngươi nhìn nó nơi này có ba cái, đây chính là ba lô đầu cắm. Giống như vậy đem đầu cắm cắm vào đối ứng lô, đồ điện liền có thể vận chuyển. Nhớ kỹ, tay ở mức thời điểm không thể đi đụng nó. Cái đồ chơi này cũng không thể đụng nước. Ngươi cũng không thể bởi vì tò mò liền dùng tay đi móc cái kia lô.
Rất nguy hiểm.
Dương Thanh ba ba mà kể, cuối cùng là đem đồ điện kiến thức căn bản cho nàng phổ cập khoa học một lần. Còn có cấp độ càng sâu dây nối đất số không tuyến hỏa tuyến Dương Thanh liền không nói. Một là giảng nhiều Hồ Bạch không phân rõ, hai là quá xa xưa liền chính hắn cũng không nhớ ra được. Kết nối nguồn điện về sau, bước đầu tiên trước dạng này cho nó mở ra, sau đó đem quần áo bông xuống đi. Tựa như dạng này mở ra, đúng, ngươi tới thử một chút. Sau đó thả nước giặt quần áo, đóng lại cái nắp. Giống như vậy ấn vào. Hai cái này văn tự là bắt đầu, ngươi ấn vào bắt đầu, lại ấn vào bên cạnh cái này, máy giặt liền bắt đầu vận chuyển. Nhìn, nơi này ít thấy chữ. Ý tứ chính là 55 phút, cũng chính là nửa canh giờ. Đại khái sau nửa canh giờ, nó liền rửa sạch. Sau đó chúng ta có thể liền bình thường mở ra máy giặt, lấy ra bên trong quần áo đi phơi khô phơi. Hiểu rồi sao? Kỳ thật vô cùng đơn giản, liền theo hai cái nút bấm là được. Dù cho nàng không hiểu nguyên lý, nhưng chỉ cần nhớ kỹ để máy giặt hỗ trợ giặt quần áo biện pháp chính là theo hai cái nút bấm, này liền được rồi. Đến nỗi càng nhiều lựa chọn chương trình bộ phận, điểm này Dương Thanh cảm thấy đợi nàng biết chữ về sau hẳn là có thể học càng thêm dễ dàng. Bây giờ chủ yếu là để nàng học được sử dụng máy giặt, dạng này nàng cũng sẽ không cần tay mình tẩy. Đã hiểu. Hồ Bạch hồi ức một chút vừa rồi huynh trưởng thao tác, có chút miễn cưỡng địa điểm một chút đầu. Đại khái chính là như vậy như thế, sau đó cái này hộp lớn liền giúp nàng giặt quần áo đi. Được, Dương Thanh nhẹ gật đầu, lại đem Hồ Bạch kêu ra ngoài, vậy liền để nó trước tẩy. Ngươi cùng ta lại đây, ta mang ngươi viết mấy chữ. Mặc dù hẳn là trước nhận ghép vần, nhưng hắn vẫn là muốn cho Hồ Bạch trước viết mấy chữ. Nghĩ như vậy, Dương Thanh liền tìm ra sáng sớm hôm nay mua giấy cùng bút, hắn ngồi trên ghế, Hồ Bạch thì như cái học sinh tốt một dạng ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh. Hảo tiên sinh, học sinh tốt. Dương Thanh suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu hỏi nàng, ngươi hổ là cái nào hổ? Phản ứng đầu tiên nhưng thật ra là cậu mới hổ. Dương Thanh nắm bút, hắn hổ đều viết một nửa, chợt liền nghe tới Hồ Bạch mở miệng, kinh thi có lời. Có hổ tuy tuy, tại kia kỳ lương. Tâm chi lo vậy, chi tử không ấy. Dương Thanh sắc mặt quái dị. Nếu như hắn không phải mù chữ lời nói, hắn đại khái có thể ngay lập tức biết câu thơ này bên trong hổ là cái nào hổ. Nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể ngừng bút dương mắt cùng Hồ Bạch hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng để bút xuống đi lấy ra điện thoại. Chờ một lát, ngươi để ta tra một chút. Chương 17, Kiến An Khí Khái chương 17, Kiến An Khí Khái nha. Nguyên lai là hồ ly hồ. Dương Thanh vì chính mình mũ chữ có cảm thấy một giây đồng hồ xấu hổ. Nhưng một giây đồng hồ về sau, hắn liền một lần nữa đem bút cầm lên, tiếp lấy liền làm bộ đến điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng tiếp tục hỏi, Bạch là cái nào Bạch? Ân. Hồ Bạch ngắm nhìn một phía. Lần này nàng nói đến hơi thông tục một chút, không tiếp tục trích dẫn kinh điển. Nàng ánh mắt phiêu hốt, cuối cùng đưa tay chỉ tuyết trắng vết tường, chính là cái này Bạch. Dương Thanh đã hiểu. Nhận biết cả ngày, Dương Thanh rốt cục chuẩn xác không sai lầm biết vị cô nương này danh tự. Hắn nâng bút đem hai chữ này trên giấy viết xuống. Cao trung thời điểm bị trong nhà buộc hắn có đặc biệt luyện qua bút đầu cứng, bây giờ mặc dù có 1-2 năm không có ở trên giấy tô tô vẽ vẽ, nhưng cơ bắp ký ức vẫn tại. Thế là cái này hồ tự do hắn viết ra liền viết đầu bút lông cứng cáp, khí khái hiểu điệu. Hắn đại khái có thể từ cái tên này bên trong nhìn trộm ra người kia phong mạo. Nhưng mà đáng tiếc, viết cái tên này người là cái mù chữ. Nghĩ đến đây kiện làm cho người bị thương chuyện, Dương Thanh liền vạn phần buồn bực thán miệng khí. A Bạch nha. Ân. Ngươi xác định ngươi thật sự chỉ đọc qua nữ giới sao? Thôi, không xoắn xuýt vấn đề này. Dương Thanh chỉ vào hắn viết hai chữ cho nàng nhìn, đây chính là tên của ngươi, có thể nhận ra sao? Hắn nhận tần chế. Hắn triều ban sơ văn tự tự nhiên cũng lấy chữ tiểu triện làm chủ, sau đó thể chữ lệ chữ khải bắt đầu nảy sinh. Kỳ thật chỉ cần so sánh một chút xuất sư biểu nguyên văn bút tích thực, liền có thể phát hiện ngay lúc đó văn tự cùng bây giờ đã rất giống. Bởi vậy mặc kệ nàng đến cùng đọc qua thứ gì sách, có hay không đọc qua nữ giới, nhưng chỉ cần nàng có thể nhận ra chữ, nghĩ như vậy ở đây đọc một chút sách vẫn là rất đơn giản. Cho nên ra đi, vi phân và tích phân. Hồ Bạch còn không biết huynh trưởng viên kia lòng dạ hiểm độc liều hạ ẩn chứa cái gì dạ tâm, nàng đứng ở một bên, nhìn đối phương nâng bút lại viết xuống hai chữ. Dương Thanh, đây là tên của ta. Ừm. Hồ Bạch liếc mắt nhìn, nhẹ gật đầu ý bảo chính mình nhớ kỹ. Tốt, bây giờ ta tới dạy ngươi ghép vần. Móc ra kêu bản ghép vần vỡ lòng, Dương Thanh bắt đầu hôm nay học tập kế hoạch, hắn chỉ vào một cái ghép vần, đối Hồ Bạch nói ra, cái này đọc à? Hồ Bạch nhíu mắt, có chút thẹn thùng mà há hốc mồm. Cái này âm đọc nàng luôn cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng mà Dương Thanh không nghe thấy Hồ Bạch âm thanh, thế là hắn liền tình cảm dạt dào mà cổ vũ nàng, đúng, miệng muốn mở lớn một điểm. Giống ta dạng này, cảm xúc cho đủ một điểm. A a, Hồ Bạch nhịn xuống xấu hổ, học theo sát gọi một tiếng. A ha. Dương Thanh nhịn không được cười một tiếng. Hồ Bạch tức khắc xấu hổ mà không nói nên lời, nàng nghi ngờ nhìn về phía huynh trưởng, kinh nghi nói, huynh trưởng cười cái gì? Không có gì. Dương Thanh lập tức nhịn xuống. Hắn nết cười nói, ta chỉ là nghĩ đến buồn cười sự tình. Hồ Bạch. Dương Thanh lại hỏi, đúng, ngươi thành thân rồi sao? A. Hồ Bạch nao nao, huynh trưởng như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Dương Thanh liền nói, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Thật chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Cô nương này tuổi tác nhìn qua cũng không lớn, có thể như thế nào đi nữa trẻ tuổi, nàng cái tuổi này đặt ở cổ đại cũng hẳn là thành thân. Nàng con đọc nữ giới, đọc nội tắc. Không chỉ như vậy, cô nương này tính tình cũng mười phần hòa thuận, có thể xương nghi thất nghi ra. Nàng đã như vậy, như thế nào có thể không kết hôn đâu? Coi như không có, cái kia dù sao cũng nên đính hôn đi. Có thể hai ngày này Dương Thanh chỉ nghe nàng nhắc lên nàng có một cái gọi là hồ thượng phụ thân, chưa từng tại trong miệng của nàng nghe tới có quan hệ nàng phu quân đôi câu vài lời. Lại liên tưởng đến Trường An đại loạn, Dương Thanh trong đầu đột nhiên dâng lên một cỗ không ổn ý nghĩ, chẳng lẽ nàng tuổi còn trẻ liền đã thành quả phụ rồi sao? Có thể không hiểu, Dương Thanh trong lòng lại dâng lên một cỗ bí ẩn kích thích. Hắn đại khái là lý giải Tào Mạnh Đức vì cái gì ưa thích quả phụ. Gặp lại cái gọi là quả phụ trước đó, hắn cũng không biết quả phụ đều là dài hồ bạch như thế à?
Không có.
Hồ Bạch lắc đầu.
Nha.
Một nháy mắt Dương Thanh cảm giác kẻ nhạt vô vị. Nữ hài tử lại mở miệng giải thích, ta bà cửu tàng, ta bây giờ còn tại hiếu kỳ, bởi vậy trong nhà liền lưu thêm mấy năm. Đây là một nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân khác là nàng sát thực ly kinh phản đạo. Lạc Dương Trường ăn những cái kia quý nữ là sẽ không giống nàng một dạng mỗi ngày cưới cái đại mã ở ngoài thành dẫn theo cung tiện đánh chim ói, càng sẽ không giống như nàng đi leo những cái kia khuê các phụ nữ đầu tường, trêu đến nhân ra một trận hào đánh. Bất quá nguyên nhân thứ hai nàng liền không đối huynh trưởng quá nhiều giải thích. Kia cũng là nàng lúc tuổi còn trẻ đã từng làm xuống chuyện hồ đồ. Khi đó nàng còn không hiểu a cha nhíu chặt lông mi ở dưới ưu sầu, một lòng chỉ ghi nhớ lấy thụ nhà bên trên chim sẻ, lại làm sao biết tổ chim bị phá há mà còn lại trứng. Đợi nàng lại bình tĩnh lại tới, quay đầu trông đi qua lại chỉ nhìn thấy một cái cách nàng dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Dương Thanh. Xong đợi. Một giây sau, ba. Dương Thanh đưa tay tại trên mặt mình đánh một cái. Hồ Bạch kinh ngạc. Huynh trưởng. Dương Thanh lắc đầu, không có việc gì, chính là đột nhiên ta cảm thấy ta rất không phải là một món đồ. Tới, ta tiếp tục dạy ngươi ghép bẩn. Hồ Bạch không lên tiếng, nàng chỉ cảm thấy huynh trưởng là lạ. Dương Thanh cũng có chút xấu hổ. Cô nương này đã bi thảm như vậy, hắn lại còn câu lên chuyện thương tâm của nàng. Nay cũng liền thôi, hắn còn tại trong lòng nghĩ như vậy nàng. Mặc dù Hồ Bạch không biết ta, nhưng vẫn là quá mạo phạm. Dương Thanh bây giờ có một chút chia xuống đất không được tự nhiên. Hắn đứng dậy đem Tam Quốc Diễn Nghĩa cùng Tam Quốc Chí lấy ra, sau đó đối Hồ Bạch nói ra, "Này hai bản sách đại khái ghi chép các ngươi thời điểm đó chuyện. Quyển này là tiểu thuyết, cho nên bộ phận tình tiết có một chút bịa đặt. Quyển này là sách sử, nội dung bên trong thì tương đối chân thực một điểm, nhưng mà văn tự không thú vị." Tam Quốc Diễn Nghĩa hắn ngược lại là nguyên lành mà xem xong, Tam Quốc Chí đếm thử mấy lần đều không thể nhìn vào trong lòng đi. Đối Dương Thanh tới nói, tại Tam Quốc Chí bên trong đại khái chỉ có Long Trung đối với hắn mà nói tương đối quen thuộc một điểm. Không có cách nào, hắn là cái mù chữ. Tóm lại bây giờ hắn đem này hai bản sách đều cùng một chỗ giao cho Hồ Bạch, đang tiến hành một cái mù chữ ở giữa truyền thừa. Hắn mở miệng đối cô nương này nói ra, "Này hai bản ngươi đều có thể nhìn xem, nếu là không hề nhận biết chữ liền đi tra từ điển. Từ điển như thế nào cha ta một hồi sẽ dạy ngươi." Hồ Bạch ánh mắt khẽ nhúc đích. Nàng ngẩng đầu hỏi, "Sách sử?" Dương Thanh, "Đúng, sách sử." Hồ Bạch trong mắt mang theo một tia chờ mong, nàng khẩn cầu nói, "Vậy ta có thể từ trong sử sách tìm tới phụ thân ta danh tự sao?" Mặc dù biết đại khái nàng A Cha là một cái dạng gì kết cục, nhưng nàng vẫn hy vọng có thể tại trong sử sách tìm tới có quan hệ với nàng A Cha đối câu vài lời. Từ Trường An biệt ly sau, nàng rất muốn gặp lại hắn một mặt. Ách! Dương Thanh sững sờ. Hắn lịch sử trình độ xác thực đồng dạng, Tam Quốc Diễn Nghĩa hắn đại khái nhìn một lần, liền không có ở bên trong nhìn thấy qua hồ họ người. Đương nhiên cũng có khả năng là hắn cô lậu và văn, không nhớ rõ có ra sân qua hồ họ nhân vật. Dù sao cũng chỉ là lấy ra điện thoại chuyện, bởi vậy Dương Thanh lập tức liền mở miệng nói ra, "Chờ một lát, chờ ta lại tra một chút." Hồ Bạch. Chương 18. Bị nam nhân ôm chương 18, bị nam nhân ôm gặp chuyện không quyết, hỏi ngàn độ. Dương Thanh ấn mở điện thoại, thuận tiện hồi ức một chút phụ thân nàng danh tự, vừa đánh chữ vừa nói, "Hồ thượng đúng không?" "Cái nào còn?" "Thượng thư còn." Dương Thanh nhẹ gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch. Tiếp lấy hắn liền tại công cụ tìm kiếm bên trong thâu nhập Hồ thượng cái tên này, nhưng trông thấy kết quả Dương Thanh liền có chút trầm mặc. Như thế ầm ầm sóng dậy một thời đại, có nhiều như vậy kiệt xuất phong vân nhân vật, những cái kia âm nhu cùng quỷ quệ như thế nào là một bản sách sử có thể chuyên trở ở dưới đâu? Có nhiều người hơn trở thành bụi bặm lịch sử, trở thành trong sử sách ghi lại số lượng bên trong một cái. Dương Thanh trong lòng có phán đoán. Hắn lặng lẽ nhìn một chút Hồ Bạch, phát hiện cô bé này ánh mắt nhìn về phía hắn vẫn như cũ tràn ngập chờ mong. "Huynh trưởng, không có việc gì." Dương Thanh suy nghĩ một lúc, sau đó lại tại lục soát từ đầu càng thêm Đông Hán hai chữ. "Đông Hán Hồ thượng." Nhưng rất đáng tiếc, vẫn là không có. Dương Thanh không biết nên như thế nào đối Hồ Bạch nói. Hắn rất lâu mà nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, một mặt xoắn xuýt. Mà Hồ Bạch cũng một mực tại ngửa đầu nhìn qua hắn nhìn. Hai người tại trong lúc lơ đãng hình thành một cái đối mặt. Hồ Bạch vốn là đang chờ huynh trưởng hồi phục, đột nhiên ở giữa hắn nhìn thấy huynh trưởng thần tình phức tạp, thế là cô nương này lập tức liền minh bạch. Cha không được thật sao? Vấn đề này kỳ thật cũng rất dễ lý giải. Cho dù là xét xử, chẳng lẽ liền có thể ghi chép hạ trong loạn thế tất cả mọi người tên họ sao? Ừm. Dương Thanh cũng rất khó khăn nhẹ gật đầu. Đây thật là một kiện bi thương sự tình. Cho dù nàng từng có tâm lý chuẩn bị, có thể Hồ Bạch lại cảm thấy nàng giống như lại một lần nữa mất đi a cha. Không có việc gì. Hồ Bạch ở trong lòng tự đủ. Nàng không phải đã biết rõ kết cục rồi sao? Cho dù A Cha tại Trường An loạn lưu bên trong sống tiếp được, có thể chẳng lẽ hắn có thể lẻ loi một mình chống cự xuyên qua hơn 2000 năm thời gian sao? Hồ Bạch nghĩ như vậy. Nàng nhưng thật ra là nghĩ ngẩng đầu đối huynh trưởng cười một chút, có thể hốc mắt chua xót, thế là nàng lại cuống quýt mà túi thấp đầu quay thân mà đi, một bên dùng tay lau suy nghĩ nước mắt, ta có chút buồn ngủ, huynh trưởng. Sớm đi nghỉ ngơi a, nửa câu nói sau còn chưa nói xong, một giây sau Hồ Bạch liền cảm giác bản thân bị một người cuống quýt mà kéo vào ôm ấp. Hồ Bạch thân thể trong nháy mắt căng cứng. Ánh mắt của nàng đều trừng lớn. Cô nương này chưa kịp nói cái gì, ngay sau đó chỉ nghe thấy huynh trưởng càng thêm thanh âm hốt hoảng, "Chỉ cần ngươi nguyện ý, từ hôm nay trở đi ta chính là của ngươi thân nhân, ta là ngươi thân ca, ngươi chính là ta thân muội." "À bà à bà." Dương Thanh lập tức lại nhải mà nói rất nhiều, nhưng Hồ Bạch một câu cũng không nghe rõ. Đồng thời bởi vì nàng quay lưng lại nguyên nhân, Dương Thanh cũng không có nhìn thấy nàng kìm nén đến gương mặt đỏ bừng. Nàng liền như vậy bị nam nhân ôm rồi. Hồ Bạch còn tại trong lòng chấn kinh. Mặc dù ôm nàng người là huynh trưởng, nhưng đó cũng là cái nam nhân nha. A cha, nàng thiết vàng chủy thủ đâu? Dương Thanh giảng được miệng cô. Thế là hắn buông ra Hồ Bạch, dành thời gian đi uống một hớp. Tấn tấn tấn. Một bên để mắt tới Hồ Bạch, uống xong nước sau hắn mở miệng hỏi nàng, ngươi tại sao không nói chuyện? Hồ Bạch nghẹn lời. Ta. Nàng không thể tin nhìn chằm chằm huynh trưởng nhìn, đồng thời vô ý thức đưa tay sờ sờ cánh tay. Vừa rồi nàng tựa như thế bị huynh trưởng giam cầm trong ngực, hắn có thể trông cậy vào nàng nói cái gì? Làm nàng muốn mở miệng để hắn trước buông nàng ra lúc, hắn lại buông tay chạy tới uống nước. Nàng còn có thể nói cái gì? Hồ Bạch ánh mắt hơi đổi, nàng đỡ cánh tay, nghẹn hồi lâu cuối cùng biện xuất tới một câu, ta buồn ngủ. Được. Dương Thanh nên được rất sảng khoái, vậy thì tắt đèn nghỉ ngơi đi. Đối với Dương Thanh tới nói, hắn một ngày 10 phần buồn thể. Chuẩn chút đi làm. Bữa sáng mua một quả trứng gà quán bính, vừa ăn vừa đi chờ đợi xe buýt. Chờ xe buýt lại đây, hắn trứng gà quán bính cũng liền ăn xong. Đến công ty đánh cái tạm, đến chính mình công vị thượng mở ra một ngày mỏ cá thời gian, cứ như vậy ngơ ngơ ngác ngác, chờ sau đó ban sau hắn liền có thể hưởng thụ thuộc về mình tự do thời gian. Đi câu cá, đi tản bộ. Những này cũng không đáng kể a. Tóm lại tan tầm sau hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đợi đến thân thể không chịu nổi mỏi mệt, hắn liền có thể để điện thoại di động xuống mơ màng ngủ mất, lại bắt đầu lại từ đầu mới một ngày nhàm chán sinh hoạt. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại. Hắn không nghĩ tới về sau, chí ít bây giờ không có. Thời đại mới các cô nương sẽ không thích một tháng tuổi 3-4 ngàn lại không cầu phát triển nam hải, đồng dạng Dương Thanh cũng không nghĩ tới muốn nhập các nàng mắt xanh. Hắn liền không nghĩ tới kết hôn, không nghĩ tới sẽ có một nữ hải đứng ở bên cạnh hắn. Cho dù lựa chọn như vậy sẽ dẫn đến hắn lao niên cơ khổ không nơi nương tựa, có thể hắn đã hưởng thụ nhiều năm như vậy tiêu xái mà hạnh phúc thời gian, như vậy hắn già ăn chút khổ quá là hẳn là. Nhưng bây giờ tình huống tựa hồ phát sinh một chút cải biến. Trong nhà hắn nhiều một người muội muội, hắn lại không nỗ lực kiếm tiền, chờ mùa đông liền hơi ấm đều thổi không lên. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng, hắn đến tranh thủ thời gian tại bắt đầu mùa đông trước đó tích lũy đến tiền cho hai người bọn họ một lần nữa thuê một căn phòng lớn. Dưới loại tình huống này, hắn nghe thấy lao bản cho hắn vẽ bánh đều không cảm thấy là bánh vẽ. Gọi là lao bản lại yêu ta một lần. Tiểu Dương A. Ai? Trong văn phòng lão bản đối Dương Thanh khởi sướng nói chuyện riêng tình cầu. Vị lão bản này tuổi trẻ tài cao, chính là một cái chính cống phú nhị đại. Cái công ty này chính là chính hắn đăng ký thành lập một cái trò chơi phòng làm việc. Dương Thanh bị vạch tại trang trí tổ, phụ trách xây mô bản khối. Cùng hắn đại học chuyên nghiệp cũng coi là chuyên nghiệp cùng một. Tại Hạnh Dương cái thành nhỏ này tìm tới một phần cùng hắn chuyên nghiệp đối khẩu công tác không dễ dàng, mặc dù đối phương chơi phiếu khả năng rất lớn, nhưng mà quản nó chi. Công ty như thế nào phát triển lớn mạnh chuyện không cần đến hắn một cái viên chức nhỏ nhọc lòng, chỉ cần vị lao bản này có thể đúng hạn chuẩn chút cho hắn phát lên tiền lương liền tốt. Người chuyển chính thức chuyện. Dương Thanh ánh mắt sáng lên, lập tức rất có nhãn lực độc đáo mà đứng dậy đi cho hắn châm trà. Ai? Tốt xấu hắn cũng là lẻ loi sau. Nhà khác lẻ loi sau hiện tại cũng tại chỉnh đốn chỗ làm việc, liền hắn một số không số không sau tại sùng làm lao bản chân chó. Đây thật là xã hội bi ai. Tông tử đang tiếp nhận tiểu nhất một miếng, bên khỏe miệng thượng còn mang theo một vẻ cao thâm mặt chắc mỉm cười. Hắn cười tùng tịm, ngươi chứng nhận tốt nghiệp xuống đúng không? Dương Thanh lập tức nói tiếp, còn có mấy ngày. Lễ tốt nghiệp tại số 21, tại Lạc thị bên kia. Trường học bên kia xuống thông tri, nói là đại tứ tốt nghiệp lễ tốt nghiệp tại số 21 cử hành. Đến lúc đó có thể mặc học sĩ phục chụp ảnh, thuận đường nhận lấy chứng nhận tốt nghiệp. Nhưng Dương Thanh không định đi. Nguyên bản hắn không có ý định qua bên kia, bây giờ có Hồ Bạch càng không khả năng đi. Cho phụ đạo viên nói vài lời hữu ích để hắn hỗ trợ hệ thống tin nhắn một chút được. Tháng này có thể xuống sao? Có thể. Được. Tông tử đang đánh nhịp, chứng nhận tốt nghiệp xuống cho ta nhìn một chút. Tháng sau cho ngươi chuyển chính thức. Tốt. Dương Thanh vui mừng quá đỗi, ngay sau đó hắn liền hỏi dò. Vậy ta tiền lương? Vị lão bản này vung tay lên, hào khí vạn trượng mà nói ra, cho ngươi 4000 năm. Cảm ơn lão bản. Dương Thanh bây giờ cả người đều phấn khởi. Hắn rất cao hứng. Từ dưới tháng bắt đầu, hắn cũng không tiếp tục là tiền lương 3000 năm nhân. Hắn thăng cấp. Chương 19, dùng lửa làm nổi chương 19. Dùng lửa làm nồi Hồ Bạch tại gặm bánh bao trắng lớn. Hôm nay đi làm trước Dương Thanh không có đi cho Hồ Bạch mua bữa sáng. Hắn không cho Hồ Bạch mua bữa sáng lý do dĩ nhiên không phải bởi vì hắn tham lợi, mà là hài tử lớn rồi cần độc lập, lẽ ra học được chính mình sự tỉnh tự mình làm. Dù sao hắn tiền cũng cho, như thế nào mua đồ hắn cũng giáo. Là thời điểm nên kiểm nghiệm một chút hắn dạy học thành quả. Hồ Bạch là tại Dương Thanh chân sau đi ra ngoài. Bởi vậy hắn một chút cũng không biết cô nương này dưới lầu tiệm ăn sáng hỏi một vòng, cuối cùng chỉ cấp chính mình mua một cái trắng bóng bánh bao lớn. Liền sữa đậu nành cũng không thể cam lòng. Hạnh Dương nhân dân là rất hiền lành nhiệt tình. Trông thấy cô nương này dạng này đáng thương, có mấy cái tiệm ăn sáng lao bản kém chút liền chào hỏi Hồ Bạch đi bọn hắn bên kia ăn rồi. Liền cái kia bán màn thầu lão bản đều phất tay nói không cần tiền tiện đưa nàng. Một khối tiền nghèo không được giàu không được, nhưng Hồ Bạch vẫn kiên trì cho. Đồng thời nàng một chút cũng không biết mình trong mắt của mọi người nhiều một cái liền một khối tiền sữa đậu nành đều không nỡ mua đáng thương tiểu hài hình tượng. Nếu là nàng biết nói không chính xác sẽ còn hỏi ngược một câu, nàng nơi nào đáng thương rồi? Nếu như là màn thầu nguyên nhân, cái kia màn thầu vốn là cũng ăn thật ngon a. Đang tại sao chép ghép vần mở miệng một tiếng bánh bao trắng lớn Hồ Bạch một chút cũng không cảm thấy chính mình đáng thương. Tương phản, nàng còn cảm thấy mình rất hạnh phúc. Chẳng lẽ nàng tại Hán Triều có thể ăn được ăn ngon như vậy đồ vật sao? nay man thầu miệng vừa hạ xuống chỉ có vững chắc chắc bụng cảm giác, ngay lâu lại còn sẽ có về cam, ăn được nhiều liền có thể để cho người ta lãng quên cảm giác đói bụng, mà dạng này đồ tốt lại còn chỉ bán một khối tiền. Hồ Bạch thật vui vẻ, bây giờ trừ những này thanh mẫu vận mẫu tương đối ganh tị bên ngoài, cái khác cũng không còn có thể nhiễu loạn nàng cảm xúc chuyện. Dương Thanh đối công tác nhiệt tình phấn khởi một mực kéo dài toàn bộ buổi sáng. Hắn quá nỗ lực, gõ bàn phím thùng thùng, thỉnh thoảng liền dẫn tới một chút đồng sự ghé mắt. Con hàng này như thế nào đột nhiên biến như thế cuốn rồi? Lại liên tưởng một chút lão bản buổi sáng đem Dương Thanh gọi đi văn phòng. Đã hiểu, khẳng định là lão bản cho hắn bánh vẽ. Mãi cho đến giữa trưa nghỉ ngơi thời điểm, Dương Thanh mới dừng lại động tác trên tay, bắt đầu cầm điện thoại cho mình điểm giao hàng. Cũng không biết Hồ Bạch ăn không ăn. Hắn ở trong lòng ghi nhớ lấy Hồ Bạch, điểm xong giao hàng sau liền cắt đến cùng Hồ Bạch nói chuyện phiếm giao diện, trực tiếp cho nàng phát một đầu giọng nói đi qua. Người giữa trưa ăn sao? Ăn rồi. Trả lời hắn là ngồi tại bên cạnh hắn đồng sự. Dương Thanh. Vị đồng nghiệp này họ Chu, gọi Chu Phượng. Nhìn xem chính là một bộ thật cao gầy keo ra hỏa, đi làm cũng là hưu khí vô lực. Xem xét chính là cùng Dương Thanh một dạng mỗi ngày thức đêm. Hắn cùng Dương Thanh quan hệ không tốt không xấu a, mặc dù trước mắt đến xem trò chuyện rất tốt, nhưng Dương Thanh biết đây chẳng qua là giai đoạn tính bằng hưu mà thôi. Một khi chờ hắn thoát ly nhà này công ty hoặc là đối phương thoát ly nhà này công ty, vậy bọn hắn hai người liền rốt cuộc trèo không lên bất kỳ quan hệ gì. Nhưng bây giờ, hai người ở vào cùng một nhà công ty, miễn cưỡng xem như hợp, lẫn nhau ở giữa cũng không có gì lợi ích mâu thuẫn điểm. Có thể chỗ. Bởi vậy Dương Thanh nghe thấy Chu Phượng trêu chọc sau cũng là tức giận liếc mắt nhìn hắn. Ai hỏi ngươi rồi? Chu Phượng chuyện tốt mà lại gần, bắt quái nói, bạn gái. Dương Thanh tiếp tục bạch hắn, sau đó đưa tay đem hắn chạy về chính mình công vị đi lên, đi đi đi, ta ở đâu ra bạn gái. Ngươi cố gắng một chút, tranh thủ sớm một chút đem con dâu mang tới cho ta kiến thức một chút. Cút. Chu Phượng cười mắng. Ngay sau đó Dương Thanh liền nhe răng nghiến miệng. Tên chó chết này hướng hắn trên lưng sử một chút. Kinh con rất lớn. Chu Phượng lại tiến tới nhìn Dương Thanh màn hình máy tính, chủ yếu cũng là hiếu kỳ này quyền vương buổi sáng đến cùng đang bận việc thứ gì, lão bản lại không có hạ phát nhiệm vụ xuống, có thể bận rộn cái gì đâu. Bọn hắn này cả một cái trang trí tổ đều đang mò cá, liền kẻ này một mực tại gõ gõ gõ. Hắn chẳng lẽ không biết hắn hành động này đã cho bọn hắn trang trí tổ mang đến ảnh hưởng xấu sao? Mặc dù bọn hắn toàn bộ trang trí tổ hết thảy cũng liền hai người A Chu Phượng ở trong lòng suy nghĩ, hắn tiến tới liếc một cái, trong miệng không tự giác mà đem phía trên văn tự cho đọc ra. Năm nhất dạy học kế hoạch. Bắt một. Chu Phượng chấn kinh. Hắn quay đầu đi nhìn Dương Thanh, kinh nghi nói, này cái gì? Năm nhất ngữ văn bài khóa soạn bài. Ngươi muốn đổi nghề đi thi giáo tư rồi. Phi. Cái gì đổi nghề? Dương Thanh, ngươi suy nghĩ nhiều. Chu Phượng, đó chính là lão bản cho ngươi hạ đạt nhiệm vụ bí mật, cho ngươi đi phụ đạo nữ nhi của hắn làm việc. Dương Thanh không có lời nói giảng, ngươi nhìn lão bản còn trẻ như vậy, giống như là có nữ nhi dáng vẻ sao? Chu Phượng. Đang nói bậy thời điểm, Dương Thanh giao hàng đến. Tiểu Thành thị tiễn đưa giao hàng chính là nhanh, lúc này mới hơn 10 phút. Giao hàng tiểu ca liền gọi điện thoại nói giúp hắn đem giao hàng thả công ty dưới lầu. Không cùng ngươi vô ích, ta muốn đi cầm giao hàng. Đi. Chu Phượng khoát tay, cũng về tới chính mình công vị. Dương Thanh vừa vặn cũng mượn cơ hội này đi nghe một chút Hồ Bạch vừa mới cho hắn giọng nói. Ăn rồi. Tiểu cô nương kia nói. Tại trong giọng nói hắn lờ mờ nghe được lật sách trang âm thanh, xem chừng nàng bây giờ cũng hẳn là đang cố gắng học tập a, hôm nay là thứ sáu, vô cùng vui sướng một ngày. Buổi sáng lao bản nói cho hắn chuyển chính thức chuyện, chờ sau đó buổi trưa hắn tan tầm sau liền lại có hai ngày song hưu, có thể liên tiếp nghỉ ngơi hai ngày. Ở điểm này vị này trẻ tuổi lập nghiệp lão bản vẫn là so đám kia đen tâm can liền biết bóc lột áp bách người nhà tư bản muốn tốt. Chí ít hắn còn biết cho bọn hắn thả xong hưu. Dương Thanh suy nghĩ một lúc, lại cho Hồ Bạch phát một đầu giọng nói đi qua. Nồi lẩu ngươi muốn ăn không? Đêm nay ta dẫn ngươi đi ăn lẩu a. Cái gì là nồi lẩu? Chính là dùng lửa làm nồi. Đùa thôi. Cái gì là nồi lẩu ta cũng không biết giải thích thế nào, đợi buổi tối trông thấy ngươi liền biết. Kỳ thật Dương Thanh đã ở trong lòng lặng lẽ phát thệ khoảng thời gian này muốn cự tuyệt cao tiêu phí. Một trận nồi lẩu 1-200 khối tiền không sai biệt lắm có thể hắn ăn 4-5 ngày. Nếu là trước kia hắn hay là mình một người thời điểm chút tiền này ném cũng liền ném. Hắn không hút thuốc lá không uống rượu, liền không muốn bạc đái miệng của mình làm sao vậy. Đây chính là Dương Thanh trước kia tiêu phí xem. Nhưng thời nay không giống ngày xưa, hắn cũng không tiếp tục là độc thân một người, hắn càng muốn tích lũy tiền đi cho bọn hắn thay mới phòng ở, bất quá hôm nay đúng là có việc mừng phát sinh. Dương Thanh chính mình cũng muốn đi chúc mừng một chút. Vừa vặn thừa dịp hắn cuối tuần nghỉ ngơi, cũng có thể mang mang Hồ Bạch đi nếm tốt hơn đồ chơi. Cũng không thể để cô nương này mỗi ngày cùng hắn cùng một chỗ ăn thức ăn nhanh a. Dù sao liền ngẫu nhiên một lần. Lần này ăn xong, tháng này hắn liền rốt cuộc không động vào nồi lẩu cái này sẽ để cho người nghiện đồ vật. Thường ngày đùa xong Hồ Bạch sau, Dương Thanh liền thu hồi điện thoại cầm hắn giao hàng về trên lầu đi. Nhặt được một cái hán triều nữ hải. Mặc dù gánh vác kinh tế áp lực là hơi lớn một chút xíu, nhưng có người có thể nói với hắn được lời nói, trong lòng từ đây cũng nhiều một chút lo lắng. Trở lại phòng cho thuê thời điểm cũng không phải nằm xuống liền ngủ, cô đơn giống cái kẻ ngu đồng dạng. Cảm giác này cũng không tệ lắm. Chương 20, cuộc sống của người bình thường chương 20, cuộc sống của người bình thường xuống. Lâm trước khi tan việc Dương Thanh liền cho Hồ Bạch phát giọng nói, muốn nàng dọn dẹp một chút một hồi đi ra ngoài, hắn lập tức tới ngay nhà. Hiện tại đến tiểu khu dưới lầu hắn cũng không có lên môn, mà là đứng tại dưới lầu cho Hồ Bạch phát tin tức. Gọi nàng trực tiếp xuống. Ta cần mang cái gì sao? Dương Thanh nhận được Hồ Bạch đầu này hồi phục. Thế là hắn cũng ăn lấy giọng nói nết cười mở miệng nói ra, ngươi mang cá nhân là được. Hoàng hôn thời gian. Dương Thanh nghiêng người chờ ở tiểu khu dưới lầu, thỉnh thoảng cầm điện thoại di động lên đến xem liếc mắt một cái, đang chờ đợi một người khác hồi phục. Hoàng hôn dư vị chiếu vào trên mặt hắn, nổi bật lên cả người hắn cũng giống như tại phát ra ánh sáng. Dương Thanh chờ khoảng một hồi, hắn chưa thu được hồi phục, nhưng hắn nghe được có người đứng ở bên kia gọi hắn một tiếng. "Huynh trưởng." Hồ Bạch gọi một tiếng, sau đó một cách tự nhiên đi đến huynh trưởng bên người tới. Dương Thanh thuận tiện nhìn nhiều nàng hai mắt. Cô bé này ăn mặc vẫn như cũ đơn giản, màu trắng thương cảm phối hợp quần jean. Dạng này cực phổ thông mặc đặt ở trên phố sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý dù mặc nhiên đơn giản, nhưng Dương Thanh lại cảm thấy nàng dạng này ăn mặc cũng rất tốt. Nàng còn trẻ tuổi, thời tiết tự nhiên giao phó duy nhất thuộc về cô gái trẻ tuổi mới có thanh xuân cùng rực rỡ. Lúc này lại muốn cảm thán, nếu như nàng đang tại cao trung giáo viên đọc sách lời nói, chỉ là đưa tay ở giữa lũng lũng thái dương, nàng dạng này một cái cực lơ đãng động tác, nhưng lại không biết có thể nhiễu loạn bao nhiêu nam hài tiếng lòng. Nhưng bây giờ Hồ Bạch đang nghi ngờ nhìn xem hắn, huynh trưởng như thế nào nhìn chằm chằm vào ta? "Không có việc gì." Dương Thanh lấy lại tinh thần, hắn lung lay đầu, sau đó đi lên phía trước, cho Hồ Bạch dẫn đường, "Đi, dẫn ngươi đi ăn lẩu. Vừa vặn cũng có thể mang ngươi ngồi một chút xe buýt." "Xe buýt?" "Giao thông công cộng tên gọi tắt." "Giao thông chính là..." "Lui tới những xe kia đều tính toán giao thông. Giao thông công cộng chính là vì chúng ta những dân chúng này phục vụ." Dương Thanh tốn sức ga rồi giải thích, "Chúng ta lập tức muốn ngồi xe buýt chính là có một cái xe ngựa, nó sẽ đem chúng ta từ này một khối địa phương vận chuyển đến một nơi khác. Ăn lẩu địa phương quá xa, chúng ta đến ngồi xe mới có thể đi qua. Một lần thu hai khối tiền, không thể miễn phí." Dương Thanh nói dừng một chút, sau đó quay đầu đối Hồ Bạch cao thâm mặt chắc mà mở miệng nói ra, "Miễn phí sẽ xảy ra vấn đề lớn." "Hai khối tiền?" Dương Thanh giao cho Hồ Bạch hai cái đồng. Hắn dẫn Hồ Bạch đi đến trạm xe buýt bên kia, vừa đi liền đối với cô nương này nói, "Đây là hai khối tiền, đợi lát nữa lên xe thời điểm liền cho hai cái này ném bên trong đi, ngươi đến lúc đó nhìn ta là thế nào làm là được." Hồ Bạch rất kinh ngạc. Nàng đem cái kia hai cái đồng giơ lên, đối không trung ngửa đầu xem xét tỉ mỉ, "Đây cũng là tiền. Cùng bọn hắn ngũ thủ tiền tựa hồ có chỗ tương tự, đều là tròn trịa một cái." "Ừm." Dương Thanh nhẹ gật đầu. Sau đó hắn mở miệng giải thích, "Mỗi khi dẫn xuất một cái khái niệm, thế là sẽ xuất hiện càng nhiều cần giải thích khái niệm. Này gọi tiền xu. Đối ứng chúng ta còn có tiền giấy. Nhưng mà ta không có cách nào cho ngươi nhìn, đều trong điện thoại tồn lấy đâu." Dương Thanh nói điểm một cái điện thoại di động của mình. Hồ Bạch liên hệ đến hắn trên điện thoại di động chuyển cho chính mình tiền, trong đầu đại khái cũng đã hiểu một chút. Sau đó nàng cái hiểu cái không gật gật đầu. Dương Thanh nói tiếp, "Đi, ta cho ngươi chuyển những cái kia gọi tiền điện tử. Cùng trên tay ngươi tiền mặt là không sai biệt lắm." "Ừ, những cái kia giống tiền giấy tiền xu loại này có thể cầm ở trong tay liền gọi tiền mặt. Tiền điện tử cùng tiền mặt không có cái gì bản chất khác nhau, chủ yếu chính là thanh toán thủ đoạn cải biến. Cụ thể chi tiết có thể lật xem cao trung chính trị kinh tế thiên. Dù sao Dương Thanh là nhớ không rõ, quá xa xưa. Huống chi hắn lúc trước cũng chỉ là ngắn ngủi học tập một chút, sau đó liền tiến hành văn lý phân khoa." Hai người đang khi nói chuyện, chợt xe buýt liền đến. Dương Thanh vốn là tại cùng Hồ Bạch nói chuyện, trông thấy xe buýt đến trạm sau liền lập tức quay đầu qua, lại đối Hồ Bạch đưa tay chỉ một chút. "Ở đây chính là xe buýt." Hắn ở trong lòng đối Hồ Bạch nói. Sau đó theo thứ tự xếp hàng lên xe. Hồ Bạch liền đi theo Dương Thanh đằng sau, làm xếp tới Dương Thanh lúc, hắn liền quay đầu nhìn Hồ Bạch liếc mắt một cái, xác nhận nàng đang ngó chừng hắn về sau liền đưa tay đem hai cái đồng ném đi vào. "Phanh đông." Rất thanh thúy hai tiếng vang dội. Thế là Hồ Bạch cũng học theo mà đem tiền xu ném đi vào. "Làm tốt lắm." Mà Hồ Bạch làm xong sau chuyện này cũng xuống ý thức ngẩng đầu lên nhìn về phía huynh trưởng, nghĩ tiếp nhận vừa đưa ra từ huynh trưởng khen ngợi. Dù sao hắn mấy ngày nay đều là dạng này, làm nàng làm chuyện chính xác lúc huynh trưởng liền sẽ đối nàng lộ ra một cái ngợi khen mỉm cười. Quả nhiên, lần này cũng giống như trước kia. "Good job." Dương Thanh tán thưởng mà vỗ vỗ vai của nàng. "Hồ Bạch, xe buýt bên trong bây giờ đang là tan tầm muộn cao phong." Hai người lại là tại xe buýt nửa đường đứng lên xe, quả quyết không có lên xe còn có chỗ ngồi đạo lý. Không đem người chen thành bánh thịt, đều xem như bọn hắn chuyến này may mắn. Tỷ như Dương Thanh bây giờ liền bị Hồ Bạch chăm chú mà dán vào. Nàng bị chen đến trong ngực của hắn. Mà đáng ra yêu thương một sự kiện là không biết có phải hay không là hắn hôm nay quần áo xuyên dày, tóm lại Dương Thanh là một điểm không thể cảm nhận được trước ngực nàng chập trùng. Hắn thay Hồ Bạch yêu thương. Có lẽ đây không phải mội mội của hắn, mà là hắn kết bái đệ đệ. Thật nhiều người. Vừa xuống xe sau Hồ Bạch liền vỗ ngực một cái có chút may mắn mà nói. Nàng tại may mắn cái gì đâu. Điểm này Dương Thanh không có làm rõ ràng, bởi vậy hắn liếc qua Hồ Bạch, sau đó đón nàng lời nói. Đây chính là giao thông công cộng. Bởi vì tiện nghi, cho nên mọi người đều lựa chọn ngồi loại này phương tiện giao thông đi lên tăng tầm. Thế giới này đại bộ phận người đều là người bình thường, bởi vậy kiếm được mỗi một phân tiền đều phải tính toán tỉ mỉ. Ngươi trông thấy cùng ngươi cùng một chỗ chen xe buýt người là người bình thường, mỗi ngày 9 giờ tới 5 giờ về đi làm người làm công là người bình thường. Chờ sau này chúng ta tích lũy tiền, lại mua một cỗ xe. Dương Thanh đang há miệng nói. Chợt hậu chi hậu giác mà ý thức được hắn chỗ quy hoạch tương lai bên trong không tự giác mà trộn lẫn Hồ Bạch phần. Xong đời. Dương Thanh ở trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ hắn thật đem cô nương này làm muội tử, dự định cùng với nàng làm cả một đời minh muội rồi. Nhưng Hồ Bạch rõ ràng không có ý thức được huynh trưởng trong miệng tương lai. Nàng chỉ là đi theo huynh trưởng bên cạnh, hướng xuống tiếp lấy hắn. Nàng nói, này đã không phổ thông. Nàng bản thân nhìn thấy người bình thường là cái dạng gì? Áo không no bụng, ngủ bất an chỗ ngồi. Nàng từng đứng tại tường thành chỗ cao gặp qua Lạc Dương ngoài thành lê dân, có ít người bị Tây Lương người đùa giỡn lơi mác đâm xuyên, từ đây rốt cuộc đợi không được kế tiếp mặt trời lên. Còn có chút người chỉ là hoảng hốt một cái ngủ mơ, hắn mê man tiếp đi, trong ngộng gặp được cái kia đói đến xanh lét hai mắt. Hắn chết rồi, nhưng đổi lấy một người khác chắc bụng. Kia đại khái chính là A Cha gọi nàng rời xa đám người nguyên nhân. Nàng một cái bé gái mồ côi, muốn thế nào có thể tại trong loạn thế sinh tồn tiếp, muốn thế nào có thể bảo chứng nàng cũng không lưu lạc đến cùng đám người kia kết quả giống nhau đâu. Đúng vậy à, Dương Thanh liền thở dài, mở miệng nói ra, có thể ăn cơm no liền đã không phổ thông. Chương 21 ánh mắt của ta chính là thước, chương 21 ánh mắt của ta chính là thước hai vị. Tiến tiệm lẩu, Dương Thanh liền đối với phục vụ viên dựng lên hai đầu ngón tay, Hồ Bạch đi theo phía sau hắn đi, thỉnh thoảng thuận tiện kỳ địa nghiêng đầu hướng bốn chỗ nhìn một cái. Cửa ra vào phục vụ viên cười nói âm thanh hoan nên quang lâm, sau đó liền một cách tự nhiên dẫn hai người này đi chỗ ngồi của bọn hắn. Lên bàn, gọi món ăn. Mặc dù là tiệm lẩu, nhưng trong tiệm điều hòa không khí mở đủ, bởi vậy vừa vào nhà liền có thể cảm giác trên người thời tiết nóng tiêu tán không ít. Chọn món ăn là quét mã chọn món ăn. Bởi vậy đem hai người này dẫn tới trên chỗ ngồi đằng sau, phục vụ viên liền tự giác rời đi cho bọn hắn đi lấy bát đũa đi. Vị trí rất rộng rãi, hai người trực tiếp ngồi một loạt. Dương Thanh lấy điện thoại di động ra quét mã, đồng thời thuận tiện cùng Hồ Bạch phổ cập khoa học. Giống như vậy quét một chút, đã đến chọn món ăn giới diện. Có hình ảnh, có văn tự. Ngươi muốn ăn cái gì điểm cái này bên cạnh dấu cộng. Ân, cái ký hiệu này gọi dấu cộng, ý tứ chính là tăng thêm. Chờ sau này ngươi chữ nhận ra nhiều, lại học toán học thời điểm sẽ học được. Dương Thanh nói ra. Hồ Bạch ở một bên chăm chú nghe, chợt nhíu mắt. Huynh trưởng cho nàng tiết ngữ văn vốn đã rất dày, nàng ghép vần còn không có học xong, nhận những này vẫn còn tương đối cố hết sức. Nhiều sách như vậy nàng còn không biết học được ngày tháng năm nào, này làm sao đột nhiên lại đi ra một khoa sổ học. Đang lúc Hồ Bạch ở trong lòng lặng lẽ bóp năm đấm thời điểm, Dương Thanh hốt quay đầu hỏi nàng, ngươi có thể ăn tay sao? Quả ớt mặc dù không phải chiều hắn khi đó truyền vào tới, nhưng hắn nhớ đến lúc ấy cũng đã có thủ du đi. Xem như quả ớt bình thay, nàng hẳn là có thể ăn tay đi. A, Hồ Bạch sững sờ, tính toán. Không đợi cô nương này trả lời, Dương Thanh liền phối hợp mở miệng nói ra, hay là điểm cái nổi viên ương đi. Viên ương chính là một cái S hình. Dương Thanh nói đưa tay qua tay một chút, một nửa là cây nổi, một nửa là cà chua. Cà chua ngươi khẳng định cũng chưa từng ăn. Cái đồ chơi này làm đồ ăn không thể ăn, chờ ngày nào ta mua hai cái cho ngươi, ngươi ăn sống nếm thử hương vị. Cà chua thôi, mang cái phiên chữ khẳng định là từ bên ngoài truyền vào tới. Dương Thanh lịch sử không tốt lắm, hắn không nhớ rõ Trương Khiên đi sứ Tây vực thời điểm có hay không đem cà chua mang vào. Hắn liền nhớ kỹ trong thần thoại Dịch Tiểu Xuyên sinh bệnh thời điểm khóc hô hào muốn cà chua trứng tráng. Nhìn xem muốn ăn cái gì thịt. Dương Thanh nói liền đem điện thoại tiến đến Hồ Bạch trước mặt đi, bắt đầu cho nàng báo tên món ăn, cái này có trâu mập dê béo, đây là thịt trâu mềm, còn có gà đen quyển. A đối với, tôm càng xanh ngươi thích ăn sao? Ba lạc, Dương Thanh nói một đống. Duy chỉ có tại hắn nói đến thịt dê thời điểm Hồ Bạch đôi lông mày hơi động. Dương Thanh lập tức chú ý tới, hắn nhíu mày cười hỏi ý, ngươi ưa thích thịt dê? Ân. Hồ Bạch có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Vậy liền đến một bàn dê béo. Dương Thanh ở trên màn ảnh đăm đăm, ở bên cạnh cái kia dấu cộng bên trên điểm một cái. Sau đó lại lung tung điểm một chút nồi lẩu đồ ăn, ăn mặn làm đều có. Bên dưới xong đơn sau, Dương Thanh liền đem điện thoại phóng tới một bên. Tiếp lấy hắn lại dương mắt nhìn một cái bốn phía, xác nhận phụ cận không có lựa nổi cửa hàng người, sau đó liền tiến đến Hồ Bạch bên hai, cùng nàng kể một ít thì thầm. Không quá nổi trong tiệm thịt dê béo đều không có dê vị. Các loại có cơ hội ta dẫn ngươi đi ăn chuyên môn thịt dê nồi lẩu. Cái kia ngon miệng. Còn có một số quán đồ nướng thịt dê nướng, nghe nói đều là con vịt thịt giả mạo cũng không biết là thật là giả. Ân. Lần này Hồ Bạch dùng sức gật đầu một cái. Nghĩ nghĩ nàng còn nói, ca đối với ta thật tốt. Nàng còn nhớ rõ lúc ở bên ngoài gọi người muốn đổi tên hô. Dương Thanh sung nàng cười cười. Vừa vặn đấy nổi đến. Dương Thanh hướng bên kia liếc mắt nhìn, mặc cho phục vụ viên thả đấy nổi, chính mình thì đứng dậy gọi Hồ Bạch cùng hắn cùng đi ra vị nước. Đồ vật liền để ở chỗ này, có giám sát đâu không mất được. Hồ Bạch nàng sinh hoạt ở nơi này, đối với nàng mà nói bất luận cái gì không đáng chú ý việc nhỏ đều muốn học. Bằng không nàng về sau ra cửa ngay cả một người ăn lẩu cũng sẽ không. Dương Thanh từ nhỏ liệu đài cầm hai cái bát đi ra, bên cạnh gia vị nước vừa cho nàng phổ cập khoa học, ăn lẩu bình thường đều là muốn chính mình gia vị nước. Cho nên những này tiệm lẩu trên cơ bản đều có chính mình nhỏ liệu đài. Nếu như ngươi tìm không thấy lời nói có thể hỏi phục vụ viên Dương Thanh thích ăn tương vừng, hắn cho mình điều một cái tương vừng đĩa. Về phần Hồ Bạch, cũng giống như hắn. Gia vị nước cũng là một môn học vấn. Dương Thanh tại Hồ Bạch hiếu kỳ suy nghĩ dưới ánh mắt đem một cái chén nhỏ đưa cho nàng, hơi có chút tự đắc nói, dù sao cũng không phải tất cả mọi người đều đến giống như ta ăn ngon. Hắn là tuyệt đối sẽ không nói cho Hồ Bạch, kỳ thật chỉ cần dùng điện thoại tại nào đó âm bên trên tra một chút, lập tức liền có thể tra được mười mấy loại khẩu vị nồi lẩu đồ chấm. Trở lại chỗ ngồi của mình, nồi lẩu đã lăn, đồ ăn cũng tới đến 7-8 phần. Dương Thanh chuyên môn cầm đôi đũa đi ra dùng để bên dưới thịt. Giống nhục quyển loại này rất tốt quen, đi xuống chỉ cần biến sắc liền có thể ăn. Mà hắn cũng có thể cùng Hồ Bạch giải thích một chút cái gì là nồi lẩu. Hắn nói, thuận tay trong nồi mò hai khối thịt đi ra phong tới Hồ Bạch trong chén, giống như vậy thì xin ăn chính là nồi lẩu, ngươi đem thịt thả bát kia bên trong chấm một chút, hương vị đặc biệt hương. Hồ Bạch nghe vậy liền thử thăm dò thử một cái, một giây sau quả nhiên con mắt của nàng sáng lên. Ăn ngon đi. Trông thấy Hồ Bạch phản ứng, Dương Thanh khoẹt miệng lại đã phủ lên một vòng mỉm cười. Dùng hiện đại mỹ thực đến đối với người cổ đại tiến hành hàng duy đả kích, dễ như trở bàn tay. Ân. Muốn ăn cái gì liền chính mình hướng trong nồi bên dưới. Nếu là không đủ ăn lời nói chúng ta lại thêm. Ừ. Hồ Bạch liền vội vàng gật đầu. Nàng hiện tại cũng chỉ chú ý ăn, không có rảnh nói chuyện. Dương Thanh thấy thế lại nhịn không được cười lên một tiếng, sau đó đi cho Hồ Bạch đổ đồ uống. Nguyên một chén nước ô mai bị đặt ở Hồ Bạch trước mặt. Nữ hài đưa tay tiếp nhận. Chợt Dương Thanh mở miệng hỏi, "Ngươi ăn cơm buổi trưa sao?" Khụ khụ. Hồ Bạch đột nhiên ở giữa bị sặc một cái, liên đối nước ô mai cũng gắn không ít. Dương Thanh kinh ngạc một chút, vội vàng hộp rút giấy khăn đi đưa cho nàng. Khụ khụ. Hồ Bạch ho khan một hồi lâu mới bất đau đến. Nàng ánh mắt phiêu hốt, đến qua Dương Thanh, "Thật sao?" Không biết vì cái gì Dương Thanh tổng cảm thấy Hồ Bạch là lạ. "Ăn cái gì?" "Ăn đến cơm." "Đồ ăn đâu?" "Món rau." "Tốt, ta kỳ thật không ăn." Hồ Bạch nói cúi đầu. Quả nhiên huynh trưởng mắt sáng như đuốc, thế gian này bất kỳ phạm pháp sự tình cũng không thể đào thoát huynh trưởng về nhãn. Dương Thanh, là hắn biết. Dương Thanh phản ứng đầu tiên là cực kỳ tỉnh lại một chút chính mình, chẳng lẽ hắn đã nghèo khó đến bị cô nương này nhìn ra, nếu không ăn cơm đưa cho hắn tiết kiệm tiền sao? Dương Thanh rất muốn lại nói một chút lời gì, nhưng hắn gãi đầu một cái, lại cảm thấy lúc ăn cơm kỳ thật không thể nói một chút mất hứng lời nói. Hắn ở chỗ này càng nghĩ, mà Hồ Bạch tâm lý cũng một mực lo sợ bất an, chuyện xảy ra sau, nữ hài này từ đầu đến cuối cúi đầu. Qua nửa ngày, nàng trong bắt đột nhiều một chút thịt. Là huynh trưởng cho nàng bớt. Huynh trưởng mở miệng nói ra, ngươi giữa trưa không ăn, vậy ngươi bây giờ ăn nhiều một chút. Chương 22, bại gia tử chương 22, bại gia tử tương ớt tại cày trong nồi lăn lộn. Sáng rõ nhan sắc chỉ là nhìn xem liền có thể để cho người muốn ăn mở rộng. Nồi lẩu vị rất đủ, phía trên bồng bềnh một tầng tươi quả ớt, bởi vậy chỉ cần hơi hơi ngửi ngửi liền có thể ngửi được đập vào mặt hương khí. Muốn ăn cái gì liền tự mình xuyến. Tỷ như Hồ Bạch vừa rồi liền tự mình động thủ thử cầm đũa kẹp phiến dê béo ném xuống. Chờ biến sắc lại từ trong nồi vớt lên, chùm lên tương vừng, miệng vừa hạ xuống cảm giác vị giác đều muốn bạo tạc. Thịt ăn thật ngon. Chính là huynh trưởng tính tình có chút nhìn không thấu. Hắn giống như tức giận, nhưng lại hình như không có sinh khí. Hồ Bạch chột dạ cực kỳ. Nàng vốn là lo sợ bất an, nhưng thứ này thực sự ăn quá ngon, thịt ngon ăn, món rau bị bỏng một chút cũng ăn thật ngon. Đã như vậy nàng vẫn là ăn trước là kính a, cùng lắm thì liền bị đánh một trận đi. Mặc dù nàng tạm thời còn không biết nàng sai tại chỗ nào, nhưng không sao, ngược lại a phụ trước đó cũng là cầm cây gậy đi đánh lên cây nàng, điểm này Hồ Bạch đã thành thói quen. Nghĩ như vậy, Hồ Bạch liền tự mình vào tay cho huynh trưởng cắt thịt, nàng rất ngoan ngoãn mở miệng nói, "Ca cũng ăn." Dương Thanh, không sai. Cứ việc dáng dấp của nàng nhìn qua mười phần nhu thuận, nhưng Dương Thanh trong lòng không hiểu liền dâng lên một cố vi diệu ý nghĩ, luôn cảm giác trên người nàng để lộ ra đến một cô không thích hợp. Cụ thể là cái gì, Dương Thanh lại nói không rõ. Hắn ngẫm nghĩ một chút, tại trở về chỗ Hồ Bạch vừa mới đối với hắn lộ ra ngoài biểu lộ. Biểu tình kia, hẳn là định nói ta. Mà lúc này Dương Thanh cũng đang trầm tư. Hắn rốt cục biết rõ ràng Hồ Bạch trên người không thích hợp là cái gì, rõ ràng nàng chỉ là một cái mười phần thuận theo tiểu nữ hài, nhưng vì cái gì ở trên người nàng nàng sẽ cho hắn một loại hùng hài tử ảo giác? Không có khả năng. Nhất định là ảo giác. Dương Thanh ở trong lòng lớn tiếng phản bác. Một mãi cho tới bây giờ, cô nương này biểu hiện ra tính cách vẫn tương đối ôn hòa. Nàng có phần hiểu lễ nghi, lại thiện thi thư. Động tính ở giữa cũng có thể nhòm ngó hán gia vương triều khi đó khí phách. Giống một người như vậy, lại làm sao lại là một cái ba ngày không đánh liền nhảy lên đầu lật ngói hùng hải từ đâu. Ok. Dương Thanh thành công thuyết phục chính mình. Trong đầu khối kia tảng đá lớn sau khi rơi xuống đất, Dương Thanh cũng bắt đầu ăn như gió cuốn lên. Một ngụm thịt một ngụm tương bừng ăn đến đặc biệt hương. Tính tiền trả tiền. Tối nay tiêu phí 176. Hồ Bạch nghe thấy sân khấu bên kia báo kim ngạch. Dương Thanh quét mã, chờ đi ra tiệm lộ sau, cô nương này liền nhỏ như mày, nhỏ giọng nhà danh nói, rất đắt. 176. Nàng có thể mua 176 lớn bánh bao trắng. Ít ra có thể ăn một tháng. Quả nhiên cái này nồi lẩu cũng không phải muốn ăn liền có thể ăn. Bởi vì cái gọi là ăn uống cá cược chơi gái tứ đại thói quen, dính bất kỳ một cái nào liền có thể bại hoại gia nghiệp. Hồ Bạch đã đang âm thầm hối hận vừa rồi ăn nhiều hơn. Nàng nếu là ăn ít mấy khối thịt, liền có thể cho huynh trưởng nhiều để giành được mấy cái lớn bánh bao trắng. Còn tốt. Dương Thanh nhìn thoáng qua liền đem tấm này nhỏ phiếu xé ném thùng rác, hắn không rõ ràng Hồ Bạch ý nghĩ trong lòng, bởi vậy cũng chỉ là thuận miệng ứng phó nói, ngẫu nhiên một hai lần cũng không cần gấp. Người sống trên đời đã rất bị khổ, nguyên bản cũng nên thật tốt hưởng thụ một chút. Vào đêm, thành thị đèn nghe ông riêng phần mình sáng lên, lui tới dòng xe cộ giao thoa không thôi. Các loại sen lẫn ánh đèn càng vì cái này tĩnh mịch thành nhỏ thêm một tia chói lọi sát thái. Bán hàng rong lúc này cũng hiện ra. Dương Thanh trông thấy ven đường trên xe nhỏ mặt ngọn bắt tự, chợt quay đầu hỏi Hồ Bạch, thịt dê nướng ngươi muốn ăn không? Mặc dù cũng có thể là dùng con bị thịt giả mạo, nhưng là quản nó chi, ngẫu nhiên ăn một hai lần cũng sẽ không chết, chỉ cần không nói cho Hồ Bạch liền tốt. Đợi nàng ở chỗ này ở đến lâu, nàng liền sẽ biết nơi này thực phẩm giác tiên tiên bạn, mỗi một cái đều không phải là nàng có thể giới. Trong dầu trọng muối đồ ăn phần lớn tổn hại thân thể khỏe mạnh, hết lần này tới lần khác lại là loại này đồ ăn nhất hợp Dương Thanh khẩu vị. Thịt dê, thế nào có người có thể cự tuyệt thịt dê đâu? Bởi vậy Hồ Bạch vô ý thức liền ngẩng đầu, trực tiếp đáp, ăn. Nhưng nói xong nàng liền hối hận, nàng không phải mới vừa tại thầm hạ quyết tâm thật tốt tỉnh lại chính mình sao? Này làm sao không chút suy nghĩ liền trực tiếp ứng. Hồ Bạch nha Hồ Bạch. Huynh trưởng nguyên là một phen tịnh tình, có thể ngươi như thế nào ngay cả khước từ cũng không khước từ một chút đâu. Chẳng lẽ ngươi muốn ăn sụp đổ huynh trưởng sao? Nàng ở chỗ này bất tâm, Dương Thanh cũng đã đi đến lao bản bên kia muốn bốn cái thịt dê nướng. Không lâu lắm hai chuỗi bị nướng kẹt kẹt chảy mỡ thịt dê nướng liền bị đưa tới Hồ Bạch trước mặt. Phía trên gắn một chút cây thì là, bởi vậy thơm nước sông và muối. Cũng đừng quản nó có phải hay không thịt dê, ăn ngon liền xong việc. Hồ Bạch lặng lẽ nuốt từng ngụm nước bọt. Mặc dù nàng vừa rồi đã ăn đủ no cực kỳ, nhưng là nàng cảm thấy hiện tại cũng còn có thể ăn thêm một chút. nàng chịu đựng không được dụ hoặc đưa tay tiếp nhận. Ta ơn ca. Nàng liên ăn một cây. Sau khi ăn xong nàng liền thề cũng không tiếp tục ăn. Dương Thanh cũng chỉ ăn một cây, nói đúng ra là chỉ ăn một cây bên trong một khối nhỏ. Hắn lướt qua xuống hương vị. Vừa rồi trải qua thời điểm hắn nghe thấy mùi thơm cảm thấy hương vị phải rất khá, nhưng ăn được lại cảm thấy có chút dính. Đương nhiên cũng có thể là hắn vừa ăn no nguyên nhân. Tóm lại hắn là không ăn được. Bởi vậy cái thứ ba bị hắn giao cho Hồ Bạch. Hồ Bạch một cách tự nhiên tiếp nhận, đồng thời gặm đến không còn một mảnh. Cây thứ tư bị hắn cắn một chút. Hắn đến qua, cái này không tốt lắm giao cho Hồ Bạch. Thế là căn này thịt dê nướng liền bị hắn cầm một đường. Mãi cho đến trạm xe buýt, Hồ Bạch rút sổ xịt cái mũi, cái này thịt dê nướng thèm nàng một đường. Mắt nhìn lấy huynh trưởng muốn đem tia thịt xin ném vào trong thùng rác, Hồ Bạch kinh ngạc, vội vàng gọi lại hắn, "Ca." Dương Thanh tay run một cái. Hắn đột nhiên quay đầu, "A." Hồ Bạch ánh mắt trừng đến căng tròn, "Ca muốn đem nó ném đi." Vấn đề này, Dương Thanh cũng không có cách nào. Hắn người này luôn luôn mắt bụng lớn nhỏ, liền dễ dàng điểm nhiều sau đó lại ăn không hết. Huống chi trên tay căn này thịt dê nướng hắn hương vị đồng dạng, cũng chỉ có thể dỗ dành giống Hồ Bạch cái này không có thấy qua việc đời người cổ đại. Sâu này thịt dê đối với Dương Thanh mà nói có thể xương gân gà. Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếp. Hắn trầm tư một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía bên kia, xe buýt muốn tới. Thứ này không tốt mang lên xe buýt. Xa xỉ. Huynh trưởng chẳng lẽ là địa chủ lão tài sao? Hắn sao có thể hỏng bét như vậy đạp lương thực? Dương Thanh rủi rủi con mắt, không hiểu cảm giác mình bị Hồ Bạch trừng mắt liếc. Hắn còn không có tỉnh táo lại, Hồ Bạch liền đưa tay tới đem trên tay hắn thịt dê nướng cướp đi. Nàng lớn tiếng nói, "Ta ăn." Dương Thanh liền chấn kinh, có chút muốn hộ ăn, có thể đây là ta đến qua. Hắn vừa đưa tay tới, lần này không phải là ảo giác, hắn thật trông thấy Hồ Bạch chống mở mắt trừng mắt liếc hắn một cái. "A." Cô bé này lần thứ nhất ở trước mặt hắn biểu hiện ra cường ngạnh một mặt. Dương Thanh tự biết đối lý, bởi vậy ngượng ngập cười một tiếng sau liền thu hồi vươn đi ra mong muốn đoạt thức ăn tay. Muội tử hung mãnh, không thể cùng nàng đang đối mặt địch. "A." Hồ Bạch vừa hé miệng, chợt Dương Thanh liền nghĩ tới điều gì, tiếp lấy hắn liền mở miệng hỏi, "Đúng rồi, ta còn không hỏi ngươi giữa trưa vì cái gì không ăn đâu." Hồ Bạch mở ra miệng cứng đờ. "Vấn đề này, huynh trưởng chẳng lẽ còn không có tha thứ nàng sao?" Chương 23, Hùng hài tử chương 23, Hùng hài tử nữ hài tử trời sinh sẽ đúng nịu. Thuyết pháp này Dương Thanh là tin, bởi vì Hồ Bạch chỉ là bộ dạng phục tùng hơi có chút ủy khuất liếc hắn một cái, Dương Thanh liền cảm giác đây hết thảy đều là lỗi của hắn, nhất định là hắn quá hung. Dương Thanh thở dài, tiếp lấy liền khoát khoát tay ra hiệu nhường Hồ Bạch tiếp tục ăn. Mặc dù như thế, nhưng chờ sau khi về nhà hắn vẫn là đến cùng cô nương này mới hảo hảo bức lẩm bẩm. Tại hắn chiều bên kia là một ngày hai bữa ăn không sai, nhưng bây giờ thời đại thay đổi, mễ lương đều vô cùng sung túc, không cần thiết tiết kiệm chút tiền hay là tỉnh lương thực ở giữa buổi trưa không ăn cơm. Đây là một cái hành vi phi thường ngu xuẩn. Nhưng tiếp xúc đến thịt dê nướng Hồ Bạch tại hiện tại rõ ràng là một cái không buồn không lo tiểu nữ hải. Nàng quay lưng đi, thử lấy răng hàm ở bên kia gặm thịt dê. Mãi cho đến Dương Thanh nhắc nhở nàng. Xe tới. Ừ. Hồ Bạch gật đầu hai cái, sau đó tăng nhanh ăn thịt dê động tác, đuổi tại xe trước khi đến, nàng thành công đem thức ăn còn dư cái thẻ ném tới một bên trong thùng rác. Hai người vừa vặn có thể gặp phải xe buýt mặt ban, đến bây giờ trên xe đã không có bao nhiêu người. Hồ Bạch lặng lẽ lườm huynh trưởng một cái. Nhìn huynh trưởng thân sắc, Hồ Bạch luôn cảm thấy chờ sau khi về nhà sẽ còn một trận đánh ác liệt, hắn coi như ở bên ngoài không phát tác, trở về nhà cũng khẳng định sẽ phát tác. Cũng không biết 2000 năm sau thước đánh người có đau hay không à. Nghĩ đến đây Hồ Bạch cũng cảm giác trong lòng bàn tay đã mơ hồ có chút làm đau. Một đường nhìn nhau không nói gì. Tốt sau Dương Thanh trước tiên đem điều hòa không khí mở ra, sau đó ngồi trên ghế chờ trên người nóng khí tiêu tán. Hắn lặng lặng mà ngồi một hồi. Chợt lại hậu chi hậu giác nhớ tới, ai nha, hắn lại quên mua cái ghế. Dương Thanh ở chỗ này ảo não, Hồ Bạch liền lén lén lút lút đi tìm quần áo tắm rửa. Hướng chỗ tôi muốn. Thương Hứa Minh Giải đã quên muốn tìm nàng tính sổ sự tình. A Bạch nha. Đang ôm quần áo tiến về phòng tắm Hồ Bạch cứng đờ, nàng tại nguyên chỗ sửng sốt một hồi, tiếp lấy liền có chút chột dạ quay đầu. Đồng thời nháy nháy ánh mắt đang suy nghĩ phải làm thế nào hồ lộc qua. Dương Thanh cũng là không có chú ý tới những này. Hắn đang mở miệng hỏi, người giữa trước nhưng lời còn chưa nói hết liền bị Hồ Bạch mở miệng cắt ngang, huynh trưởng. Cái kia ngươi có muốn hay không trước đứng lên? A, thế là Dương Thanh cũng động. Hắn lăng lăng đứng lên, còn tại ở trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ Hồ Bạch là có chút lời nói đúng sai muốn hắn đứng lên khả năng nói với hắn sao? Sự thật chứng minh, có mấy lời đúng là chỉ có hắn đứng lên Hồ Bạch khả năng đối với hắn nói. Bởi vì tại một giây sau, cô nương này liền để xuống y phục trong tay, một cái đi nhanh xuống lại, sau đó quỳ gối chân hắn bên cạnh. Không đợi Dương Thanh kịp phản ứng, Hồ Bạch liền góp qua thân đi, gắt gao ôm bắp chân của hắn, còn lớn hơn la hét, ta sai rồi huynh trưởng. Ngươi hôm nay liền đánh chết ta hả giận a? Đánh chết là không thể đánh chết. Hồ Bạch trách móc xong, nàng liền một bên ôm huynh trưởng bắt chân, một bên lặng lẽ mở ra một con mắt trong phòng khắp nơi loạn nghiêng mắt nhìn, nhìn có hay không có thể quấn một chút địa phương. Dạng này nếu như huynh trưởng thật sự muốn đánh chết nàng, kia nàng cũng có địa phương chạy nhà. Cái kia tủ quần áo phía trên, nàng nếu là trốn đến phía trên kia đi, tủ quần áo sẽ sắp sao? Kỳ thật nói đến, nàng giống như trông thấy dưới lầu có một gốc cái cổ siêu mèo cây. Bất quá hơn nửa đêm, nàng một cái thuộc nữ leo cây luôn luôn ảnh hưởng không tốt lắm. Hơn nữa cũng biết dẫn tới một đống người. Vậy cũng chỉ có thể cùng huynh trưởng trong phòng quấn lượn quanh. Dương Thanh không biết rõ Hồ Bạch tiểu tâm tư, hắn cũng không chú ý nàng tiểu động tác. Bởi vì làm Hồ Bạch nói xong lời kia về sau, hắn liền triệt triệt để sững sờ ngay tại chỗ, thậm chí liền miệng đều khẽ nhếch lấy. hắn vừa mới nghe được cái gì? Mai mới chờ đến lúc lấy lại tinh thần muốn đem chân của mình cho rút ra, kết quả Hồ Bạch trả lại hắn gắt gao ôm lấy. Hắn một chút kình đều làm không lên. Đương nhiên hắn càng sợ rút chân thời điểm khí lực dùng lớn trực tiếp cho cô nương này đến bên trên một cước, đến lúc đó liền dễ nhìn. Dương Thanh là thật rất khiếp sợ. Hắn chỉ là muốn hỏi Hồ Bạch giữa trưa vì cái gì không ăn cơm. Cô nương này đến cùng kỳ kỳ quái quái nào bổ tới hắn muốn đánh chết nàng. Chẳng lẽ hắn cho Hồ Bạch ấn tượng chính là như thế một cái hung ác ngang ngược người sao? Người trước buông tay. Dương Thanh cắn răng. Không. Hồ Bạch tiếp tục ôm bắp chân của hắn lắc đầu, nàng buồn gào to, trừ phi huynh trưởng tha thứ ta. Dương Thanh tiếp tục giãy giụa, ngươi lại không phạm sai lầm ta tha thứ ngươi cái gì? Nhanh chóng buông tay. A nghe xong lời này, Hồ Bạch liền buông tay vung đến rất nhanh. Nàng dứt khoát đứng lên, tiếp lấy liền quay lưng đi an tâm chỉnh lý chính mình mới vừa rồi bị làm loạn dáng vẻ. Dương Thanh một hồi hoảng hốt. Nàng liền vui vẻ như vậy nối lòng tay còn nhường hắn có chút không thể đứng. Hắn coi là ít nhất phải bà từ ba mời. Hồ Bạch xoay người lại, huynh trưởng. Dương Thanh bỗng nhiên xích lại gần tới trên mặt nàng nhìn, Hồ Bạch tâm giật mình, vô ý thức lui về sau một bước. Quá gần. Nữ hải tử liền cúi xuống ánh mắt, hơi có chút ngượng ngùng lệnh bắt đầu. Quay tới. Dương Thanh nói. A. Hồ Bạch càng hốt hoảng. Nàng không biết làm sao mà đem đầu xoay trở về, trên tay lại bức dứt bất an không biết do hướng cái nào thả. Ta thấy rõ ràng. Dương Thanh bỗng nhiên nói. Sau khi nói xong hắn liền lui về sau một bước, ngồi trở lại tới cái ghế của mình bên trên, cùng Hồ Bạch một lần nữa giữ vững một cái an toàn xã giao khoảng cách. Nhưng Hồ Bạch lại không rõ. Huynh trưởng thấy rõ ràng cái gì? Thế là Dương Thanh liền yếu ớt liếc nàng một cái, ta thấy rõ trong con mắt người một chút nước mắt đều không có. Nàng vừa rồi gào lớn tiếng như vậy, rõ ràng là tại giả khóc. Cái này hùng hải tử. Nhìn tới nhà về sau muốn phòng một cái chổi lông gà. Hồ Bạch, được thôi. Hồ Bạch hơi có chút chột dạ nghiêng đầu qua, vậy coi như nàng không hỏi đi. Làm bộ không chuyện phát sinh. Chợt nàng nghĩ tới điều gì? Thế là Hồ Bạch liền ngay cả bận bịu đi đem nàng hôm nay sao chép ghép vần tìm ra, đi cho huynh trưởng kiểm tra. Nói không chính xác hắn vừa nhìn thấy nàng chăm chỉ chăm chú thái độ liền không cùng với nàng so đo đâu. Đương nhiên Hồ Bạch cũng tìm không ra khác đáng giá cao hứng sự tình. Chấm bài tập. Dương Thanh bạn bạn không nghĩ tới chính mình có một ngày còn có thể có dạng này kinh nghiệm. Chỉ là viết mấy cái ghép vần mà thôi. Hồ Bạch chữ viết coi như không tệ, cho nên nàng sao chép nhìn qua liền tinh tế rõ ràng, là một cái có thể khiến cho hấu nhi viên lão sư lấy ra làm chúng khen ngợi ưu tú làm việc. Rất tuyệt. Hắn đem sách bài tập trả lại Hồ Bạch, lại hỏi, ngươi cũng sẽ đọc sao? Vẫn được liên quan tới điểm này, Hồ Bạch có một cái tiểu kỹ xảo. Tỷ như ở đằng kia chút ghép vần phía dưới viết xuống cùng nó giống nhau phát âm chữ, dạng này nàng một cái liền có thể biết cái kia thanh mâu hoặc là vận mâu muốn làm sao đọc. Liên la hoàn toàn dưới lưng còn cần một chút thời gian. Dương Thanh bỗng nhiên bất thình lình lại hỏi, cho nên ngươi giữa trưa vì cái gì không ăn cơm? Hồ Bạch há miệng, ta không nói bụng. Vẫn là chỉ là đơn thuần vì tiết kiệm tiền. Sợ cô nương này không nói, cuối cùng Dương Thanh lại thêm vào một câu, nói thật. Nói thật. Hồ Bạch đầu góc xoay chuyển rất nhanh nhẹn. Lý do có rất nhiều. Tỷ như bọn hắn bên kia liền không có ăn ba bữa cơm tập tụ. Cái gì gia nghiệp người mới có thể ăn một bữa ba bữa cơm nha? Huống chi nàng lại không sự tình dân nuôi tạm, trong nhà hết ăn lại nằm, kia nàng một ngày ăn hai bữa không bình thường sao? Nhưng những này linh linh toái toái lý do cộng lại hết thể cũng chỉ có bản chất nhất một đầu, vì tiết kiệm tiền. Nếu là có tiền, nàng có thể cả ngày đều ôm dê gặm. Đâu thèm cái gì hai bữa ăn cùng ba bữa cơm. Thế là Hồ Bạch mím mím môi liền nói thật, vì tiết kiệm tiền. Chương 24, lòng bàn tay chương 24, lòng bàn tay ta. Dương Thanh trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Trước mắt hắn một hồi mê muội, lập tức cảm giác lòng tự ái của mình có phần bị đả kích. Chẳng lẽ hắn đã nghèo đến rõ ràng như vậy sao? Mặc dù hắn xác thực rất nghèo, nhưng Hồ Bạch thật là một cái người cổ đại nha. Chẳng lẽ hắn cơm hạt gạo chẳng lớn, còn có 10 đồng tiền dừng lại có thịt có đồ ăn lại không hạn lượng thức ăn nhanh cũng không thể tại cái này một cái không có thấy qua việc đời người cổ đại trước mặt hiện lộ rõ ràng hắn giàu có sao? À đúng, còn có cái này điều hòa không khí. Làm nàng tại cổ đại thời điểm, chẳng lẽ liền có thể tại chói chang ngày mùa hè và ở cái này tựa như hầm băng đồng dạng mát mẹ phòng ở sao? Chính là muốn mang tính lựa chọn coi nhẹ một chút kia xa hoa muốn chết tiền điện. Cái kia đang chết chủ thuê nhà cho hắn trang điều hòa không khí là cấp 5 có thể hao tổn. Đương nhiên nếu như hắn thẳng thắn một chút thành thành thật thật nói cho hắn biết là cấp 5 có thể hao tổn thì cũng thôi đi, kia chủ thuê nhà vậy mà tại điều hòa không khí phía trên dán một tầng dán giấy, làm bộ nó là cấp 1. Quả thực quá mức. Hai ngày này vì để cho Hồ Bạch thể hội một chút hiện đại mỹ hảo, hắn điều hòa không khí đều là cả đêm mở. Liền xem như Dương Thanh trước kia cũng không hưởng thụ được loại đãi ngộ này a. Không đa nghi nghĩ đơn thuần Hồ Bạch còn không hiểu rõ những này, Dương Thanh trên cơ bản cũng không đúng nàng thổ lộ chính mình kinh tế áp lực. Hắn tự giác tại Hồ Bạch trước mặt đã coi như là người có tiền, thế nào cô nương này vẫn là phải thay hắn tiết kiệm tiền đâu. Ngươi cảm thấy ta rất nhỏ khó. Hồ Bạch không có lên tiếng âm thanh. Nhưng nàng hơi chần chờ gật đầu một cái, rất rõ ràng, nàng thật chính là như vậy cảm thấy. Trầm mặc nhìn nhau một hồi, Dương Thanh bỗng nhiên nói, kỳ thật ta rất có tiền. Nhưng câu nói này sau khi nói xong Dương Thanh liền cảm giác hắn vừa rồi ngữ khí có chút phiêu, tựa như hắn lực lượng không đủ dường như. Vì tăng thêm ngữ khí, vì kiên định Hồ Bạch đối lòng tin của hắn, thế là Dương Thanh lại lặp lại lần nữa một lần, ta là một người có tiền. Phốc phốc. Câu nói này nói xong, Dương Thanh chính mình cũng có chút muốn cười. Nhưng hắn nhịn được. Ân. Hắn muốn ở trong lòng lặp lại một lần nữa, thậm chí càng chiêu cáo thiên hạ. Hắn. Dương Thanh. Là một người có tiền. Như vậy hiện tại đến xem Hồ Bạch phản ứng, Cô bé này xuất thân cứ việc không tính cao quý, nhưng phụ thân của nàng tại Đại Hán Hướng còn có chức quan. Coi như giai thành phẩm không cao, nhưng lui tới cũng có thể tiếp xúc đến những cái kia xuất thân hiển hách người. Tại hồ thượng mưa rầm thấm đất, cho nên Hồ Bạch còn tính là một cái có nhãn giới người. Ít ra nàng sẽ không tưởng tượng ra hoàng đế dùng kim quốc làm việc cảnh tượng. Nàng chỗ nhận biết kẻ có tiền, ít nhất phải có mấy tiến đại trạch viện, càng phải có ngàn mẫu ruộng tốt. Bởi vậy bọn hắn lương thực số lấy không hết, dùng không cạn. Cho dù thiên hạ đại hạn phải có người người cùng nhau ăn, nhưng này chút dường như thanh như gió ưu sầu cùng phiền nhiễu cũng là phiêu không tiến lạc Dương thành. Những cái kia quý nhân toàn thân đều phiêu tán mùi thơm nào ngạt hương. Thổ địa là bọn hắn, lương thực cũng là bọn hắn. Bởi vậy những này thần tiên một người như vậy vật là không cần phiền nào trên đất vất vả sự tình. Nếu như dùng mấy người này điều kiện đến so sánh lời nói, cái này xuất thân tầm thường nữ hải không tính là kẻ có tiền, đương nhiên huynh trưởng cũng không tính. Nhưng dù sao đi qua 2000 năm, tài phú phán xét tiêu chuẩn đã xảy ra có chút biến hóa cũng không nhất định. Cho nên Hồ Bạch nghiêng đầu nhìn về phía huynh trưởng của nàng, tham dò tính hỏi hắn một câu, chẳng lẽ hiện tại kẻ có tiền cũng phải cấp người khác chế tác sao? Dương Thanh, đúng vậy. Hồ Bạch nói chuyện làm người rất đau đớn, điểm này tại ngày thứ nhất thời điểm Dương Thanh liền đã cảm nhận được. Ác miệng nữ hải, hơn nữa còn không tự biết. Nàng mỗi một câu lơ đãng đều là sa mỏng. Dương Thanh hoàn toàn không lời có thể nói. Hắn cảm giác nội tâm của mình giống như là tiếp nhận một vạn điểm bạo kích, thế là hắn yên lặng thở dài, một mình đi một bên khác liếm láp vết thương đi. Emo. Hồ Bạch nếu là lại trên mạng lướt xong mấy ngày, đại khái có thể dùng cái từ này để hình dung hắn hiện tại. Nhưng bây giờ Hồ Bạch chỉ cảm thấy huynh trưởng trên đầu giống như tụ một đám mây đen, huynh trưởng ngay tại kia một khối nơi hẻo lánh bên trong lặng lẽ phát ra mầm. Huynh trưởng. Hồ Bạch tiến tới an ủi hắn. Đầu tiên nuốt nuốt huynh trưởng sù lông. Một bữa ăn, một bầu uống, tại ngõ hẹp. Người không chịu nổi lo, về cũng không thay đổi khoái hoạt. Hiền quá thay về cũng. Thánh nhân còn như vậy. Có thể thấy được chỉ cần nội tâm trong suốt, có tiền hay không lại có cái gì quan trọng. Cùng lắm thì ta về sau không gây huynh trưởng tức giận. Đều quá kỳ quái. Trước kia A Phụ liền ưa thích hơi một tí sinh khí, đến bây giờ huynh trưởng cũng ưa thích động một chút lại sinh khí. Chờ một chút. Dương Thanh lúc đầu tại Emo, nghe được Hồ Bạch lời nói sau đông nhiên đưa tay kéo lại cổ tay của nàng. Một bữa ăn, một bầu uống. Đây chính là luận ngữ bên trong lời nói, ngươi không phải nói ngươi chỉ đọc qua nữ giới sao? A nha. Dường như không cẩn thận lộ thầy. Hồ Bạch kinh ngạc một chút, nàng hơi hé miệng, nhìn xem huynh trưởng nháy hai lần ánh mắt, không dám lên tiếng. Dương Thanh, mà thôi. Kỳ thật lúc trước nhìn cô nương này trò chuyện từ bản thân danh tự đến trích dẫn kinh điển dạng, hắn liền đoán được nàng khẳng định không chỉ đọc qua nữ giới. An nhờ ở đậu cần xem xét thời thế, thích hợp vung chút ít láo, hắn có thể lý giải. Cho nên ngươi đến cùng đều đọc qua thứ gì sách? Luận ngữ. Cái này đã biết. Thi kinh. Cái này ta cũng biết. Còn có Quốc Tử văn chương. Giống sở từ nàng cũng là rất ưa thích. Nàng liền ưa thích những cái kia kỳ huyễn mỹ lệ văn tự. Còn gì nữa không? Còn có chính là Sử Ký bất quá không có đọc xong. Sau đó liền không có. Dương Thanh bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi nàng, nữ giới đâu? Nữ giới không ở đây ngươi đọc sách trong mắt. Ha ha. Kia cuốn sách bại hoại có cái gì tốt đọc? Nàng Á Phụ cũng không cho nàng đọc. Hồ Bạch không có lên tiếng âm thanh, nhưng theo con mắt của nàng thấu lộ ra ngoài tin tức chính là cái này lời nói. Dương Thanh, cái này hùng hải tử. Kia trước ngươi vì cái gì nói ngươi đọc qua? Huynh trưởng muốn nghe lời thật. Thế là Dương Thanh liền quay đầu cho Hồ Bạch một ánh mắt gọi chính nàng hảo hảo trải nghiệm. Hắn hỏi nửa ngày, chẳng lẽ chính là muốn nghe lời nói dối sao? Thật sao? Kia Hồ Bạch liền nói thẳng. Nàng thở dài, dù sao cũng là đến huynh trưởng thu lưu, không dám cho huynh trưởng không thích. Nữ tử dịu dàng hiền thục, tươi đẹp biết lễ, trông trước trông sau. Lúc này mới thảo nhân nữa thích a. Dương Thanh ánh mắt sững sờ, không hiểu nghĩ đến Đại Ngọc mới vào giả phụ từng bước để ý vậy sẽ. Ăn nhờ ở đậu tư vị đúng là không dễ chịu. Dương Thanh chợt lại hỏi, vậy ngươi bây giờ tại sao lại thẳng thắn? Hồ Bạch, huynh trưởng là người tốt. Nguyên là ta không nên lừa gạt. Dương Thanh có chút nhíu mày, ta là người tốt. Ân Hồ Bạch bị huynh trưởng hỏi lại làm cho hơi có chút chần chờ. Nhưng chần chờ qua đi nàng còn dùng sức gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, huynh trưởng là người tốt. Dương Thanh, vậy ngươi đưa tay ra. Hồ Bạch không rõ ràng cho lắm. Sau đó nàng vẻ mặt mê hoặc đưa tay ra ngoài. Ba, một giây sau Dương Thanh liền đưa tay tại lòng bàn tay của nàng đánh một cái. Dương Thanh, cái này đối ngươi giữa trưa không ăn cơm trừng phạt. Ta mặc dù không có quá nhiều tiền, nhưng cơ bản một ngày ba bữa vẫn là nuôi được ngươi. Ngươi ngày mai nhất định phải ăn, bằng không ta sẽ tức giận. Trừng phạt. Hồ Bạch cúi đầu, nàng dùng một cái tay khác xoa xoa lòng bàn tay. Liền nói như thế nào đây? Có thể là nàng ra dạy a, huynh trưởng đánh cho tuyệt không đau. Sau một lát, Hồ Bạch mở miệng nói ra, tại chúng ta kia, phạm sai lầm người bình thường đều là tiên sinh dùng thước đánh lòng bàn tay. Nàng đều bị A Phụ đánh quen thuộc. Về sau nàng liền học được lên cây. Dương Thanh đang chuẩn bị đi tìm quần áo tắm rửa, nghe được Hồ Bạch lời nói sau liền đột nhiên quay đầu liếc nhìn nàng một cái, nói tiếp, tại chúng ta cái này, phạm sai lầm cũng là bị dùng thước đánh lòng bàn tay. Hồ Bạch, a Hồ Bạch vô ý thức lui về sau một bước, hậu chi hậu giác ý thức được không ổn, nàng dường như cho huynh trưởng cung cấp một cái không tệ mạch suy nghĩ. Chương 25, Thái Văn Cơ chương 25, Thái Văn Cơ bảo đêm. Hồ Bạch đã ngủ có một hồi. Nàng mơ mơ màng màng tỉnh lại, khép mắt nhìn thấy huynh trưởng bên kia mơ hồ còn có một chút ánh đèn. Huynh trưởng. Nàng lặng lẽ kêu một tiếng. A. Dương Thanh soát điện thoại di động có chút mê mẩn, đột nhiên nghe được có người gọi hắn, bị giật mình. Một giây sau hắn tụt tay, đầu bị điện thoại đập một cái. Hồ Bạch, huynh trưởng còn không có nghỉ ngơi. Dương Thanh, nghe vậy Dương Thanh liền vô ý thức mắt nhìn điện thoại. rạng sáng 3 điểm. Xong đời. Không cẩn thận chơi quá mức. Dương Thanh hơi có chút chột dạ, là làm sai sự tình bị bắt bao về sau chột dạ. Hắn thấp khục một tiếng, ngữ khí tự nhiên hống Hồ Bạch trước đi ngủ, không có việc gì, ngươi trước tiên ngủ đi. Ta ngày mai nghỉ ngơi, không cần đi chế tác. Sáng mai ta khả năng tỉnh trễ một điểm. Ngươi không cần phải để ý đến ta, tỉnh lại liền tự mình đi dưới lầu mua bữa sáng. Ta có chính mình làm việc và nghỉ ngơi. Huynh trưởng có chính hắn làm việc và nghỉ ngơi, thế là hắn làm việc và nghỉ ngơi liền thúc đẩy hắn ngủ thẳng tới ngày kế tiếp 12 giờ trưa. Hồ Bạch đại khái là buổi sáng 6 điểm tỉnh. Không dám đánh nhiều huynh trưởng nghỉ ngơi, sau khi tỉnh lại nàng liền rón rén đem chính mình chỉnh lý tốt, nhỏ tấm thảm cũng trồng bên trên, lại đi dưới lầu mua cho mình một cái bánh bao trắng. Hôm nay chủ tiệm nói với nàng màn tàu số giá, một khối tiền có thể mua hai cái. Buổi sáng 7 giờ, huynh trưởng còn đang ngủ. Buổi sáng 8 điểm, huynh trưởng miễn cưỡng trở mình, đồng thời ngáy lên. 11 giờ trưa, Hồ Bạch đi đến huynh trưởng giường bên cạnh nhìn hắn, sau đó vẻ mặt ưu sầu thở dài. Nàng rất lo lắng huynh trưởng có phải hay không trong giấc mộng bị tiên nhân tiếp dẫn tới. Phía ngoài quá Dương lão đại. 12 giờ trưa, Dương Thanh vốn đang ngủ, nhưng hắn trong thoáng chốc nghe được lật sách thanh âm. Thế là đại não trong nháy mắt một mảnh thanh minh. Hắn đột nhiên từ trên giường một đầu ngồi xuống, thở câu chửi thề sau mở mắt dạo quanh một lượt, ý thức được nơi này là hắn phòng cho thuê sau liền đưa tay cho mình một bàn tay. Đều tốt nghiệp bao lâu? Hắn thế nào nghe được lật sách âm thanh còn có thể tưởng rằng bạn cùng phòng tại hắn ngủ thời điểm lặng lẽ quyền hắn. Nhưng là Hồ Bạch liền bị bên kia động tĩnh dọa sợ. Nàng quay đầu nhìn về huynh trưởng bên kia trông đi qua thời điểm, trên tay còn ôm bản Tam Quốc diễn nghĩa, một bên khác thì đặt vào nhất bản từ điển. Huynh trưởng tỉnh. Nàng quay đầu trông đi qua, vẻ mặt vi diệu. Trước đó, huynh trưởng trong lòng nàng hình tượng là rất cao thượng. Đại khái là nàng lẻ loi một mình đi vào thời đại này, đưa mắt không quen, trên dưới không người, huynh trưởng không màng hồi báo chứa chấp nàng, còn dạy nàng đọc sách nhận thức chữ, bởi vậy nàng ở trong lòng là rất ngưỡng mộ dường như huynh trưởng dạng này nhân vật thần tiên. Nhất định phải tương tự lời nói. Huynh trưởng đại khái chính là trong bầu trời đêm kia một vầng minh nguyệt trong sáng, thế gian này chẳng lẽ còn có so huynh trưởng càng tính tình cao thượng nhân vật sao? Nhưng bây giờ, Hồ Bạch cảm thấy huynh trưởng trong lòng nàng hình tượng giống như biến càng chân thật một chút. Dù sao thần tiên là sẽ không ngủ một giấc tới giữa trưa, nhưng loại biến hóa này là tốt hay xấu, Hồ Bạch trong lúc nhất thời cũng không nói lên được. Nàng chính là cảm thấy nội tâm của mình giống như càng an định một chút. Dương Thanh là không biết rõ Hồ Bạch những ý nghĩ kia. Hắn ngồi ở trên giường nhăn tóc mình chậm một hồi, sau đó mở miệng hỏi nàng, "Ngươi bữa sáng ăn chưa?" Hồ Bạch thì nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm." Thế là Dương Thanh cũng nhẹ gật đầu. Hắn phối hợp từ trên giường đứng lên, tiến phòng tắm đánh răng, rửa cái mặt tinh thần không ít. Dương Thanh đi tới, đứng tại Hồ Bạch bên cạnh liếc một cái nàng xem sách. Phát hiện nàng đã thấy phế Hán đế Trần Lưu giẫm đạp bị, như đồng tặc mạnh đức thế nào. Thấy vẫn rất nhanh. Nói thật Dương Thanh kỳ thật đối Tam Quốc đoạn lịch sử kia thật cảm thấy hứng thú. Nếu như hắn tới Tam Quốc, trong lòng của hắn tốt nhất phối trí, ra cắt lượng Triệu Vân gìn giữ cái đã có đều, từ thứ quan Vũ thủ Kinh Châu, bảng thống Trương Phi thủ Hán Trung. Hắn thì cùng đại kiều điêu thuyền tôn thượng hương Trần Cơ Thái Văn Cơ Hoa đã bọn người tạm cư nhỏ bái. Như thế cùng một đám văn thần võ tướng hình thành kỳ giác chi thế, lo gì thiên hạ không chừng, sóng biển bất bình đâu. Dương Thanh đã không tự giác làm lấy nhất thống thiên hạ mộng đẹp. Nghĩ đến chỗ này Dương Thanh liền có chút tâm viên ý mã, hắn lại hỏi Hồ Bạch, điêu thuyền người gặp qua sao? Nàng có phải là thật hay không như trên sách viết như thế chim sa cá lặn, hoa nhường người thẹn? Nhưng Hồ Bạch lại hơi có chút kinh ngạc, bên nàng đầu dò hỏi, điêu thuyền? Kia là ai? Ách Dương Thanh cứng đờ, tiếp theo lại nói tiếp, kia nên là Vương Doãn Vương Tư Đồ nhà nữ nhi. Mặt sau này có chút, là đằng sau mấy chương ra sân nhân vật. Hồ Bạch lắc đầu, vẻ mặt mê mang, chưa từng nghe nói qua người này. Ân, không có người này. Dương Thanh vô ý thức liền hỏi ngược lại, kia lã bố cùng đồng chắc là như thế nào bất hòa? A đối. Dương Thanh đột nhiên lại vỗ một cái sọ nao của mình, kinh ngộ đạo, ngươi không biết lã bố, việc này ngươi cũng không biết. Nhưng nói thật, nàng một cái theo Lạc Dương bị ép di chuyển đến Trường An người không biết lã bố, việc này liền rất kỳ dị. Dù sao khi đó Lữ Phụng Tiên hẳn là rất nổi danh khí, có thể được xưng tụng là nổi tiếng, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu là Dương Thanh tại Lạc Dương tổ trạch bị thả hỏa thiêu, vậy hắn đến sông đi lên cùng người kia liều mạng. Cho dù là lại không có huyết tính người, gặp phải chuyện như vậy, làm gì cũng phải ở trong lòng giận mắng vài câu a. Nhưng Hồ Bạch nói nàng không biết lã bố. Dương Thanh lại vẻ mặt nghi ngờ nhìn về phía Hồ Bạch. Cô nương này ánh mắt phiêu hốt, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút thiên, hoặc là nhìn chung quanh một chút. Tóm lại chính là không nhìn hắn. Dương Thanh một nháy mắt kịp phản ứng, hắn thoáng có chút không nói nói rằng, cho nên ngươi kỳ thật nhận biết lã bố đúng không? Hồ Bạch lập tức liền nói tiếp, lúc ấy ta cũng chỉ là sợ huynh trưởng cùng lã bố là quen biết cũ. Mặc dù lã bố không biết nàng, nhưng nàng cùng lã bố nói thế nào đều xem như có chút thù hận. Cho dù hắn về sau là Tư Đồ Vương Doãn sử dụng, cái này cũng không cải biến được hắn hạ lệnh đốt đi nhà nàng phòng sự thật. Được thôi. Dương Thanh khoát tay chặn lại, không có ý định tiếp tục so đo chuyện này. Lần đầu gặp gỡ nàng có chút cảnh giác rất bình thường. Dương Thanh lại hỏi, kia lã bố cùng đồng chắc là như thế nào tan vỡ, việc này ngươi biết không? Ta cũng là nghe A Phụ nói lên. Chỉ nói hắn hai cha con tựa như là bởi vì một tỷ nữ có một chút khập khiễng. Dương Thanh đợi một chút không đợi được mà dưới. Hắn nháy mắt mấy cái, nghiễm nhiên một bộ quần chúng vây xem bộ dáng, sau đó thì sao? Sau đó liền không có sau đó. A kia Dương Thanh nghe rõ. Nghe rõ về sau hắn phản ứng chính là, a, liền cái này. Một nháy mắt kẻ nhạt vô vị, không có điều thuyền, cũng không có cái gọi là liên hoàn kế. Kia ba trong nước Mỹ nữ còn có ai? Còn phải là tại Trường An phụ cận. Cân nhắc tới cổ đại duyên tính khác biệt, xa hơn chút nữa người, cho dù bạn phần nổi danh, Hồ Bạch cũng không biết. Bởi vậy Dương Thanh nghĩ nghĩ, tiếp tục dò hỏi, kia Thái Diễm đâu?
Kia là Thái Ung nữ nhi.
Ngươi gặp qua phong tư của nàng không có?
Kia là Chiêu Cơ tỷ tỷ.
Hồ Bạch vẻ mặt vi diệu, nàng cúi đầu có chút ngượng ngùng nói rằng, ta bỏ qua nhà nàng đầu tường.
A. Chương 26, hai chọn một chương 26, hai chọn một Hồ Bạch sẽ trèo tường.
Điểm này Dương Thanh hoàn toàn không nghi ngờ nàng nói là nói láo. Dù sao nói láo liền không có dạng này biên. Bất luận Dương Thanh như thế nào huyễn tưởng, hắn cũng không tưởng tượng ra được một người mặc khúc cư thiếu nữ đi leo người ta đầu tường cảnh tượng. Đừng nói cổ đại, ngay cả hiện đại hắn đều rất ít gặp.
Rất tốt.
Cô nương này hiểu điệu thục nữ hình tượng trong lòng của hắn lặng lẽ xảy ra cải biến.
Hai người đưa mắt nhìn nhau.
Dương Thanh rất trầm mặc. Hắn nhìn chằm chằm Hồ Bạch một hồi, tiếp lấy liền hỏi, ngươi làm gì bỏ người ta đầu tường?
Hồ Bạch cũng rất thành thật, bởi vì cửa chính vào không được.
Dương Thanh, đây là lý do sao?
Tốt ta rất nhanh Dương Thanh liền khuất phục.
Cái này kỳ thật cũng là lý do.
Thái Ung ngay lúc đó chức quan hẳn là cũng không tính thấp, nhà hắn bái thiếp như thế nào Hồ Bạch cái này chưa xuất các thiếu nữ muốn hạ liền có thể dưới.
Làm cửa chính vào không được, có thể không cũng chỉ có thể trèo tường sao?
Nói là nói thông được, chính là cảm giác quá nhạy thoát chút.
Ai biết Hồ Bạch dài một bộ ngoan ngoãn mặt dạng,
trong âm thầm vậy mà có thể làm ra chuyện như vậy.
Hồ Bạch liền thở dài,
sau đó bắt đầu hồi ức ngày đó cảnh tượng.
Đại khái là trung bình 6 năm.
Kia là một cái bên trên tị tiết.
Ta theo A Phụ đi ra ngoài đạp thanh lúc từng xa xa gặp nữ tử kia một cái.
Nàng ngày thường tươi đẹp, cử chỉ thong dong có cho, kham vi ngoan ngoãn dịu dàng thục nữ.
Cổ đại nữ tử có thể đi ra ngoài thời gian hoạt động thời gian phạm vi không nhiều, bên trên tị tiết xem như một cái trọng yếu thời gian tiết điểm.
Có thể đi ra ngoài đạp thanh.
Bờ sông bên kia cũng sẽ tụ tập rất nhiều chưa lập gia đình nam tử cùng chưa lập gia đình nữ tử. Nếu là nhìn vừa ý, liền sẽ có nam tử một đầu đâm vào trong nước sông đi, dùng loại phương pháp này đến liều một phen nữ tử mắt xanh.
Bởi vậy bên trên tị tiết bờ sông xem như một cái mỗi năm một lần cỡ lớn ra mắt sừng, mặc dù có không muốn ra mắt, đi ra ngoài đến xem náo nhiệt cũng thành hoa.
Dù sao khó được có thể tụ nhiều người như vậy.
Hồ Bạch chính là đi ra ngoài đến xem náo nhiệt một cái.
Nàng khi đó tuổi trẻ, vẫn chưa tới đính hôn niên kỷ.
Về phần A Phụ có hay không cho nàng chọn lựa vị hôn phu ý nghĩ, Hồ Bạch không biết rõ.
Ân, sau đó thì sao?
Về sau A Phụ nói với ta,
kia là Thái Trung Lang nữ nhi.
Nàng sớm mấy năm gả cho người, vị hôn phu mới tang, sau đó trở về nhà.
Dương Thanh đắm chìm trong Hồ Bạch miêu tả thế giới bên trong,
xuyên thấu qua lịch sử khe hở, hắn tựa như cũng nhìn thấy vị kia phong hoa tuyệt đại nữ tử.
Sau một lát, Dương Thanh dường như nghĩ tới điều gì, sau đó đông nhiên mở miệng hỏi, cho nên ngươi vì cái gì bỏ người ta đầu tường?
Hồ Bạch mặt đỏ lên, sau đó kiệt lực biện giải cho mình nói, ta là bị tiếng đàn hấp dẫn.
Ngày đó hấp dẫn Hồ Bạch cũng không phải là nàng tựa như kinh hồng như thế dung mạo, mà là nàng tiếng đàn.
Cuối xuân thời tiết, hoa rơi sẽ bay là tả rơi xuống dưới, nổi bật lên người kia càng tuyệt thế hơn mà độc lập.
Chiêu Cơ tỷ tỷ liền ngồi ở kia khỏa dưới cây ngoại lớn, thỉnh thoảng có hoẹ hoa rơi tại bờ vai của nàng.
Nàng tại dưới tàng cây ngoẹ đánh lấy đàn.
Rõ ràng là vui sướng làn điệu, có thể nghe người lại phiền muộn ngàn vạn, suy nghĩ lộn xộn không sai.
Âm thanh nghẹn nào, chưa phát giác để cho người ta rơi lệ.
Về sau nàng liền theo A Phụ miệng bên trong nghe được nữ tử kia nơi ở nàng lén lút ra cửa, lại không vào được nhà nàng trạch viện.
Đưa tay ở giữa cũng chỉ có thể đụng chạm đến kia nặng nghề chu tường ngói xanh.
Lại về sau nàng liền nghe tới theo chu trong tường truyền đến ai oán phiền muộn tiếng đàn.
Sau đó thì sao?
Sau đó ngươi liền rời cái thang.
Không Hồ Bạch sụ mặt, nàng hắc lịch sử càng run càng nhiều, hậu chi hậu giác cảm thấy có chút xấu hổ.
Nàng cúi đầu xuống có chút ngượng ngùng mở miệng nói ra.
Nàng nhà bên cạnh có khỏa lớn dương thụ.
Cho nên ngươi trên thực tế là am hiểu leo cây đúng không?
Mặc kệ nàng là am hiểu cái gì, tóm lại nàng là lên cây.
Sau đó liền dễ như trở bàn tay bò lên trên thái diễm đầu tường.
Nữ tử kia liền yên tĩnh ngồi ở trong viện.
Sau đó dây đàn đứt đoạn, nàng vô ý thức ngẩng đầu hướng ngoài viện nhìn, ánh mắt vừa lúc cùng Hồ Bạch đối lập.
Đây là lần thứ hai gặp nhau.
Về sau đâu?
Về sau tay bị A Phụ đánh sưng lên.
Hồ Bạch nói xong, vô ý thức túi đầu nhìn một chút lòng bàn tay của mình.
Sau đó nhịn không được xoa xoa hai lần.
Dương Thanh, cái này khiến hắn nói cái gì cho phải?
Hùng hai tử.
Dương Thanh chợt mà hỏi, ngươi khi đó mấy tuổi?
Hồ Bạch liền đáp, ta là Hy Bình năm thứ 6 sinh.
Hy Bình năm thứ 6.
Chuyển đổi thành công nguyên Dương Thanh không biết rõ, bởi vậy hắn lại lấy ra điện thoại bắt đầu làm một cái đơn giản phép cộng trừ.
Đạt được nàng khi đó tuổi tác sau lập tức đối Hồ Bạch dựng râu trừng mắt.
Cái này dày đối.
Hắn giống nàng cái kia tuổi tác thời điểm còn tại cùng khác tiểu bằng hữu chơi bi, thế nào Hồ Bạch liền học được leo cây?
Huynh trưởng yên tâm.
Hồ Bạch thấy thế lập tức giơ tay lên thể, đều là khi đó tuổi nhỏ, ta hiện tại đã không leo cây.
Dương Thanh nghiêng mắt nhìn nàng, đối với nàng bộ này lão thành ngự khí rất không hài lòng.
Sau đó hắn mở miệng nói ra, ngươi bây giờ cũng không lớn tuổi.
Hồ Bạch, đây không phải trọng điểm.
Đã nhắc lên Chiêu Cơ tỷ tỷ, nàng cũng nghĩ thay Chiêu Cơ tỷ tỷ hỏi một câu.
Hồ Bạch dừng một chút, sau đó mở miệng hỏi thăm, tới đằng sau Trường An đại loạn, chính ta còn không sức tự vệ.
Chiêu Cơ tỷ tỷ càng mất phụ thân, nhưng lại không biết nàng tại Trường An như thế nào.
Nàng bị người hung nô bắt đi, hẳn là gả tả Hiền Vương.
Đằng sau Tào Tháo thống nhất phương Bắc, liền cho nàng chuộc trở về,
trả lại cho nàng an bài mới vị hôn phu.
Đằng sau cùng vị hôn phu trung đụng cũng coi là tương kính như tân.
Về phần mới vị hôn phu bản thân nàng có muốn hay không gả, vậy ai nói đến chuẩn đâu?
Hồ Bạch trầm mặc, sau đó thật lâu không nói gì.
Dương Thanh thở dài, an ủi, trong loạn thế ai có thể bảo toàn tự thân?
Nàng lúc tuổi già có thể an ổn độ người, đã so đa số người đều tốt.
Thật giống như Hồ Bạch.
nếu như nàng không có qua tới đây, chưa chắc liền có thể so Thái Diễm may mắn nhiều ít. Huynh trưởng nói là. Hồ Bạch nhẹ nhàng gật đầu. Đi thôi đi thôi. Dương Thanh ra vẻ thoải mái mà đứng lên, hắn lớn tiếng nói chuyện, muốn hòa hoãn không khí, chúng ta đi xuống lầu ăn cơm. Ngươi nhìn bên ngoài mặt trời thật to. Như thế ánh mặt trời sáng rỡ, thực sự không thích hợp co lại trong nhà đa sầu đa cảm. Hồ Bạch khép sách lại. Nàng vô sự tự thông nhà rãnh, đó là bởi vì huynh trưởng ngủ một giấc tới giữa trưa. Dương Thanh, a ha. Nàng thế nào tận kể một ít lời nói thật. Dọn dẹp một chút hai người liền xuống lầu. Song song đi đường thời điểm, Hồ Bạch chợt nghĩ tới điều gì. Nàng nhếch cười hướng huynh trưởng bên kia nhìn lại, cố ý trêu ghẹo hắn, hôm nay huynh trưởng tìm hiểu ta không thiếu niên không bao lâu sự tình. Dương Thanh còn không biết Hồ Bạch ý nghĩ trong lòng, bởi vậy hắn cũng chỉ là thuận miệng đáp, liền tùy tiện tâm sự đi. Vậy sao? Hồ Bạch không buông tha hắn. Nàng có chút nhíu mày. Chiêu Cơ tỷ tỷ nhã nhặn nghiêm túc. Kia điêu thuyền, nàng là trên sách nhân vật, chắc hẳn cũng là tuyệt sắc. Huynh trưởng hỏi nhiều như vậy, đến tột cùng là quan tâm Chiêu Cơ tỷ tỷ, vẫn là quan tâm ta? Dương Thanh, ách. Dương Thanh ánh mắt sững sờ. Mặc cho hắn lại như thế nào thằng nam, cũng có thể bén nhạy phát giác được đây thật ra là một cái tu la chẳng vấn đề. Trực giác nói cho hắn biết, hẳn là trả lời Hồ Bạch. Nhưng liền đã nói như vậy giống như lương tâm sẽ đau nhức. Dù sao Hồ Bạch hiện tại là sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn, mà một cái khác thì cùng hắn cách dạy một tầng dạy lịch sử thời gian xa. Cái này gọi hắn sao có thể không hiếu kỳ đâu. Quan tâm ngươi. Dương Thanh vùng vẫy một hồi, cuối cùng vẫn là lựa chọn che giấu lương tâm nói chuyện. Thật sao?
Thật.
Nếu là có một ngày, kia điêu thuyền cô nương cùng với Chiêu Cơ tỷ tỷ đều đứng tại huynh trưởng trước mặt, Hồ Bạch lời còn chưa nói hết liền bị Dương Thanh cắt ngang. Hắn lập tức nói tiếp, ta tất cả đều muốn.
Ân.
Chương 27, ca ngươi cũng biết ta chương 27, ca ngươi cũng biết ta không phải. Tại phát giác được Hồ Bạch nhìn tới vi diệu ánh mắt về sau, Dương Thanh lập tức kịp phản ứng, tranh thủ thời gian phát biểu vì chính mình mù, ý của ta là lấy cứu vãn một chút hắn tại hắn đại muội tử trong lòng hình tượng. Nhưng vừa ra khỏi miệng Dương Thanh liền nghẹn lời, bởi vì hắn phát hiện hắn giống như thật không có ý gì khác. Hắn chính là ý tứ kia. Nam nhi bản sắc, liền là ưa thích mỹ nữ. Thử hỏi có cái nào huyết khí phương cương lớn nam nhi tốt có thể cự tuyệt điều thuyền. Điểm này Dương Thanh không có cách nào cho Hồ Bạch hồ lộ qua. Bởi vậy hắn nghĩ nghĩ, sau đó đưa tay tại Hồ Bạch trên đầu nhẹ gõ nhẹ một cái, chà đũa. Ngươi hỏi ít hơn những này kỳ kỳ quái quái vấn đề. Nhiều ít tiểu hài tử chính là giống như ngươi hỏi loại vấn đề này đem chính mình hỏi ngốc. Vô lý. Sau đó bị Hồ Bạch chừng một cái, huynh trưởng không giảng đạo lý. Dương Thanh nghiêng đầu đi, chột dạ không có ứng thanh. Ăn cơm. Vẫn là mười nguyên không hạn lượng nhà kia tiệm ăn nhanh. Dựa theo Dương Thanh thói quen, hắn phần lớn là muốn chờ sau khi ăn xong mới có thể trả tiền. Lần trước là vì cho A Bạch biểu thị một lần trả tiền quá trình, hắn lúc này mới sớm thanh toán. Bởi vậy một sau khi vào cửa hắn tìm cái vị trí ngồi, đánh cơm ở bên kia an tâm ăn. Nhưng tình huống của hôm nay dường như có điểm gì là lạ. Tỷ như hắn vừa đi đến cửa miệng, liền phát giác lão bản tại dùng một loại kỳ quái xoắn xuýt ánh mắt dò xét hắn. Hắn một mực tại nhìn. Ánh mắt này thấy hắn hơi có chút run rẩy. Lúc mới bắt đầu nhất, Dương Thanh coi là cái này là ảo giác, bởi vậy cũng không quá để ý, nhưng chờ hắn bắt đầu ăn cơm, lão bản liền thần thần bí bí lại gần. Hắn vẻ mặt lo lắng, cái kia, ngươi gần nhất có phải hay không gặp cái gì khó xử? Vị lão bản này còn không biết Dương Thanh danh tự, chỉ là bởi vì Dương Thanh thường xuyên đến hắn cái này ăn cơm, cho nên cùng hắn có mấy phần rất quen. Hiện tại đầu năm nay đại gia cũng không dễ dàng, nếu như cái này trẻ danh to sát thật có chút khó khăn chỗ lời nói. Hành Dương nhân dân vẫn là rất nhiệt tâm. Không nói những cái khác. Ngươi nếu là đi trên đường lấy tiền, có khả năng một phần không có. Nhưng nếu như ngươi chỉ là đơn thuần muốn tìm tiệm cơm tìm lão bản muốn ăn, lão bản chưa chắc có thể để ngươi ăn nhiều tốt, nhưng tuyệt đối có thể đem ngươi ăn quá no. Hành Dương nhân dân đối một người xa lạ còn như vậy, huống chi trước mắt vị này là hắn khách quen. Bởi vì cái gọi là cứu cấp không cứu nghèo. Vị lão bản này đối Dương Thanh ấn tượng còn là rất không tệ. Trẻ danh to sát hàng ngày đi sớm về trễ, rất an tâm, rất tiến tới. Bởi vậy hắn cũng không sợ cứu tế Dương Thanh mấy ngày, hắn liền lại tiệm của hắn tử không đi. Dương Thanh không hiểu lão bản trong lòng nghĩ con quấn quấn. Hắn đang lúc ăn cơm đâu, chợt nghe thấy lão bản xách đầy miệng, đột nhiên bị sặc một cái. Cái gì đồ chơi liền có chỗ khó? Chẳng lẽ hắn đập vào mặt chính là một câu nghèo kết hủ lậu khí chất sao? Hắn tranh thủ thời gian uống miếng nước chậm một chút, lại cầm khăn tay lau lau miệng, lão bản đi cho hắn đập gõng. Dương Thanh ho khan mấy âm thanh, sau đó liền vẻ mặt mê mang mở miệng, ngài lời nói này, ta có thể có chuyện gì khó xử? Hồ Bạch Đào lấy cơm tay chợt cứng đờ. Mặc dù không biết rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng là trực giác nói cho nàng, việc này 89 phần 10 đoán chừng cùng nàng có quan hệ. Thế là nàng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía huynh trưởng cùng lão bản. Hai người này ngay tại mắt lớn chừng mắt nhỏ. Lão bản vốn là một cái người hào sảng, bởi vậy nghe được Dương Thanh lời nói sau liền ngay cả ánh mắt đều chừng lớn, gân cổ lên nói rằng, cái kia ta gọi Dương Thanh a đối. Tiểu Dương a. Lần này lão bản biết Dương Thanh danh tự, thế là nói chuyện thanh âm càng lớn hơn. Hắn trung khí 10 phần nói, ngươi cùng thúc cũng không cần thật không tiện, nếu là thật có khó xử cũng không cần gấp, ai đi ra ngoài bên ngoài không có một cái nào gặp phải thời điểm khó khăn. Ngươi mấy ngày nay liền đến thúc cái này ăn cơm, ta không thu ngươi tiền, ta trước tiên đem dưới mắt nan quan vượt qua lại nói. Dương Thanh, đều cho hắn con choáng. Đúng lúc gặp Hồ Bạch ngẩng đầu tò mò nhìn về phía hắn, Dương Thanh liền dùng ánh mắt ra hiệu Hồ Bạch, lại thêm một chút bộ mặt hơi biểu lộ, dùng ánh mắt hỏi thăm Hồ Bạch có biết chuyện này hay không. Hồ Bạch lập tức lắc đầu. Nàng không rõ ràng, không nên hỏi nàng. Thành a. Dương Thanh không có theo Hồ Bạch miệng bên trong hỏi ra như thế về sau, lại phỏng đoán nàng có thể là thật không biết chuyện này. Bởi vậy hắn dừng một chút, liền quay đầu đi tiếp tục cùng lão bản đáp lời, "Lão bản, ngươi đây đều là nghe ai nói? Ta thật rất tốt." Hắn lập tức liền muốn chuyển chính. Xem ra lão bản còn đặc biệt coi trọng hắn. Thứ độ gì hắn liền gặp phải khó khăn thuốc không có cơm ăn. Chẳng lẽ là vị lão bản này người mang tuyệt kỹ, sớm biết hắn công ty muốn lặng lẽ đóng cửa sự tình cho nên đặc biệt tới an ủi hắn. Thế là hai người này lại lẫn nhau hai mặt nhìn nhau một hồi. Lão bản đang lén lén quan sát Dương Thanh biểu lộ, thấy nét mặt của hắn không giống là ngụy, xem chừng hắn nói hẳn là lời nói thật. Cuối cùng hỏi lần nữa, "Ngươi thật không có gặp phải sự tình?" "Dương Thanh, thật không có." Bên trong, lão bản kia liền đứng dậy, bắt đầu phê bình Dương Thanh, "Vậy ta liền phải nói một chút ngươi. Muội tử ngươi ở chỗ này ở ngươi cho thêm nàng điểm tiền tiêu vặt đi. Nàng ở bên ngoài một chút tốt đều không nỡ ăn." Khụ khụ. Cái này hai tiếng là hồ bạch ho khan. Nàng bị sặc một cái. Quả nhiên trực giác của nàng là đúng, làm có bất kỳ chuyện kỳ quái xảy ra lúc, sự kiện này phát sinh nguyên nhân căn bản nhất kiểu gì cũng sẽ lấy các loại kỳ quái phương thức trở về tới trên người nàng đến. Trên thực tế, cũng không phải mỗi một cái mua màn tàu người đều sẽ bị cửa hàng bữa sáng lao bản phân loại làm nghèo rất mùng tơi. Dù sao chính là có người lượng cơm ăn nhỏ cộng thêm thích ăn màn tàu. Cho nên chỉ mua một cái cũng là có thể hiểu được. Nhưng giống Hồ Bạch dạng này, một cái tiểu nữ hài, lắp bắp hỏi cả một đầu bữa sáng đường phố, mỗi cái sạp hàng nàng đều muốn hỏi một chút, mỗi cái chủng loại bữa sáng đều sẽ thu hoạch nàng một cái khát vọng ánh mắt. Cuối cùng hỏi nguyên một đường, mua một cái rẻ nhất màn tàu. Lão bản hỏi nàng có cần phải tới một chén sữa đậu nành, nàng nói không cần. Liên loại tình huống này, ai có thể không cho là nàng là gặp khó xử. Cái này cư xá mới bao nhiêu lớn chia xuống đất phương. Ở chỗ này phát sinh một chút xíu chuyện thú vị liền có thể tại một cái sau bữa ăn bị lan truyền ra ngoài. Nói tới một cái đáng thương tiểu nữ hài, tất nhiên sẽ đàm luận tới cha mẹ của nàng. Dưới tình huống nào phụ mẫu sẽ để cho một cái tiểu cô nương liền bữa sáng đều ăn không nổi đâu. Nói tới phụ mẫu, lập tức liền có nhân sĩ biết chuyện đi ra giảng, cô nương kia là cái kia ai muội muội. Về phần cái kia ai là ai, đối. Chính là bữa sáng thường xuyên đến ngươi cái này mua trứng gà quán bính kia cái trẻ tuổi tiểu hòa tử. Ân. Còn có đêm hôm khuya khoắt câu cá thường xuyên đi ngươi thành tây lao trần nhà mua thịt bánh cái kia. Đơn giản như vậy đem tin tức một đôi, cứ việc đại gia hỏa còn không biết tên của hắn, nhưng là gương mặt kia đã hiện hiện ở trước mặt mọi người. Khẳng định là tiểu tử kia cũng gặp phải khó khăn gì, bằng không hắn có thể khiến cho muội muội của hắn liền một chén sữa đậu nành cũng uống không dậy nổi sao? Tiền căn hậu quả nói rõ, Dương Thanh liền trầm mặc. Hắn để đũa xuống, lặng lặng nhìn về phía Hồ Bạch. Ta Hồ Bạch ngẩng đầu lên, phát hiện lão bản cũng đang nhìn nàng. Hồ Bạch sửng sốt một chút. Nàng đầu góc phi tốc vận chuyển, lập tức liền nghĩ đến lý do thoái thác, ngay sau đó nàng giơ lên hai ngón tay tới làm thể trạng, "Ca ngươi cũng biết ta. Ta người này liền thích ăn màn đầu." Dương Thanh, chương 28, chủ nhân nhiệm vụ chương 28, chủ nhân nhiệm vụ Hồ Bạch nói nàng thích ăn màn đầu. Mặc dù lý do này rất xé, nhưng miễn cưỡng cũng có thể hồ lộ qua. Lão bản nghi ngờ tiếp tục hỏi, "Kia lần lượt hỏi giá tiền đâu?" Dương Thanh thay nàng nói, "Nha đầu này nông thôn đến không kiến thức, cho nên hiếu kỳ, lần lượt hỏi một chút." Lão bản muốn nói lại thôi. Vừa vặn cơm cũng ăn được không sai biệt lắm. Tại vị lão bản này mở miệng lần nữa chi, Dương Thanh mau đem tiền quét mang theo Hồ Bạch rời đi nơi thị phi này. Trước khi đi lão bản cuối cùng chào hỏi một câu, thật gặp phải khó khăn liền nói, đến bên này ăn mấy ngày cơm không quan trọng. Một đường trầm mặc. Hai người đi ra cửa tiệm rất xa về sau, Dương Thanh liền phát giác được có người giật giật góc áo của hắn. "Ân." Hắn cúi đầu nhìn xuống dưới, vừa bạn nhìn thấy cô nương này ngửa đầu nhỏ giọng hỏi thăm hắn, "Huynh trưởng, ta có phải hay không cho ngươi rước lấy phiền phức?" "Không có." Dương Thanh nói. Đang khi nói chuyện Dương Thanh liền dẫn Hồ Bạch đi tới siêu thị. Trong nhà thứ gì đều không có. Vừa bạn mang theo cô nương này dạo chơi siêu thị, thuận tiện cho tủ lạnh thêm một chút đồ ăn vặt trái cây gì gì đó. Đi vào siêu thị, nhìn thấy Hồ Bạch vẫn là lo sợ bộ dáng bất an, Dương Thanh liền cố ý trêu ghẹo nói, "Nếu như ngươi còn muốn quỳ gối ta bên chân cầu ta đánh chết ngươi lời nói, ngươi tốt nhất về nhà lại quỳ, cũng đừng trước công chúng quỳ xuống." Liên bọn hắn cái này cư xá tin tức lưu thông trình độ, người là giữa chưa quỳ. Đến xế chiều cùng thành nào đó âm sẽ xuất hiện một cái video, nói 20 siêu thị giữa chưa liền có người tại thi hành chủ nhân nhiệm vụ. Đến lúc đó hắn liền nổi danh rồi. Bình tĩnh mà xem xét, Hồ Bạch hành vi kỳ thật cũng không có cho hắn gây quá cái sợ lớn. Không phải liền là bị tương đối quen nhẫm lao bản đặc thủ chiếu cố sao? Đó chỉ có thể nói là quảng đại hạnh dương nhân dân quá nhiệt tình. Đây không phải Hồ Bạch sai lầm. Mặc dù hắn rất hy vọng Hồ Bạch có thể đối với mình tốt một chút, dù là trên thân mặc quần áo hơi hơi kém một chút đều được, nhưng đồ ăn cũng không cần khắc khe khắc chính mình. Đương nhiên Dương Thanh là như thế này cảm thấy. Nhưng gặp màn thầu chuyện này đến cùng có phải hay không khắc khe khắc, cái kia còn phải xem người trong cuộc thế nào phán định. Dù sao tại Hán triều thời điểm nhưng không có dạng này đồ tốt. Bởi vậy nàng nói nàng mình thích ăn màn đầu, chuyện này đối với một cái Hán triều con dân mà nói, nhưng cũng nói được. Mặt khác chính là một cái nàng bị thu lưu nguyên nhân, là một không có bất kỳ cái gì nguồn kinh tế bé gái mồ côi, muốn cho nàng vùng tay quá chán dùng tiền, cái này đối với nàng mà nói hơi có chút khó khăn. Tóm lại từ từ sẽ đến a, nếu để cho nàng đem nơi này xem như nhà của chính nàng, cái này cần càng thêm thời gian dài dằng dặc. Dương Thanh đang nghĩ ngợi, chợt mở miệng hỏi thăm, "Ngươi ngày mai muốn hay không thử một chút bánh bao thịt?" "Bánh bao thịt?" "Ừm." "Cùng màn đầu không sai biệt lắm, nhưng là bên trong có nhân bánh, có thịt heo cũng có thịt bò, ngươi hẳn sẽ thích ăn. Vậy có hay không thịt dê?" Dương Thanh không đáp lại được. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó đưa tay tại Hồ Bạch trên đầu vỗ một cái. Ngược lại nói không lại thời điểm liền giống như vậy đập nàng một chút. Hắn là phong kiến đại gia trưởng, hắn có cái quyền lợi này. Hắc hắc. Hồ Bạch còn thật cao hứng, ý cười không tự giác theo khóe miệng toát ra đến. Bị đánh, nhưng là thật cao hứng. Điều này nói rõ huynh trưởng không có bởi vì nàng phạm sai lầm mà tức giận không để ý tới nàng. Dương Thanh liền sợ ngây người. Hắn đang chọn lựa cả chỗ đâu, vội vàng không kịp chuẩn bị nghe được cô nương này cùng si ngốc như thế tiếng cười, hắn cả kinh nói, ngươi ở bên kia mị cái gì đâu? Bị đánh còn cười. Cái gì đam mê? Bá, Hồ Bạch mặt sụp đổ xuống tới. Nàng trừng huynh trưởng một cái, không chính mình đẹp. Sau đó liền đến phiên Dương Thanh cười. Cà chua. Lại gọi cà chua. Nhiều chất lỏng, vị cam. Bởi vì nhan sắc tiên diễm mà bị cho rằng là hồ ly trái cây, có lang đảo danh xưng. Dương Thanh hiện tại cầm hai cái hồ ly trái cây cất vào cái túi. Không cầm nhiều, chờ chân thật nhận Hồ Bạch đưa thích cái đồ chơi này sau, đến lúc đó lại mua. Tiểu hài tử cần rèn luyện. Thế là Dương Thanh liền đem túi trên tay giao cho Hồ Bạch, cho nàng chỉ một cái phương hướng, nhường nàng đi hoàn thành một cái gian khổ nhiệm vụ. Ngươi qua bên kia tìm A Di kia, nhường nàng giúp ngươi cầm trên tay cái này túi đồ vật cân nặng một chút. Hồ Bạch không có hỏi vì cái gì, tóm lại huynh trưởng phân phó cái gì nàng làm theo là được. Nhưng là nàng có chút không rõ, nàng khó hiểu nói, vậy ta ứng làm như thế nào cùng cái kia? A Di nói, ngươi liền nói, phiền thoái ngài giúp ta xưng một chút, hoặc là cái gì cũng đừng nói, liền như thế đem túi trên tay đưa tới, đối phương tự nhiên mà vậy liền đã hiểu. A Dương Thanh tại nguyên chỗ chờ Hồ Bạch, cũng không lâu lắm nha đầu này liền nhiệm vụ hoàn thành viên mãn trở về. Cảm giác thế nào? Dương Thanh lôi kéo xe đẩy nhỏ tiến lên hỏi thăm. Hồ Bạch nghiêng mắt nhìn hắn một cái, sau đó ăn ngay nói thật, không có cảm giác. Dương Thanh, được thôi. Nhìn Hồ Bạch không quá ưa thích lần này mạo hiểm, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là có kinh nghiệm lần đầu tiên về sau, Dương Thanh lại cùng Hồ Bạch phổ cập khoa học siêu thị cấu thành cũng rất dễ dàng. Tại trong siêu thị mua đồ lại cùng những cái kia thương hộ không giống. Đầu tiên ngươi sau khi vào cửa muốn bắt một cái giống như vậy xe đẩy nhỏ. Đương nhiên nếu như ngươi cảm thấy ngươi muốn mua đồ vật chỉ dùng tay của ngươi cũng có thể cầm hạng, vậy ngươi có thể không cầm, nhìn người nhu cầu. Siêu thị điểm bán khu, giống cái này một khối chính là chuyên môn rau quả khu. Bên kia là bán thịt, lại bên kia là hoa quả. Ngươi ở đâu mua đồ vật liền muốn đi đâu cân nặng một chút. Tựa như ngươi vừa mới như thế. Dương Thanh vừa đeo Hồ Bạch tại trong siêu thị đi dạo, bên cạnh cùng với nàng phổ cập khoa học. Rau quả khu liền mua hai cái cà chua là đủ rồi. Hắn lại không làm cơm. Kế tiếp liền có thể đi hoa quả khu bên kia chọn mấy cái hoa quả. Nhìn một chút quả táo giá cả. Dương Thanh cắn rụng răng, trong lòng một hồi thì đau. Đáng chết. Cái này quả táo thế nào càng ngày càng đắt. Đều 9 khối một cân. Hắn trong trí nhớ quả táo cũng không có mắc như vậy. Nhưng là Hồ Bạch chăm chú nhìn thêm. Dương Thanh chú ý tới, hắn ra vẻ thoải mái mà mở miệng nói ra, đây là quả táo, các ngươi kia có sao? Quý là mắc tiền một tí, nhưng là mua 2-3 cũng vẫn là mua nổi. Hắn lập tức sẽ chuyển chính. Hắn có tiền. Dương Thanh nghĩ như vậy, lập tức lực lượng đủ, thế là đang khi nói chuyện hắn liền lấy cái túi tại quả táo trong đống chọn lấy 3-4 vừa đỏ lại lớn, chọn xong sau liền để Hồ Bạch qua bên kia sừng một chút. Đây chính là hai người đi dạo siêu thị chỗ tốt. Khó trách đều nói đệ đệ là tỷ tỷ trung thành nhất người hầu, hiện tại xem ra, muội muội tác dụng cũng cùng đệ đệ không sai biệt lắm đi. Chúng ta khi đó có cây táo hồng. Hồ Bạch sưng xong sau liền trở về đối Dương Thanh nói, nàng khoa tay lấy, cùng nó dáng dấp không sai biệt lắm, nhưng là so với nó nhỏ, nhan sắc cũng không có hồng như vậy. Hơn nữa không tốt lắm ăn. Dương Thanh nhân tiện nói, vậy ngươi có thể nếm thử 2000 năm sau cây táo hồng. Trong siêu thị khắp nơi đều có thể dạo chơi. Dù sao hắn trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đến muốn mua cái gì. Tóm lại hoa quả nhiều đến mấy thứ, đồ ăn vặt cũng nhiều đến mấy thứ. Nhìn thấy sữa tươi, cái này cũng tới nhấc lên. Cho tiểu cô nương bồi bổ dinh dưỡng. Dương Thanh đem sữa bỏ vào xe đẩy nhỏ bên trong, sau đó quay đầu lại đối Hồ Bạch chăm chú dặn dò, cái này mua về sau, ngươi mỗi ngày muốn uống một bình biết sao? Ngươi còn tại phát dục, được nhiều bổ sung dinh dưỡng mới có thể giải cao. Nàng không thể luôn luôn một cái tiểu lọ lì bộ dáng. Chương 29, sai cái nào chương 29, sai cái nào tốt về sau liền đem mua về đồ vật đều sửa sang một chút. Cái này phòng đơn có một cái tiểu băng tủ. Tủ lạnh. Dương Thanh cho Hồ Bạch nói, đây cũng là đồ điện. Cách dùng cùng các ngươi thời điểm đó hầm băng không sai biệt lắm. Có thể chứa được đồ vật. Giống như vậy có thể mở ra. Bên trong có thể thả có cạ có lạ, ướp lạnh một chút đặc biệt tốt uống. Tầng này nhiệt độ rất thấp, mua về kem liền có thể thả ở bên trong. Co lại kéo một phát. Bên trong là trống không. Bản ý cũng không phải cho Hồ Bạch nhìn mua về kem, mà là cho nàng phơi bày một ít tủ lạnh cách dùng. Tại là tiểu cô nương cũng đi theo Dương Thanh động tác mà xoay người ngồi xuống xuống, nàng có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, cái gì là kem? Chính là ăn. Dương Thanh giải thích nói, ngươi có thể hiểu thành hương vị ngọt ngào khối băng, thích hợp mùa hè ăn. Bởi vì trời nóng lực khối băng sẽ hòa tan, cho nên liền phải đặt vào loại này nhiệt độ thấp hoàn cảnh cho nó đông lạnh lên. Nghĩ như vậy ăn thời điểm tiểu tùy lúc đều có thể ăn. Kia mua về kem đâu? Hồ Bạch nói yên lặng nuốt lấy một miếng nước bọt, tại sao lại trống không? Dương Thanh, bởi vì ta còn không có mua. Hồ Bạch, a Dương Thanh, Dương Thanh có chút đau răng. Nghe thấy cô nương này mang theo một chút thất vọng ngữ khí, hắn liền đặc biệt muốn từ trong túi móc ra một cái tiền xu giao Hồ Bạch nhường nàng đi dưới lầu mua lão băng con đi. Cho, cầm lấy đi. Không phải liền là một cây nước đá sao? Nhưng nghĩ lại, tính toán, trên người hắn không có tiền mặt. Trên người hắn còn sót lại một chút tiền mặt tại hôm qua ngồi xe buýt xe thời điểm dùng hết. Dương Thanh không bỏ ra nổi băng côn, thế là hắn liền móc ra một cái quả táo, ngươi ăn trước quả táo, kem ta lần sau cho ngươi thêm mua. Tạ ơn huynh trưởng. Ăn đến thời điểm nhớ kỹ cầm nước rửa tẩy. Dương Thanh lại nhịn không được nhắc nhở lần nữa. Hung hai tử chính là như vậy để cho người ta không an tâm. Biết. Hồ Bạch khoát tay áo. Đạt được quả táo sau Hồ Bạch cũng liền không tại cái này ngại dương thanh mắt. Nàng lập tức đứng dậy, đi vào trong phòng tắm. Không lâu lắm bên trong liền vang lên là tả tiếng nước chảy. Nàng đem cái kia dính nước quả táo ở trên người lau lau, trực tiếp cắn một miệng lớn. Ân. Ngọt. Mà hết thể này vừa vặn bị Dương Thanh nhìn ở trong mắt. Dương Thanh muốn nói lại thôi, cái này diễn xuất quá tiêu sái. Dương Thanh nhìn Hồ Bạch thật giống như thấy được hắn khi còn bé chính mình. Khó trách lúc kia cha hắn tổng cầm dây lưng quất hắn, bây giờ nhìn lại, cái kia là thật muốn ăn đòn a. A Bạch. Dương Thanh chợt kêu một tiếng. Hồ Bạch đột nhiên quay đầu, "Ai?" Một giây sau nàng liền nghe tới Minh trưởng cha hỏi, "Nếu như ta thật đánh ngươi lời nói, ngươi có thể hay không lập tức liền lẹn đến trên tây đi?" Hắn hỏi xong sau, liền dùng vẻ mặt ánh mắt mong đợi nhìn về phía nàng. A ngay nói thật Dương Thanh thật là có điểm hiếu kỳ, dù sao hắn đời này liền không gặp người bỏ qua cây. Kia leo cây muốn làm sao bỏ đâu? Chẳng lẽ là hai tay ôm cây như thế ôm vào đi? Hồ Bạch liền rất trầm mặc. Huynh trưởng hỏi được đây là cái gì kỳ kỳ quái quái vấn đề? Đều nói nàng hiện tại đã lớn lên, tất nhiên là sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Quả táo ăn xong, Dương Thanh lại cho Hồ Bạch cầm bình sữa bò. Nàng quá gầy, thật cần phải thật tốt bổ một chút. Nói đến đây Dương Thanh liền cực kỳ hiếu kỳ Hồ Bạch tại Hán triều thời điểm ăn cái gì, nàng là quan lại nữ nhi của người ta, nghĩ đến hẳn là sẽ không ăn đến đặc biệt trên người ta. Dương Thanh nằm trên giường soát đến chưa điện thoại di động, lại thỉnh thoảng nhìn một chút đối diện chăm chú lật sách Hồ Bạch, trong đầu luôn có cố cảm giác tội lỗi. Hắn thật sự là quá xa đoạn. Tới gần trạm vào tối, mặt trời lặn quang huy mơ màng theo ngoài cửa sổ nghiêng chiếu vào, Dương Thanh thấy ánh mắt có chút chua xót, lại thêm lập tức đến ăn cơm thời gian, bởi vậy hắn liền để điện thoại di động xuống, lên tiếng kêu Hồ Bạch một câu, "A Bạch." "Ân." A Bạch ngẩng đầu lên. Cô nương này đang đọc sách. Nàng lớn một trương rất ngoan ngoãn mặt. Làm nàng trầm tĩnh lại chăm chú đọc sách thời điểm, trên thân luôn có cố khí chất u tĩnh, thế là không biết nội tình liền sẽ cho là nàng tính cách hướng nội ngại ngùng. Dương Thanh xem như biết một chút nội tình, nàng có thể đi bỏ người ta đầu tưởng, có thể là cái gì bưng thục nhã nhà người. Đương nhiên hoạt bát chút cũng rất tốt, chỉ là hiện tại Dương Thanh liền kỳ vọng lấy cô nương này không cần quá mức hoạt bát. Đừng xem sách. Thế là Hồ Bạch ngoan ngoãn đem sách khép lại. Dương Thanh nghĩ nghĩ còn nói, chúng ta tâm sự a. Dánh nhiều không miệng. Nếu là Dương Thanh đưa ra nói chuyện phiếm, vậy chủ đề dù sao cũng nên hắn tìm đến. Bởi vậy hắn suy tư một hồi, vẫn hỏi hắn vừa rồi tại đấy lòng hiếu kỳ cái kia vấn đề cũ, các ngươi khi đó đều ăn cái gì? Nhà chúng ta ăn đến vẫn được, mét là gạo kê. Một ngày mặc dù là hai bữa ăn, nhưng mỗi một bữa ăn đều có thể ăn no. Có món rau hòa với dầu chân thả hơi lớn tỏi một xào, mùi thơm liền phiêu tán hiện ra. Nếu như ngươi cảm thấy món rau không ra hồn, kia hầm một nồi màu trắng sữa cá trích đậu hũ canh cũng là hương vị rất ngon a. Ngẫu nhiên cũng sẽ có thêm đồ ăn. A phụ mặc dù là quan văn, nhưng lúc đó quan văn đều là lên ngựa sách được thường, lâm trận kéo đến mở cung tiễn. Bởi vậy hắn rảnh rỗi thời điểm liền có thể đi trong rừng đánh mấy cái chim ngói cùng chim sẻ trở về, đây cũng là mỹ mỹ một bữa ăn no. Còn có lát cá sống. Đương nhiên thứ này Hồ Bạch không thích ăn, nàng còn là ưa thích cá trích canh. Đợi đến ngày lễ ngày Tết thời điểm, vậy thì có thể ăn được thịt dê. Tại trong ngày mùa đông chịu một nồi dê canh xuống dưới, ủ ấm uống vào trong bụng, lại nhàn tản ngồi ở trong viện xem ra hoa tuyết bay, vậy cũng rất hài lòng à. Đúng rồi. Hồ Bạch vừa nói vừa nhớ ra cái gì đó, nàng hơi có chút đắc ý xông A huynh vậy một cái lông mày, ta còn uống qua rượu nho đâu. Ta tiểu lượng khá tốt. Thật đáng thương. Dương Thanh ở trong lòng muốn. Một nồi đơn giản cá trích canh cũng có thể làm cho nàng miêu tả thành này tấm ấm áp hài hòa hình tượng. Còn có rượu nho. Dương Thanh cảm giác thế giới quan của bản thân tựa như nhận lấy va chạm. Chẳng lẽ vào lúc đó liền đã có rượu nho sao? A tựa như là có một câu như vậy thơ. Nho rượu ngon chén dạ quang, muốn uống tỷ bà lập tức thuốc. Nghĩ nghĩ, Dương Thanh liền đưa tay tại Hồ Bạch trên đầu dùng sức gõ một cái, tiểu hài tử không thể uống rượu. Ngươi về sau cũng không cho phép uống. Hồ Bạch tức giận. Nàng trước vô ý thức che lấy đầu, thì phản ứng sau liền dùng sức chừng huynh trưởng một cái, ta không là tiểu hài tử. Ta trưởng thành. Kê lết đều qua. Tại chúng ta nơi này ngươi liền là tiểu hài tử. Ta lại không phải là các ngươi cái này người. Ta là Hán triều con dân. Ngao ngao ngao. Huynh trưởng đừng đánh. Ta sai rồi. Tốt A huynh, ngươi tha cho ta đi. Mặc dù không thể trông thấy Hồ Bạch lên cây cảnh tượng, nhưng là thành công nhìn thấy cô nương này trên nhảy dưới tránh cảnh tượng. Không thể không nói, nàng chạy trốn rất có thủ đoạn. Vậy mà có thể duy trì liên tục kiềm chế giám thị người 60S. Dương Thanh thở hổn hển. Hắn là bắt không được Hồ Bạch, cũng may cô nương này cũng rất thức thời nhận sai. Hắn ngồi trên ghế nghỉ ngơi lấy, lại liếc một cái trốn ở rèm đằng sau ngắm hắn Hồ Bạch, thầm nghĩ lấy muốn đối phó cái này hùng hải tử, nhìn tới nhà vẫn là đến phòng thức mới được. Liếc mắt một cái nàng, ngươi sai cái nào?